Chương 852, vẽ ra đến cửa chương 852, vẽ ra đến cửa Liên Truy là một thanh đại sư chi tác, căn cứ Dư Lộ lại nói, đợi đến lần sau bảo dịch nhỏ xuống, Liên Truy chính là bọn hắn muốn cường hóa vũ khí. Bất quá, A Ngư chỉ là liếc qua cái kia Liên Truy, liền đem tất cả lực chú ý thả tại Liên Truy đỉnh cái kia thạch nhũ. Thạch nhũ hình dạng cùng trong cung điện dưới lòng đất cái khác thạch nhũ không sai biệt lắm, giống như treo ngược chi sơn, hắn sắc trắng sạch lại như ngọc băng. Chỉ riêng ngoại hình đến xem, A Ngư cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, mà lại, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba động. Đang quan sát sau một lúc lâu, A Ngư tại không thu hoạch được gì dưới tình huống, dưới chân phát quang, bay thẳng đến giữa không trung khoảng cách gần quan sát. Vô luận là tinh thần lực xúc tu cảm giác, còn là mắt thường khoảng cách gần điều tra, hắn đều không nhìn thấy cái gì. Thậm chí dùng tay đi chạm đến một chút, cũng liền phổ thông bằng đá cảm giác. Ngươi xác định nơi này sẽ nhỏ xuống loại kia thạch lũ dịch? A Ngư nghi hoặc nhìn về phía Dược Lô. Dược Lô gật gật đầu, "Vũ sư đại nhân, tháp vã lệ cái kia thanh dạ hữu lửa giận, là 10 năm trước ta tự mình chứng kiến nó thối biến." Dược Lô cẩn thận miêu tả lên lúc ấy tình huống đến. Lúc ấy kỵ sĩ kiếm còn là phổ thông kỵ sĩ kiếm, không có lấy như vậy trùng nhị danh tự, bất quá liền ngoại hình đến xem đã là nghệ thuật tôi bảo. Dược Lô căn cứ một đời trước Hương Nông quốc vương ghi chép, đoán ra thời gian, ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi hơn nửa tháng, rốt cục đợi đến kỵ sĩ kiếm thối biến. Ngày đó ban đêm, không có dấu hiệu nào, Dược Lô cảm giác được thạch nhũ bên trên truyền đến một trận nóng rực gió, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong ngày thường khô giáo thạch nhũ đỉnh, ngưng tụ một giọt tản ra đỏ rực ánh sáng chất lỏng. Chất lỏng tản ra mãnh liệt cảm giác nóng rực, Dược Lô lúc này đoán ra, đây là một giọt hỏa nguyên tố bảo dịch. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa giọt này bảo dịch cùng kỵ sĩ kiếm kết hợp nên lấy vật gì danh tự, chờ hắn nghĩ kỹ gọi làm dạ hữu lửa dẫn lúc, bảo dịch đã nhỏ xuống đến kỵ sĩ kiếm bên trên, kỵ sĩ kiếm đại phóng hồng quang, tiếp tục mấy giây, mới chậm rãi bình tĩnh lại. A Ngẹo nghe xong Dược Lô tự thuật, lại là nhịn không được luốt luốt huyệt thái dương. Bởi vì gia hỏa này tựa hồ bắt không cho phép trọng điểm, tại miêu tả thời điểm, trọng điểm nói chính là chính mình lấy tên quá trình, theo viêm hỏa chi rồng hỏa diễm tâm đồng. Như thế nào chuyển hóa thành cuối cùng danh tự mưu trí lịch trình. Mặc dù Dược Lô miêu tả trọng điểm có chút chết đi, nhưng áng cơ bản xác định Dược Lô không có nói sai. Cái này thạch nhũ hẳn là có mờ ám tồn tại. Nhưng đến cùng là cái gì mờ ám, A Ngẹo nhất thời lại khó mà phân biệt. Dù cho hắn dùng na đan chi nhãn đi nhìn, đều không có phát hiện cái gì chỗ cổ quái. Ngay tại A Ngẹo vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Dược Lô trước đó miêu tả nguyên tố tụ hợp dịch là đột nhiên xuất hiện tại thạch nhũ đỉnh. Loại này đột ngột xuất hiện, dù sao vẫn cần một loại đường ống a. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định nhìn xem thạch nhũ đỉnh cấu tạo. Khi hắn nhìn về phía đỉnh thời điểm, lại là để hắn phát hiện một cái kỳ quặc địa phương. Ngay tại thạch nhũ đỉnh chỗ, có một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ thủng, so hang kiến còn nhỏ, có thể so với cây kim. Bởi vì thạch nhũ bản thân có quá nhiều lỗ thủng, áng trước đó cũng không có chú ý, nhưng cái lỗ này động xuất hiện vị trí vừa lúc ở trên đỉnh, để hắn có chút để ý có thể hay không. Đây chính là dọn kia nguyên tố tụ hợp dịch đường ống. Nghĩ đến cái này, A Ngẹo đem tinh thần lực xúc tu biến nhỏ, thò vào trong lỗ thủng. Theo cái lỗ này động hướng bên trong kéo dài, A Ngẹo tinh thần lực xúc tu cũng đang không ngừng kéo dài tới. Lỗ thủng rất dài, quanh co, đến cuối cùng, cái lỗ này động đã kéo dài tới ra trước mắt cái này thạch nhũ, thậm chí rời đi tàng bảo khố. Theo tinh thần lực xúc tu nhô ra, A Ngẹo nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy cái lỗ này động điểm cuối, khả năng thật liền ẩn giấu thạch nhũ dịch bí mật. Khó trách trước đó tại thạch nhũ nơi đó phát hiện không được bất luận cái gì mờ ám, bởi vì chính chủ căn bản không tại cái kia. A Ngẹo đã bắt đầu tại phòng đoán. Cuối cùng đến cùng là một loại nguyên tố tụ hợp cụ tự vật, hay là lúc trước hắn suy đoán thần bí chi vật, còn là nói có cái khác kỳ huyễn bảo vật. Nhưng khi áng tinh thần lực xúc tu đạt tới điểm cuối lúc, lại phát hiện suy đoán của hắn toàn sai. Nơi đó đã không có hắn tưởng tượng bảo vật, cũng không có bất luận cái gì nguyên tố dấu vết, mà là một cánh cửa, hoặc là nói một cái vẽ ở trên giấy cửa. Đó cũng không phải là thật cửa, mà là hơi mỏng một trang giấy, phía trên họa một cái tinh xảo cửa, trên cửa họa các loại kỳ diệu sinh vật, hoặc là mọc ra cánh nhỏ tinh linh, hoặc là lóe điện con chuột, hoặc là mọc ra đuôi cá rùa. Bất quá những sinh vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, những sinh vật này nhìn qua đều là nguyên tố thái. Họa sĩ mười phần tinh xảo đem những nguyên tố này sinh vật dùng bút vẽ ra. A Ngư hoàn toàn không nghĩ tới, lỗ thủng cuối cùng thế mà là một tấm vẽ ra đến cửa. Phía sau cửa lại sẽ là cái gì? A Ngư thử thăm dò đem tinh thần lực xúc tu hướng trên cửa tìm kiếm. Nhưng tinh thần lực xúc tu vừa thăm dò qua, vẽ lên nguyên tố sinh vật con mắt đột nhiên động đi qua, một đạo nhỏ xíu điện quang, theo trong tranh con chuột nhỏ trên thân lốt bút chuyển tới, cùng lúc đó, một cái phun lửa hỏa long, đem cổng đốt ra từng vòng hỏa diễm. Băng tiễn, điện quang, hỏa diễm các loại nguyên tố tất cả đều mời đến áng tinh thần lực trên xúc tu. Áng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, liền từ trên cao ngã xuống. May tổ bị thấy tình thế không ổn, hóa ra trọng lực mạch lạc nâng hắn, bằng không trực tiếp té xuống, mặc dù không cao, nhưng mặt mũi chuẩn sẽ ném. Áng trước mắt biến đen thật lâu, mới sắc mặt trắng bệnh đứng người lên. Vẽ lên nguyên tố sinh vật, lực công kích đều không thế nào mạnh, làm sao tinh thần lực của hắn xúc tu bản thân rất yếu, tại nguyên tố công kích đến trực tiếp bị đánh không có chút nào chống đỡ. Phải nói, tại vu sư giới tinh thần lực cường đại cũng không nhiều, Áng nghèo đã coi như là trên trung đẳng. Đại nhân, ngươi làm sao rồi? Dược Lô cùng Tháp Vã Lệ lẫn nhau dò xét liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. A Ngư phất phất tay, che giấu nói, những ngày này không có nghỉ ngơi, tinh thần lực dùng quá độ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện mệt mỏi. Dược Lô gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. A Ngư thì nghỉ ngơi sau một lúc lâu, quyết định một lần nữa dùng tinh thần lực tham tiến vào. Lần này hắn rất cẩn thận tại cửa ra vào bồi hồi, phát hiện chỉ cần mình tinh thần lực không hướng bên trong dò xét, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng chỉ cần hơi gần phía trước một điểm, những cái kia trong tranh nguyên tố sinh vật lập tức liền đi ra gây sự. Ang thí nghiệm rất nhiều lần, đều không có kết quả dưới tình huống, chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ con đường này. Hắn theo tàng bảo khố đi ra, đi tới trong cung điện dưới lòng đất một góc, lặng lặng nhìn qua đỉnh đầu. Cánh cửa kia vị trí, hẳn là ngay tại đỉnh đầu của hắn, hắn đang suy nghĩ muốn hay không dùng ngoại lực đến phá hư. Hắn lặng lẽ đem tinh thần lực xúc tu đi lên trên, không từ lỗ thủng đi, mà là chuẩn bị trực tiếp từ nơi này xuyên qua trong môn. Nhưng khi tinh thần lực của hắn tiếp xúc đến đỉnh đầu vách đá lúc, một loại dự cảm không tốt, đột nhiên theo tinh thần lực xúc tu mũi nhọn chuyển đến. Hắn toàn thân run lên, cái kia tiếp xúc đến đỉnh đầu vách đá tinh thần lực xúc tu, trực tiếp bị tan rã không thấy. Lần trước tinh thần lực xúc tu chỉ là bị thương, lần này trực tiếp bị thương. Áng phản phất linh hồn của mình bị xé ra, kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được quỳ xuống đất của mình. Sau hai canh giờ, áng nghèo mới tiêu chỉ hoàn tới. Nhưng sắc mặt so với trước đó càng thêm tái nhợt. Hắn hiện tại đại khái rõ ràng, muốn mở ra tòa kia cửa, tựa hồ chỉ có thể theo đầu kia trong lỗ thủng đi. Đường khắc tuyến, tựa hồ cũng sẽ ra vấn đề. Vì sao xảy ra vấn đề, hắn bây giờ nghĩ không thông, chỉ cảm thấy có thể là có đại năng thiết lập cấm chế. Về phần hắn trước đó suy nghĩ, dùng ngoại lực đến phá hư, hắn hiện tại là không dám làm. Nhưng nếu như muốn đi đâu đầu lỗ thủng, tinh thần lực của hắn xúc tu rõ ràng đỡ không nổi đám kia nguyên tố sinh vật công kích, qua không được một cửa ải kia, tuyệt đối mở cửa không ra. Trừ phi, bản thể hắn có thể thu nhỏ tiến vào trong đó. Dựa vào bản thể, hắn hoàn toàn có thể không nhìn đám kia nguyên tố sinh vật. Nhưng bản thể muốn thu nhỏ, trước mắt hắn duy nhất biết phương pháp chính là biến hình thuật. Mà biến hình thuật lại bị ca tụng là khó khăn nhất ảo thuật, thậm chí so với rất nhiều thuật pháp cũng còn muốn khó. Áng thở dài một hơi, xem ra trước mắt hắn là không cách nào tiến vào cánh cửa kia. Phía sau cửa đến cùng là cái gì? Vì sao có một cái vẽ ra đến cửa lưu tại cái kia cửa lại là ai họa? Những vấn đề này để Áng nghẹo lòng ngưỡng ấy, luôn cảm thấy phía sau cửa có cái gì đại bí mật. Nói không chừng, nguyên tố biến mất chi mê khả năng thật đúng là ở sau cửa này, có thể đưa ra giải đáp. Dù sao nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể tin tưởng cựu thổ đại lục sẽ ẩn dục ra nguyên tố sinh vật, mặc dù chỉ là vẽ ra đến, nhưng vừa rồi ngọn lửa kia thiếu đốt, băng tiến tập kích thế nhưng là thật sự. Mà lại, nguyên tố tụ hợp dịch bí mật, nói không chừng cũng cùng phía sau cửa bí mật có quan hệ. Mặc dù tạm thời không cách nào tiến vào trong môn, nhưng Áng nghẹo nhưng không cam tâm từ bỏ, hắn hướng Dư Lộ cẩn thận hỏi thăm cái kia thạch nhũ sự tình. Phương Đông Vương thất ở đây kéo dài vô số đời, khẳng định biết chút ít cái gì. Tại Áng nghẹo kỹ càng hỏi thăm xuống, Dư Lộ vì không đắc tội Áng nghẹo, còn là đem tổ tông truyền miệng một số việc nói ra. Dư Lộ nói, trọng điểm luôn luôn chết đi, nói đời thứ nhất phát hiện thạch nhũ sẽ nhỏ xuống nguyên tố chất lỏng lúc, hắn sẽ rẽ ngoặt chạy tới nói lúc ấy vương thất nào đó nữ nhi đặc biệt đẹp, cho tới nay cũng còn có kim tức tứ đại mỹ nhân danh dự. Một hồi còn nói đến nào đó kiếm danh tự, là bao nhiêu người trầm tư suy nghĩ đi ra, cuối cùng ánh sáng danh tự đều vang dội của kim. Mà lại Dư Lộ thích nhất nói chính là khi đó hoàng thất bắt quái, hoàn toàn không nghĩ tới, kia là chính mình tổ tông tư mật sự tình, cứ như vậy nói cho ngoại nhân, nếu như tổ tông linh hồn vẫn còn, đoán chừng bách quan tài đều ép không được lửa giận của bọn họ. Áng nghẹo rất muốn đánh đoạn Dư Lộ giảng thuật, nhưng hắn lại lo lắng đánh đoạn, liền sẽ để một ít mấu chốt tin tức thiếu thốn, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe để hắn chán nổi gân xanh bắt quái. Nghe đã hơn nửa ngày, Áng nghẹo duy nhất càng khái, càng là quan vinh, càng là bất hiểu. Mà lại Dư Lộ nói đến một chút tình yêu bí sử thời điểm, loại kia hắc đủ cười thô bị liền không ngừng qua, một chút cũng không có một nước chi chủ bộ dáng, nhìn qua tựa như là nhìn lén thiếu phụ tắm rửa, dù cho bị đánh một trận, cũng hô to không lỗ dầu mỡ nam. Đến cuối cùng, là Hương Nông công chúa có chút không nhịn được mặt, mỗi khi Dư Lộ chủ đề ngoặt bên ngoài không đứng đắn phương hướng lúc, nàng đều sẽ trên mặt đủ cười, trên thân bất động, nhưng dùng giày sắt hung hăng giẫm lên Dư Lộ chân. Rốt cục, làm Dư Lộ bị Hương Nông trà đạp mấy lần về sau, Áng từ trong miệng hắn nghe tới một cái tin tức. Kỳ thật trừ đại nhân bên ngoài, trước kia còn có một vị cổ quái người đến qua nơi này. Hắn khả năng cũng là siêu phàm giả. Tấu chương xong, chương 853, quen thuộc bản đồ chương 853, quen thuộc bản đồ Áng nghẹo vội vàng liền tin tức này đối với Dư Lộ truy vấn. Căn cứ Dư Lộ thuật, người kia không biết lúc nào đến, có thể là ngàn năm trước, cũng có thể là sớm hơn. Bởi vì Hương Nông Vương thất không có đem chuyện này ghi chép ở sách, mà là truyền miệng, dưới loại tình huống này, rất dễ dàng xuất hiện ký ức nhỏ nhặt. Bất quá, Dư Lộ xác định chí ít cũng là ngàn năm chuyện trước kia. Hắn cũng không biết người kia có phải là siêu phàm giả, nhưng người kia đến Hương Nông Vương thất lại là một sự thật. Bởi vì người kia không chỉ có đến Vương thất, còn lưu lại một kiện bảo vật cho Hương Nông Vương thất, truyền thừa đến nay. Mà món kia bảo vật, chính là trước đó Hương Nông nâng lên có được huyết mạch liên hệ, mỗi lần sử dụng nhất định phải hiến tế người thân bảo vật. Lúc trước thực tâm quỷ tập kích hoàng cung, Hương Nông Vương thất cũng là dựa vào món kia bảo vật đánh bại thực tâm quỷ. Món kia bảo vật là cái gì? Có thể hay không lấy ra để ta xem một chút? Áng nghẹo do hỏi. Dỗ Lộ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Liên tang bảo khố thâm trầm nhất bí mật đều cho người ta nhìn, món kia bảo vật còn nhất định phải là huyết mạch tương liên người mới có thể sử dụng, lấy ra cho người ta xem xét cũng không sao. Nghĩ đến cái này, Dỗ Lộ mệnh lệnh tử sĩ đi một chỗ khác tàng bảo địa, đem món kia bảo vật mang đi qua. Làm Áng nghẹo nhìn thấy tử sĩ mang đến một cái cuốn ống thời điểm, còn có chút mơ hồ. Thằng đến Dỗ Lộ đem cuốn trong ống vật phẩm, chậm rãi mở ra thời điểm, Áng nghẹo mới phản ứng được, đây là một miếng da cuốn họa. Cuốn da chất liệu còn có thể, Áng có thể nhìn ra đây là một loại hư không sinh vật da thú, là gánh chịu nguyên tố chi lực tốt nhất môi giới. Theo cuộn da bị mở ra, làm Áng thấy rõ ràng cuộn da trung ương đồ án, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Áng nghẹo bàn sơ nhìn thấy, chính là cuộn da bên trên những cái kia họa cực kỳ nhỏ bé, nhưng rõ ràng là nguyên tố sinh vật đồ án. Trong đó, hắn thậm chí tìm tới trước đó ở trên cửa nhìn thấy phun lửa tiểu hỏa long. Hoa pháp cùng trên cửa kia đồ án, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, tuyệt đối là cùng một người vẽ. Nghĩ đến, lỗ thủng kia cuối cùng bị người dùng giấy vẽ ra cửa, hẳn là Zoro nói tới, rất nhiều năm trước đến thăm Hương Nông Vương thất người thần bí. Một chút nỗi băn khoăn nhìn như cởi ra, nhưng càng lớn mê vụ lại lần nữa bao phủ tới. Bởi vì, cẩn thận đi nhìn cuộn da bên trên họa, hắn cũng không phải là cố ý họa nguyên tố sinh vật, mà là tại họa một tấm bản đồ. Trọng yếu nhất chính là, A Nghèo đối với cái này bản đồ tình hình chung cũng không lạ lắm. Toàn bộ bản đồ giống như là thịnh phong đóa hoa, lại giống là dương cánh chim bổ câu trắng. Loại này kỳ quái địa hình, A Nghèo trước đây tại Trắng Bối Hải thị thời điểm đã từng mắt thấy qua. Kia là tại Trắng Bối Hải thị dã man hang động trong cứ điểm nhìn thấy, lúc ấy tại cứ điểm xoay tròn thang lầu mặt bên, treo một bức ố vàng nhào cho hải đồ. Cái này hải đồ tuổi tác không biết bao lâu, lấy phồn đại lục đông nam ven mở vì mở đầu, một mực đi về phía nam họa, từng cái đại lục, hòn đảo, hải vực danh tự trên cơ bản đều có ghi rõ. Như là Phệ Giàn đại lục, Gợi Ý đại lục, Eapet hành lang, Anh Linh đảo. Những địa phương này, trên hải đồ đều có thể tìm được. Duy chỉ tại Cựu Thổ đại lục địa phương, Á Nghèo nhìn thấy một cái hoàn toàn có bội với hắn nhận biết hình dạng mặt đất. Chính là bây giờ trên bản đồ loại địa hình này. Bởi vì hắn theo rất nhiều trên tư liệu nhìn thấy qua Cựu Thổ đại lục hình dạng, tuyệt đối cùng trên hải đồ hình dạng là trái ngược, cái địa hình này không thể nào là Cựu Thổ đại lục. Lúc ấy hắn còn hỏi tham qua cứ điểm người phụ trách giáo lao đầu, đạo cũng là hỏi gì cũng không biết, đối với bộ kia treo trên vách tường hải đồ, giải thích của hắn là, đây là không biết bao lâu trước kia hải đồ, tỷ lệ xích có chút vấn đề, đã quá hạn. Sở dĩ treo ở trong này, là bởi vì cái này mặt tường trống không dễ nhìn, theo trong nhà kho tùy tiện tìm cái có thể treo, cản ở chỗ này. Lúc trước Áng Nghèo cũng liền nghi hoặc một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng ai biết, chính mình thế mà lại tại Hương Nông Vương thất vật sưu tập bên trong, lần nữa nhìn thấy chương này bản đồ địa hình, để Áng cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ treo tại Trắng Bối Hải thị cứ điểm bộ kia hải đồ, cùng tấm bản đồ này, nhưng thật ra là cùng một người họa. A Nghèo một lần nữa đem ánh mắt thả ở trên địa đồ, trên bản đồ có rất nhiều khu khối chia cắt, thí dụ như tại góc đông nam, bị họa sĩ dùng hư tuyến chậm rãi cách ly, hư tuyến bên trong có một cái mọc ra cánh tinh linh đồ án, tại góc tây bắc cũng bị hư tuyến cách ly, nơi đó có một cái ẩn nút rùa. Các loại nguyên tố sinh vật đều bị vẽ ở bản đồ từng cái địa điểm. Tựa hồ họa sĩ ý tứ là, những này hư tuyến xác định địa vực là những nguyên tố này sinh vật địa bàn. Nhưng cái này bản đồ chỉ không gian lại là phương nào? A Nghèo đột nhiên có một loại suy đoán, chẳng lẽ nói, lỗ thủng phía sau cửa, nhưng thật ra là một cái tràn ngập nguyên tố sinh vật thế giới, mà cái này bản đồ kỳ thật họa chính là phương kia thế giới hình dạng mặt đất. Hắn cảm thấy khả năng này, nói không chừng thật là có. Bằng không vì sao nơi đó có tòa cửa, nơi này lại lưu tấm bản đồ. Vũ sư đại nhân, chúng ta mỗi lần mở ra tấm cuộn da này thời điểm, đều muốn hiến tế một người, để tấm cuộn da này hút đầy máu, tài năng gọi ra cuộn da bên trên sinh vật cường đại, cho chúng ta ngăn địch. Rốt lô nói lên đoạn thời gian trước, mượn tấm cuộn da này đánh bại thực tâm quỷ sự tình, lúc ấy chính là Tam Vương tử lấy thân hiến tế. Cuối cùng quận gia hiển lộ tài năng, từ bên trong nhảy ra một cái sẽ thả thiểm điện con chuột nhỏ, đem thực tâm quỷ đánh tan. Nói đến đây lúc, hiện trường ẩn đi lại một loại bi thương bầu không khí, chết trí thân loại kêu bi thương, mỗi lần nhớ tới đều là một loại cạo xương đâm tâm thống khổ. Áng sau khi nghe xong, lại là nhìn về phía tấm bản đồ này, đồng thời trong đồng tử hiện lên thanh quang. Hắn thử nghiệm dùng Na Đan chi nhãn đi giám định nó, mặc dù hắn cảm thấy giám định thành công khả năng cũng không lớn, nhưng mà hắn thật đúng là giám định ra đến. Làm tư duy không gian sẽ vỡ bắt tốt về sau, trong mắt hắn, trên tay quận gia bắt đầu toát ra các loại tin tức số liệu. Bất quá chính như hắn suy nghĩ, những tin tức này số liệu có vượt qua 80 đều bốc lên dấu chấm hỏi. Na Đan chi nhãn là một cái căn cứ vào tin tức tổng kết cùng logic suy luận giám định phương pháp, nó giám định tỷ lệ thành công là nhìn phóng ra người tri thức kết cấu cùng tri thức tích lũy trình độ. Thí dụ như Á Nghèo giám định xác suất thành công cao nhất loại hình, là đối với phụ ma luyện kim phẩm giám định, cũng là bởi vì kiến thức của hắn kết cấu là phụ ma hệ thống. Nếu như Áng không biết tin tức, tại giám định trong quá trình đều sẽ toát ra đại lượng dấu chấm hỏi, cũng chính là ẩn số theo. Quá nhiều ẩn số theo tích lũy xuống, giám định xác suất thành công liền càng ngày càng thấp. Bây giờ xem xét, có 80, thậm chí càng ngày càng cao ẩn số theo, A Nghèo đối với giám định thành công đã không ôm hy vọng. Nhưng đến giám định cuối cùng thời điểm, tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện đại lượng thanh minh chi tiết cả kẽ, tất cả đều nhét vào A Nghèo. Giờ khắc này, rất nhiều ẩn số theo đều xuất hiện giải mã. Loại hiện tượng này để A Nghèo đầu đầy dấu chấm hỏi, làm giám định kết quả biểu thị thành công thời điểm, A Nghèo càng là sững sờ tại đường trường. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, dị vãng giám định nhưng chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Hắn hiếu kỳ theo sẽ vợ bên trong tìm kiếm lên giám định kết quả. Cùng loại giấy dầu chất liệu một loại, hắn trực tiếp xem nhẹ, mà là đi nhìn sau khi giám định chủ yếu tin tức. Danh tự, triều tịch giới bản đồ, hơi. Vẽ người, Metzafel. Phung tin tức, triều tịch giới có tính đại biểu sinh vật đại khái bản đồ phân bố. Hiệu quả, từ Hương Nông Vương tộc huyết mạch mở ra, dựa vào năng lượng nguyên có thể gọi ra tương ứng sinh vật mô phỏng kết cấu. Đi chú, ai nha, ta không am hiểu vẽ bản đồ, chấp nhận xem đi. Áng xem hết toàn bộ tin tức về sau, hoàn toàn choáng váng ở giữa sân. Cái khác không nói đến, chỉ là cái kia vẽ người danh tự, liền để Áng có chút ngộng. Metzafel. Phùng, cái tên này tại Nam vực vũ sư giới, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Bởi vì hắn còn có một cái đỉnh đỉnh đại danh ngoại hiệu, Ma Họa. Vị kia có thể cấu kết mặt phản thế giới cùng lập thể thế giới ma họa vũ sư, chính là Metzafel. Hắn nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu, tận thế thiên tai họa chính là lúc trước húc Nhật đại ma thần giáng lâm Nam vực vũ sư giới chế tạo hai nạn hình ảnh, cho tới nay còn là Sương Nguyệt Liên Minh các lớn trong tạp chí yêu nhất sử dụng tranh minh họa. Nghe nói, ma họa vu sư sớm tại vài ngàn năm trước liền rời đi Nam Vực, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một tấm hắn lưu lại mà bảo. Tại vu sư giới, bất luận cái gì một tấm ma họa vu sư họa đều là giá trị liên thành. Cho dù chỉ là tác phẩm nghệ thuật, không có hiệu quả đặc biệt, cái kia cũng rất đáng được cất giữ. A Ngẹo nhìn xem tấm bản đồ này, đột nhiên dâng lên một cô tham lam. Nhưng loại này tham lam không hề dài lâu, làm A Ngẹo nhìn thấy phía trên rõ ràng đánh dấu từ Hương Nông Vương thất huyết mạch mở ra lúc, hắn liền chậm rãi đem chiếm thành của mình dục vọng trừ khử. Bức tranh này rõ ràng là lưu cho Hương Nông Vương thất, mặc dù không biết Mét Gia Phèo vì cái gì làm như vậy, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái trong truyền thuyết đại vu sư, A Ngẹo không dám vượt quân cướp chiếm. Nói không chừng trắng bối hải thị cái kia Trương Hải Đồ cũng là Mét Gia Phèo họa, đến lúc đó đi lấy tấm kia cũng được. A Ngẹo ánh mắt theo Mét tên Gia Phèo rời đi về sau, lại nhìn về phía liên quan tới quận gia cái khác tin tức. Triều tịch giới tạm thời không đề cập tới, Á Ngẹo đánh giá chính là một cái kỳ diệu nguyên tố thế giới, nói không chừng cánh cửa kia phía sau chính là triều tịch giới, bởi vì hắn rất xác định, cánh cửa kia cũng là Mét Gia Phèo họa, hiện tại hắn là không có cách nào đi vào tìm đòi, chỉ có thể trước để ở một bên. Á Ngẹo cuối cùng khóa chặt tại vậy được ghi chú bên trên. Ai nha, ta không am hiểu vẽ bản đồ, chấp nhận xem đi. Loại này rõ ràng mang theo chủ quan ngữ khí lời nói, như thế nào xuất hiện tại giám định kết quả bên trong. Đây cũng là Á Ngẹo trước đây bất kỳ lần nào giám định đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, hắn nghĩ tới trước đó rõ ràng giám định thời điểm, có nhiều như vậy ẩn số theo, rõ ràng sẽ giám định thất bại, nhưng cuối cùng những này ẩn số theo đột nhiên giải mã, thế mà giám định thành công. Lúc trước Á Ngẹo một mực rất nghi hoặc, nhưng bây giờ theo cái này trong ghi chú, Á Ngẹo nhòm ngó một tia chân tướng. Mét Gia Phèo là sáng tác bức họa này họa sĩ, hắn hoàn toàn có quyền lợi quyết định phải chăng mở ra những tin tức này. Lấy Mét Gia Phèo độ cao, nếu như hắn chủ động mở ra những tin tức này, Á Ngẹo là có thể tiếp thụ lấy. Nói cách khác, Mét Gia Phèo muốn để ngươi giám định thuận lợi một chút, có thể mở ra tin tức. Hắn không nghĩ để ngươi giám định thuận lợi, hoàn toàn có thể che đậy những tin tức này. Hiển nhiên, Áng có thể giám định ra đến, mang ý nghĩa Mét Gia Phèo cũng không ngại người khác biết những tin tức này, hắn thậm chí còn lưu lại một đầu ghi chú, hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Những đại nhân vật này, có phải là đều có chút ác thú vị a? Áng trong lòng thầm than. Tấu chương xong, chương 854, triều tịch giới chương 854, triều tịch giới hiện tại rất nhiều manh mối đã lộ ra ngoài đi ra, hắn cơ bản cũng sắp xếp như ý toàn bộ mạch lạc. Không biết bao nhiêu năm trước, Mét Gia Phèo đi tới nơi này, phát hiện một cái tên là triều tịch giới địa phương, thế là tại triều tịch giới cổng, cũng chính là cái kia lỗ thủng cuối cùng họa một cái cửa, phong bế khí tức phát ra. Sau đó, lại họa bộ kia bản đồ lưu cho Hương Nông Vương thất làm truyền thừa. Đương nhiên, phía sau cửa có phải là triều tịch giới, hoàn toàn là A Ngẹo phỏng đoán. Chỉ có điều, là triều tịch giới khả năng tương đối lớn. Nếu như phía sau cửa thật là triều tịch giới, A Ngẹo xem chừng, hữu thổ đại lục nguyên tố biến mất chi mê vô cùng có khả năng liền giấu ở trong triều tịch giới. Dù sao dựa theo Mét Gia Phèo hội họa, triều tịch giới là tràn ngập nguyên tố sinh vật, mà nguyên tố sinh vật muốn sống sót nhất định phải có đại lượng năng lượng nguyên tố duy trì. Cựu thổ đại lục năng lượng nguyên tố gần như không có, mà triều tịch giới năng lượng nguyên tố nồng đậm, nói không chừng cả hai liền tồn tại cái gì nội bộ liên hệ. Ở trong nội tâm Áng xa cách mạch lạc lúc, rốt lô bọn hắn bầu không khí còn đắm chìm tại Tam Vương Tử Hiến Tế tự thân trong bi thương. Áng Nghèo lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, chính suy tư muốn hay không đem bức tranh chân tướng nói cho bọn hắn. Dựa theo hắn giám định kết quả, kỳ thật mở ra tấm bản đồ kia mặc dù cần Hương Nông Vương tộc máu, nhưng cũng không cần hiến tế, chỉ cần dùng ma tinh liền có thể làm đến tiếp sau nguồn năng lượng. Sở dĩ bọn hắn mỗi lần mở ra đều phải chết một người, cũng là bởi vì bọn hắn không rõ ràng quận ra quy tắc, không có năng lượng nguyên, mà bị ép sử dụng sinh mệnh năng lượng mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định còn là tạm thời không nói. Nơi này bí mật sở dĩ có thể dài lâu ẩn giấu, cũng là bởi vì Hương Nông Vương thất mặc dù có món bảo vật này, nhưng rất ít vận dụng. Bởi vì vận dụng giá quá lớn, nếu như bọn hắn biết bản đồ có mặt khác phương pháp sử dụng, nói không chừng liền sẽ hao người tốn của lục soát ma tinh, lại sau đó tập nập sử dụng bản đồ. Nếu như vậy, mặc kệ là lục soát ma tinh hay là tập nập sử dụng bản đồ, đều sẽ gây nên những người khác chú ý, đến lúc đó bị siêu phàm giả phát hiện, không chỉ có triều tịch giới có thể sẽ bại lộ, mà lại chính bọn hắn cũng ở vào trong nguy hiểm. Cho nên Á Ngẹo ngậm miệng, đem bản đồ yên lặng còn cho Dỗ Lô. "Đại nhân, ngươi có phát hiện gì sao?" Dỗ Lô nhận lấy về sau, do hỏi. "Không có gì phát hiện." Á Ngẹo thuận miệng qua loa. Dỗ Lô chần chờ một chút, lại hỏi, "Vậy đại nhân có thể hay không nói cho chúng ta biết, vị kia cho chúng ta tấm cuộn da này người có phải là siêu phàm giả?" Á Ngẹo gật gật đầu, không chỉ có là siêu phàm giả, mà lại hắn tại vu sư giới còn là một vị đại nhân vật. Cho nên, bảo vệ tốt tấm cuộn da này đi, tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không các ngươi sẽ có họa sát thân. A Ngẹo đang nói lời nói này thời điểm, đem hiểm huyễn chi lực xâm nhiễm tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn vô cùng tin tưởng cuộn da lộ ra ngoài có thể sẽ mang cho kim tức diệt quốc hai đường, từ đó về sau, lại là cẩn trọng thủ hộ lấy bản đồ, không đến thời khắc nguy cơ, rốt cuộc chưa từng bận dụng. Bao quát thạch nũ sự tình, A Ngẹo cũng hơi xuống một cái ám chỉ, để bọn hắn đem bí mật giấu kỹ. Hắn cũng không hi vọng cánh cửa kia sự tình, sớm như vậy liền lộ ra ngoài Nếu là cửa phía sau thật là triều tịch giới, như vậy chỉ ít, tại hắn tìm kiếm xong trước đó tốt nhất không muốn bị người khác biết được. Bất quá, hắn muốn đi vào cái kia lỗ thủng điều kiện tiên quyết là học được biến hình thuật, Áng cảm thấy cái này thực sự có chút phiền phức. Biến hình thuật cũng không phải cái khác ảo thuật mấy tháng hoặc là mấy năm liền có thể có chỗ thu hoạch, lấy biến hình thuật độ khó, trong đó liên quan đến tri thức tích lũy tối thiểu lấy 20 năm đi lên kế. Áng thở dài một hơi, hắn còn là sau khi về nhà nhìn xem trong trùng xào những cái kia nhuyễn thái trùng trứng đi. Mặc dù hắn không cảm thấy thật có thể ấp trứng ra một cái biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng ít ra cũng là một loại nhỏ bé hy vọng. Nếu như thực tế không được, đợi đến Sơn Đờ đạo sư theo vực sâu trở về, lại đem chuyện nơi đây nói cho đạo sư, để hắn đến tìm kiếm nơi này cũng có thể. Chỉ ít đáng nghe biết, Sơn Đờ nếu như phát hiện cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Tiếp xuống hàng tại Dụ Lộ dưới sự chiêu đãi, ăn một cái sớm một chút. Mà Dụ Lộ biết nữ nhi lập tức sẽ về Hải Nguyệt Thành cùng Hỡi Lạng nên đón một trận đại chiến, liền thừa dịp điểm này thời gian mời phụ tá Túi Khôn tích cực thảo luận Hải Nguyệt Thành chiến thuật. Đợi đến hàng ăn xong điểm tâm, hắn đi tới hoàng cung trên tháp cao. Sáng sớm ngôn lần ánh mặt trời chiếu sáng, trời xanh, mây trắng, thanh phong cùng chim bồ câu trắng vần quanh, phương xa là đô thành tang so á phồn hoa kiến trúc, giờ khắc này hàng trong lòng hơi có chút rối rảnh. Thưởng thụ một đoạn thời gian an bình, tại buổi sáng khoảng 10 giờ, Hương Nông mặc dâng trào áo giáp, một mình tìm đến tháp cao. Chuẩn bị đi rồi. Hàng thanh âm theo gió nhẹ mà tới, để Hương Nông cảm giác có một sát na ôn nhu. Đa tạ đại nhân thành toàn. Hương Nông rõ ràng, hàng sở dĩ lưu tại vương thất ăn sớm một chút lại đi, hẳn là vì cho nàng dự lưu những thời gian này. Hy vọng Hải Nguyệt Thành chiến tranh ngươi không muốn lại thua, kia là cái rất mỹ lệ ven biển thành thị. Mà lại, thua, dễ mệ y hành tình thất thủ cũng sẽ cho cơ dự chấn mang đến một chút phiền toái. Ang thản nhiên nói, đại nhân nếu như không nghĩ chúng ta thua, không bằng tham dự vào. Ang trực tiếp đánh gãy Hương Nông lời nói, ta mặc dù chán ghét phiền phức, nhưng đáng ghét hơn là một chút chuyện vô vị. Ang nghẹo dứt lời, cầm ra gọn đô la, ra hiệu Hương Nông lên thuyền. Từ phía trên khí trời trong xanh tốt đang xoá, bay đến mưa gió muốn tới Hải Nguyệt Thành, tốn 3 giờ. Tại xế chiều một lúc thời điểm, bọn hắn đến Hải Nguyệt Thành bên ngoài quân doanh trụ sở. Trong quân doanh vẫn còn toàn dân đề phòng thời điểm, nhìn thấy Hương Nông công chúa đến, mặc dù mọi người đều không có lời nói, nhưng rõ ràng sĩ khí có tăng lên. Ang cùng Hương Nông đi tới lều lớn lúc, vừa mới bắt gặp diện tướng quân tới. Diện tướng quân sắc mặt có chút âm tình bất định, Hương Nông thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, đội vàng truy vấn, thấy làn bên kia xuất hiện biến cố rồi. Thấy làn bên kia ngược lại là không có vấn đề gì. Diện trần chờ một lát, có chút thấp thỏm nhìn về phía Ang nghèo. Vậy ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Hương Nông nghi ngờ nói. Ang nghèo lúc này mở miệng nói, là ta trước đó mang đến đứa trẻ kia xảy ra vấn đề rồi. Diễn gật gật đầu, hướng về Ang quỳ một chân trên đất, đại nhân, là ta suy nghĩ không chu toàn, để tiểu quỷ kia. Tiểu hài chạy, ta tự nguyện lãnh phạt. Diễn một bên nói, một bên rút ra kỵ sĩ kiếm hai tay nâng đỡ hình, ra hiệu Ang nghèo dùng kiếm này đối với hắn trừng phạt. Ang nghèo lại là không có nhúc đích, nói một chút tình huống cụ thể a. Căn cứ Diễn nói tới, hắn phân phó một cái tiểu đội 10 người trông coi đứa bé kia. Nhưng đứa bé kia sau khi tỉnh lại là nháo đói bụng, lại là nháo muốn đại tiểu tiện, bọn hắn biết đây là vu sư đại nhân lưu tại cái này, không dám ngỗ nghịch, liền đều nên. Ăn cơm còn tốt, bọn hắn có thể uy. Nhưng lại tiểu tiện thời điểm, bọn hắn chỉ có thể cho hắn cởi trói dây thừng, kết quả chờ đến buông lòng buộc, hắn theo chính mình quần cục bên trong sờ mó, ném một chút kỳ quái côn trùng đi ra, cả một cái tiểu đội 10 người tất cả đều bị đám côn trùng này quấn ngã, tiểu hai chạy, mà 10 người kia tiểu đội đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Diễn nói xong lời nói này lúc, trong lòng cực kỳ tự trách. Trước đó hắn còn nói thiếu Ang nghèo một lần, kết quả đối phương để hắn làm chuyện thứ nhất, hắn sẽ làm nệ, có thể nào để hắn không ấy nấy. Lúc này, một sĩ binh đột nhiên đến, Diễn tướng quân không tốt, xỉ cả sắp không được. Diễn đột nhiên ngẩng đầu một cái, tại Hương Nông chất vấn trong ánh mắt, nói, xỉ cả chính là chồng coi đứa bé kia tiểu đội 10 người đội trưởng. Ang theo đến báo nhân viên, đến trong phòng bệnh. Đứa trẻ kia là hắn mang đến tiếp sau phát sinh những việc này, hắn tự nhiên cũng muốn thua một bộ phận trách nhiệm. Ang nghèo vừa tiến vào phòng bệnh liền phát hiện, nằm vật xuống 10 người, toàn bộ đều sắc mặt xanh xám, không chỉ cái kia gọi xỉ cả, 9 người khác cũng cách hấp hối không xa. Một trận tử khí lượn lờ tại đỉnh đầu bọn hắn. Đây là đứa trẻ kia tạo thành. Hương Nông không dám tin hỏi thăm. Đúng thế. Một bên tùy hành quân y gật gật đầu, tựa như là loại nào đó độc trùng tan xé. Nhưng cụ thể là cái gì chủng loại, chúng ta cũng không biết. Bởi vì không rõ ràng là loại kia độc trùng, chúng ta chỉ có thể lấy máu trị liệu, kết quả xỉ cả liền. Ai? Thật độc các tâm. Hương Nông ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng trở ngại Ang nghèo ở bên, cũng không tốt đem nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Là ta khinh thường giã tính của hắn. Ang nghèo bất đắc dĩ lắc đầu, để cho ta tới đi. Ang trực tiếp dùng đi giải độc thuật, đem mọi người trên thân độc sắp xếp đi ra. Theo nọc độc loại trừ, cái này một đội người sắc mặt đều hồng nhuận lên, bất quá xỉ cả sai dùng lấy máu liệu pháp, nhìn qua tương đối suy yếu, còn cần một đoạn thời gian trị liệu khôi phục. Bài xuất đến độc là màu nâu xanh ngọc độc, bị Ang chứa vào một cái trong bình thủy tinh, căn cứ Na Đan Chi nhãn giám định, đây là một loại tên là chân trắng nhện biển độc, thuộc về kịch độc, trong vòng 3 ngày nhất định gây nên người tử vong. Đồng thời, loại độc này xem như phàm độc đỉnh phong, chí ít dùng phàm tục phương pháp là cơ bản không có khả năng giải độc. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, đứa trẻ kia hạ thủ là thật tàn nhẫn. Nếu như Ang không có tới lời nói, cái này một đội người chỉ có một con đường chết. Diễn không biết độc này là cái gì, cho nên khi nhìn đến độc loại trừ về sau, mặc dù trong lòng tảng đá lớn buông xuống, nhưng nghĩ đến chính mình đem đứa bé kia nhìn mất đi, lại có chút không biết làm sao. Ang nghèo thấy thế, lại là không thèm để ý nói, ném liền ném. Bất quá chỉ là một cái khả năng có được thiên phú người, cụ thể có phải là còn muốn khác nói. Lúc trước hắn mang đứa bé kia thời điểm ra đi, là nói rõ ràng muốn cho hắn kiểm tra thiên phú, đã hắn không nguyện ý, vậy thì thôi. Mặc dù Ang nghèo cũng không thèm để ý một cái nhân tuyển chọn thiện còn là ác, nhưng cá nhân hắn đáng ghét hơn làm ác người. Đối với đứa trẻ này tàn nhẫn như vậy tâm, hắn là phi thường không thích. Nghĩ, Ang nghèo lại nói, về sau nhìn thấy hắn, cũng không cần cố kỵ ta. Nên làm như thế nào, các ngươi có thể tự mình nắm. Đã đứa bé kia chạy, A Nghèo cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu lại cái này. Rời đi phòng bệnh, A Nghèo liền trực tiếp cùng Hương Nông từ biệt, cũng không đợi phản ứng của bọn hắn, ngồi phi thuyền bay hướng Hạt Trang Viên. Đang đến gần hoàng hôn thời điểm, A Nghèo đến Hạt Trang Viên. Rời đi thời điểm, hắn cho chính mình lần này đi xa dự lưu thời gian là 2 ngày, cuối cùng hắn chỉ phí 1 ngày, mà lại có được đồ vật cũng rất nhiều. Nhất là biết Ma Họa Vu sư đã từng đi qua Hương Nông vương thất, còn lưu lại triều tịch giới bản đồ, đây chính là cực kỳ tin tức hữu dụng. Nếu như tin tức này truyền đến Phồn Đại Lục, đoán chừng lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn. Tấu chương xong, chương 855, kỳ lạ chứng trùng chương 855, kỳ lạ chứng trùng A Nghèo bước vào trang viên không bao lâu, liền thấy Ly Ông cưỡi ngựa dơ roi mà đến. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Hương Nông công chúa sự tình đã xử lý xong rồi. Ly Ông tung người xuống ngựa, kinh hỉ nhìn xem A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu, hắn chú ý tới Ly Ông trên trán mang hơi mỏng mồ hôi, trên thân cũng đang liều lĩnh nhàn nhạt bạch khí, tựa hồ trước đây ngay tại làm lớn lượng tiêu hao vận động. Ly Ông cũng chú ý tới A Nghèo ánh mắt, thuận miệng giải thích nói, có chút ngứa tay, đi trong núi rừng đánh trận săn. Bất quá vận khí không tốt, thú săn tựa hồ cũng bị những nạn dân kia dọa cho chạy, cả ngày đều không có thu hoạch gì. Ly Ông sau khi nói xong, không kịp chờ đợi hướng A Nghèo hỏi thăm tiền tuyến tình trạng. Vừa lúc này Ô Lỵ Vị Ả hầu gái từ tiểu đạo cuối cùng chạy tới, thở hồng hộc đứng đến A Nghèo trước mặt, nói là cơm tối đã đầy đủ, để bọn hắn đi qua dùng cơm. Vừa vặn, vừa ăn vừa nói. Ly Ông cũng không nói lời gì, cưỡng ép mang lên A Nghèo hướng phòng ăn đi đến. A Nghèo cũng không cần ăn cơm, bất quá liếc nhìn kích động Toby, lại thêm huynh trưởng ánh mắt tha thiết, nghị nghị cũng không có cự tuyệt. Bữa tối thời điểm, Ly Ông tràn đầy phấn khởi hỏi đến Hải Nguyệt Thành tình huống. A Nghèo không có trả lời, mà là trực tiếp dùng huyễn cảnh phương thức, đem Hải Nguyệt Thành quân doanh tiền tuyến biểu hiện ra đi ra. Trong đó còn bao gồm Toby cùng thực tâm quỷ đại chiến, quyền tiêu quyền đến thịt hồi hộp kích thích cảm giác, để Ly Ông cùng chờ đợi ở bên mạn nạ cùng Olivia, tất cả đều nắm chặt đáy lòng, liền con mắt cũng không dám nháy, một khắc không ngừng chú ý đến trong huyễn cảnh tình tiết phát triển. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Toby cứu vớt Lâm vào trong nguy cấp Hương Nông công chúa, đồng thời giết chết thực tâm quỷ. Toàn bộ quân doanh khí thế, ngay từ đầu đổi phế, chuyển thành hưng phấn, đồng thời tại Hương Nông công chúa khích lệ một chút, tất cả binh sĩ đều gọi hô lên, hơi làm tất vong, khẩu hiệu. Loại kia mãnh liệt sức cuốn hút, để ở đây ngoại trừ A Nghèo người, tất cả đều cảm động lây. Khóc điểm hơi thấp ố lì bị ạ, thậm chí hốc mắt đã phím hồng, cầm khăn tay che lấy xoang mũi không để cho mình lẩm bẩm lên tiếng. Loại này mới lạ xem ảnh phương thức, so với dùng ngôn ngữ miêu tả, hiển nhiên càng thêm tràn ngập sức cuốn hút. Liền ngay cả gần đây không để ý tới ngoại sự mà nạ sau khi xem xong, cũng nhịn không được nói, quân tâm có thể lớn như thế chấn, ta tin tưởng Hải Nguyệt Thành trận này chiến nhất định có thể thắng. Mã Nạ lời nói, gây nên Olivia liên tiếp gật đầu. Các nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương Kim Tức Đế quốc con dân, tự nhiên là hy vọng quốc gia mình có thể thắng. Mà lại hỡi lạn dùng làm tệ thủ đoạn xâm chiếm địa bàn, còn giết chết đế quốc sống lưng và xẹt tướng quân, hiển nhiên gây nên bọn hắn cùng chung mối thù. So với các hầu gái cách nhìn, Ly Ông sau khi xem xong, lại một mực cau mày, ngươi đi đến nơi nào rồi? Liền thấy tổ bị cùng thực tâm quỷ chiến đấu, làm sao không thấy ngươi? Ta cùng cái kia triệu hoán sư đi chiến đấu, đối phương là cái sơ cấp học đồ, một chiêu liền dây, cũng coi không vừa mắt. A Nghèo từ chối cho ý kiến nói. Ly Ông dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá A Nghèo, hắn có chút không tin. A Nghèo ngược lại là rất thản nhiên, thật sự là hắn một chiêu dây, bất quá bởi vì người kia dính đến thử nghĩ địa hạ hội, hắn không nghĩ tới giải thích thêm. Cùng Hương Nông đi đô thành Tang So Á bộ phận kia, A Nghèo cũng dùng huyễn cảnh thể hiện ra, nhưng cơ bản đều là Tang So Á thành thị tình hình chung, cùng quan sát Tang So Á loại kia phồn hoa cảm giác. Gây nên chưa hề đi qua đô thành Olivia cùng Mạn Nạ kinh hô liên tục. Đến nỗi đi vương thất bộ phận, A Nghèo thì che giấu đi, nhất là ở ủ ẹ cả còn tại Mạc Trang Viên, hắn cũng không muốn đem triều tịch giới sự tình nói ra. Ở sau đó tiệc tối bên trong, Ly Ông đối với chiến sự tiền tuyến rất hiếu kỳ, thậm chí để A Nghèo mô phỏng ra Hải Nguyệt thành hình dạng mặt đất, dùng chính mình kiến thức quân sự đến mô phỏng cùng hỡi lạng chiến đấu. Đợi đến dùng cơm kết thúc về sau, Ly Ông cho ra kết luận, trận chiến đấu này chỉ cần quân tâm không loạn, khả năng chiến thắng tính vượt qua 8 thành. Sự thật chứng minh, Ly Ông kết luận cũng không sai. Mấy ngày sau liền có tin chiến thắng, theo Hải Nguyệt thành chuyển hướng Kim Tức Đế quốc các nơi, Hương Nông xuất lĩnh quân đội tại Hải Nguyệt thành lấy được đại thắng, cho từng cái địa khu trôi dạt khắp nơi nạn dân, cùng lo lắng bất an đại chúng, đều đánh một tể thành tơi châm. Kim Tước còn không có dần dần già đi, còn có thể lần nữa dương cánh bay cao. Tất cả mọi người cho rằng đây là Vương thất công chúa tăng thêm, để quân tâm ổn định, tài năng thủ thắng. Mà bọn hắn không biết là chân chính cải biến chiến tranh cách của người, lúc này lại ngồi tại trong thư phòng của mình, thiếu kỳ quan sát đến cái kia giống như hình tròn nhuyễn thái trùng trùng xảo. Bởi vì biết Hương Nông Vương thất nơi đó có một cái ma hỏa mét già phèo vẽ ra đến cửa, hắn liền ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng muốn mở ra tòa kia cửa, điều kiện tiên quyết là chính mình sẽ phải biến hình thuật. Cho nên về nhà một lần, hắn liền quan sát nhuyễn thái trùng trùng xảo đến. Trước đây, Dệt Mộng Kiến cưỡng chiếm xảo huyệt thời điểm, bởi vì thân thể nguyên nhân, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển một giọt ạc sổ tinh huyết, chính nó còn muốn lấy ạc sổ tinh huyết làm thức ăn, cho nên cho trứng trùng thoải mái tinh huyết rất ít. Mà áng tiếp thu nhuyễn thái trùng trùng xào về sau, lại là so Dệt Mộng Kiến phải hào phóng nhiều, trứng trùng cơ hồ là ngâm tại ạc sổ trong tinh huyết dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang bị trứng trùng hấp thu. Một khi áng cho rằng tinh huyết mất đi hiệu lực, hắn lại lập tức một lần nữa bổ sung một nhóm. Cho nên, lúc trước nửa tháng thời gian bên trong, trùng xào bên trong trứng trùng hoạt tính đại gia tăng. Tại áng theo Hải Nguyệt Thành trở về ngày ấy, A Nghèo liền chú ý tới trong trùng xào thêm một cái phá sắc nhuyễn thái trùng, trắng trắng mập mập, giống nhuyễn trùng ở trong xào huyệt ủi động. Cái này nhuyễn thái trùng vẫn như cũ là phổ thông nhuyễn thái trùng, giá trị kém xa biến hình nhuyễn thái trùng, cho nên A Nghèo cũng không để ý tới sẽ nó, mặc nó ở trong xào huyệt leo lên, chỉ là thỉnh thoảng cho nó điểm đồ ăn tiếp tế. A Nghèo lực chú ý vẫn như cũ thả tại chưa ấp trứng trên trứng trùng, hắn phát hiện rất nhiều trứng trùng đều đã ngo ngoe muốn động, nhìn qua có pha sắc mà ra dấu hiệu, bất quá tất cả đều còn tại vận lượng bên trong. Trong đó có một viên trứng trùng gây nên A Nghèo chú ý, tại chúng trong trứng trùng có một viên rất cổ quái, nó cũng có nhất định hoạt tính, nhưng không hề giống cái khác trứng trùng như vậy, nhìn qua có ấp trứng dấu hiệu, nhìn kỹ lại còn có loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Rõ ràng hắn đã thả rất nhiều ạc sổ tinh huyết ở bên trong, cái khác trứng trùng đều biểu hiện ra độ cao hoạt tính, mai trứng trùng này lại vẹn vẹn xuất hiện một điểm hoạt tính, dáng vẻ dàn mua cảm giác còn rất nặng. Cái này khiến A Nghèo rất kỳ quái, hắn quyết định quan sát nó mấy ngày. Theo quan sát tiến hành, Ang phát hiện mai trứng trùng này mặc dù ngâm tại tinh huyết bên trong, nhưng đối với tinh huyết bên trong dinh dưỡng vật chất tỷ lệ chuyển hóa cực kỳ thấp, cái khác trứng trùng hấp thu hầu hết lúc, nó mới chuyển hóa một kia. Cái này có lẽ cũng là dẫn đến nó nhìn qua sức sống thấp nguyên nhân. Ang nghèo nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem mai trứng trùng này ngăn cách đến trùng xào một cái khác không gian riêng tư, đơn độc tăng thêm ạc sổ tinh huyết cung cấp cái này trứng trùng. Hắn nguyên bản tưởng rằng cái này trứng trùng là tiên tỷ lệ chuyển hóa thấp, nhưng làm hắn đem trứng trùng đơn độc ngăn về sau mới phát hiện, mai trứng trùng này tỷ lệ chuyển hóa thế mà một chút cũng không thấp. Chỉ có nó một viên trứng thời điểm, tỷ lệ chuyển hóa cao đến kinh người. Đồng dạng tinh huyết phân lượng, cái khác trứng trùng riêng phần mình chia đều, đại khái 3 ngày liền sẽ đem bên trong dinh dưỡng vật chất hấp thu xong tất. Mà cái này quả trứng, chỉ có nó đơn độc một cái cá thể lúc, thế mà 2 ngày liền hấp thu xong. Phải biết, A Nghèo đổ vào tinh huyết là ngang nhau. Ở vào đồng loại bên trong, tỷ lệ chuyển hóa rất thấp, nhưng đến cá thể lúc, tỷ lệ chuyển hóa thế mà cao như thế. A Nghèo thầm nghĩ, là bởi vì ngươi thương hại đồng loại của mình, không nguyện ý đi theo bọn chúng cấp đoạt đâu. Còn là nói, ngươi khinh thường tại đi theo bọn chúng cấp đoạt. Một loại là thánh mẫu, chỉ thích khiêm nhường, một loại thì là nữ hoàng, cao cao tại thượng, không nguyện ý rơi xuống bụi bặm cùng thứ dân cùng ăn. A Nghèo không biết cái này quả trứng thuộc về loại nào, nhưng nó hẳn là rất đặc thù, hắn quyết định tiếp tục đối với cái này quả trứng tiến hành truy tung quan sát. Tại A Nghèo quan sát đến trứng trùng thời điểm, hắn cũng không có rơi xuống cái khác kế hoạch. Thứ nhất là tìm kiếm cứu vớt zone phương pháp, thứ hai thì là tu luyện nhập mộng chi thuật. Như thế nào cứu vớt zone, A Nghèo hiện tại không có một cái chương trình, chỉ có thể thông qua ghi chép zone thân thể số liệu, không ngừng thay vào các loại ma năng công đức, nhìn có hay không có thể phù hợp zone tình trạng. Mà tu luyện nhập mộng, cái này ngược lại là có nhất định tiến triển, nhưng dù sao cũng là vượt hệ tu hành, tiến độ chậm đến để A Nghèo 10 phần nổi nóng. Dựa theo loại này tiến độ, đoán chừng đem nhập mộng thuật tu luyện thành công, tối thiểu muốn 2 năm trở lên. Liên toàn bộ vu sư giới đám học đồ tới nói, 2 năm tu luyện thành công một cái ảo thuật xem như có thể tiếp nhận. Thời gian tựa hồ không dài, nhưng đối với A Nghèo mà nói, rốt tuổi thọ chỉ có 2 năm, hắn muốn tu luyện nhập mộng, chính là vì tiến vào zone trong mộng nhìn xem hắn tình huống, nếu như bởi vậy hao phí 2 năm, vậy còn không như ngay từ đầu liền không học. A Nghèo bắt đầu nghĩ ngợi, có hay không phương pháp có thể gia tốc nhập mộng tu luyện. Đang suy tư sau một thời gian ngắn, A Nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn theo trong vòng tay lấy ra một tôn có ngự nha, có tinh không màu đen ốc biển. Đây là ánh trăng bờ biển mộng hải loa, từ khi được đến về sau, A Nghèo liền không có động tới. Thứ nhất là không có thời gian đi nghiên cứu, thứ hai mộng hải loa công hiệu gần cả, mặc dù đề nghị của Phở Lột rất có giá trị, nhưng trước mắt còn không nhìn thấy hy vọng. Dưới tình huống như vậy, A Nghèo một mực để hắn long đong. Lúc này A Nghèo đem lấy ra, lại là nghĩ đến trước đó ở trung ương đế quốc ngân lộ hoàng thất được đến mộng hải loa lúc tình huống. Lúc ấy hắn một mực không cách nào đem mộng hải loa mở ra, căn cứ Phở Lột nói tới, chỉ có mộng năng lượng tài năng kích hoạt mộng hải loa. A Nghèo không tin tà, đem chính mình sẽ tất cả năng lượng đều thí nghiệm một lần, cuối cùng phát hiện, khi hắn dùng hiểm huyễn chi lực đi kích hoạt mộng hải loa thời điểm, lại có thể kích hoạt mộng hải loa. Mặc dù không biết vì cái gì hiểm huyễn chi lực có thể kích hoạt nó, nhưng theo A Nghèo suy đoán, hiểm huyễn chi lực khả năng có được một tia mộng đặc tính. Hắn hiện tại suy nghĩ sự tình, chính là chính mình một mực không cách nào thành công nghiên cứu nhập mộng, cái kia có thể không dựa vào hiểm huyễn chi lực đến làm nhập mộng môi giới đâu. A Nghèo một bên suy tư khả năng này, một bên vô ý thức vung ra một đạo hiểm huyễn chi lực. Trong chốc lát, trên mặt bàn mộng hải loa liền bị kích hoạt. A Nghèo cảm giác từng đợt ra bên ngoài ẩn đãng thần bí chi lực, trong lòng thầm kêu hằng bét. Không đợi hắn đem mộng hải loa thu hồi, chỉ nghe thấy cửa sổ vỡ vụn thanh âm, đồng thời một đạo giọng nữ từ phía sau lưng vang lên, "Ai nha nha, ta cảm giác được có vật gì tốt xuất hiện." Tấu chương xong, chương 856, thành công nhập mộng chương 856, thành công nhập mộng. A Nghèo trên lưng lông tơ dựng lên, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy chính là đứng ở trên ban công, màu đen váy lụa tại trong gió đêm tung bay, một mặt cười nhẹ nhàng ở hù hẹ cả. A Nghèo trong lòng một trận thở dài, mỗi lần khởi động mộng hải loa giống như đều muốn xuất hiện biến cố, một hồi trước là đại ngư thuật sĩ sợ liệu uy hiếp, lần này biến thành ở hù hẹ cả nhìn trộm. Hắn là cùng mộng hải loa có thù a. Lời tuy nói như vậy, nhưng A Nghèo rất rõ ràng hết thảy đều là thực lực mình quá kém, nếu là hắn có thể đạt tới chính thức vu sư, làm sao vận dụng thần bí chi vật những người khác cũng không dám ngấp nghé. Ở hù hẹ cả đại nhân, không biết đêm đi có chuyện gì. A Nghèo trong luôn từ mang kính ý, nhưng thái độ lại là lãnh lãnh đạm đạm. Ở hù hẹ cả cũng không thèm để ý A Nghèo loại này nghĩ một đằng nói một mèo thái độ, mà là nghi hoặc nhìn chằm chằm trên mặt bàn tối tăm ốc biển, trên mặt có chút chần chờ không chừng, cái này ốc biển nhìn qua giống như có chút quen mắt. Không cần hoài nghi, cái này ốc biển chính là đại nhân suy nghĩ món kia thần bí chi vật. Ang cầm lấy ốc biển, vươn tay đỡ lượng, đại nhân nếu như muốn, ta có thể 20,000 ma tình bán trao tay cho đại nhân. Ở hù hẹ cả nghe xong Ang Nghèo lời này, trong lòng lập tức xác định ốc biển thân phận, ánh trăng bờ biển mộng hải loa. Không sai. Ang thản nhiên đáp. Ở ủ ẹ cả khoe miệng giật một cái, quay người liền lần theo gió đêm biến mất dưới ánh trăng, chỉ là rất thô giáp lưu lại một câu, nhàm chán, không có việc gì đừng đùa loại phế vật này đồ vật. Đợi đến ở ủ ẹ cả tin tức không thấy thời điểm, áng nghéo lại là nhìn xem trong tay Mộng Hải Loa hồi lâu. Phế vật đồ vật. Áng cười nhẹ không nói. Mộng Hải Loa bị Vu sư giới lên án nhiều năm như vậy, nếu như phở lột tưởng tượng thật có thể thành công, Mộng Hải Loa sẽ nhất cử trở thành tiềm lực lớn nhất thần bí chi vật. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả nói nó là phế vật người, đều sẽ bị đánh mặt. Ở ủ ẹ cả mặc dù rất quả quyết rời đi, nhưng bị người cản tay cảm giác, để áng nghèo cũng không vui vẻ. Đang trầm mặc sau một hồi, hắn mới thu thập xong một chỗ pha lê, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách. Không có thực lực tuyệt đối trước, đối mặt chính thức Vu sư hắn có thể làm, chỉ có chạy trốn hoặc là nhẫn lại. Lấy trước mắt hắn tình huống, hiện tại hắn có thể làm chỉ có nhẫn lại. Mở ra cực xa xỉ hiểm cảnh, Áng tiếp tục lâm vào đối với nhập mộng nghiên cứu. Bởi vì lúc trước ngẫu nhiên được đến linh cảm, hiểm huyễn chi lực đã có thể mở ra Mộng Hải Loa, cái kia đại biểu hiểm huyễn có lẽ có được nhất định mộng chi đặc tính. Giả sử thông qua hiểm huyễn chi lực tới sửa tập nhập mộng thuật, không biết có hiệu quả hay không. Áng nghẹo lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Nửa tháng sau, tại đen tâm tư duy trong không gian, Áng thử nghiệm tạo dựng lên nhập mộng thuật ảo thuật giản cung. Đây là hắn tại 3D mắt bên trong tính toán thật lâu về sau, lần thứ nhất chân thực ở trong không gian tư duy tạo dựng. Muốn học tập một cái ảo thuật, đầu tiên ngươi muốn hiểu nó đại khái nguyên lý, thông qua đại lượng tính toán cùng suy nghĩ của mình không gian tiến hành vừa vặn phù hợp, sau đó mới bắt đầu tạo dựng lên ảo thuật mô hình. Áng tình huống hiện tại thì có chút đặc thù, trải qua trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần mở ra Mộng Hải Loa thí nghiệm, hắn đã xác định hiểm huyễn chi lực nhất định có được mộng đặc tính. Mà khi hắn xác định sau chuyện này, hắn dự định trực tiếp mượn hiểm huyễn chi lực đến tạo dựng ảo thuật mô hình. Tựa như là hỏa hệ thiên phú người, tại học tập hỏa hệ ảo thuật thời điểm, nhưng thật ra là có bổ trợ, thậm chí nếu như sức tính toán cường đại, có thể trực tiếp tạo dựng cuối cùng ảo thuật mô hình, nhưng có thể hay không thả ra, liền muốn xem kịch pháp mô hình tạo dựng có phải hay không vừa vặn phù hợp, cùng thể nội năng lượng phải trang duy trì. A nghèo đánh chính là cái này bản tính, chính hắn khẳng định không có mộng tiên phú, nhưng hiểm huyễn chi lực có mộng đặc tính, hắn muốn mượn điểm này, đem chính mình đóng gói thành một cái ngụy. Mộng chi thiên phú người, dùng hiểm huyễn chi lực trực tiếp tạo dựng cuối cùng ảo thuật mô hình. Mà ảo thuật mô hình, hắn đã tại 3D bắt bên trong tính toán nửa tháng, đại khái xác định vừa vặn phù hợp vạn tự chủ. Hiện tại liền nhìn có thể thành hay không. Nếu như không thể thành, cùng lắm thì chính là thuật pháp phản vệ. A nghèo liếc nhìn trên mặt bàn bày đầy bình bình lọ lọ, bên trong tất cả đều là tu dưỡng tinh thần cùng khôi phục thương thế dược thể. Trước kia hắn cũng xuất hiện qua thuật pháp phản vệ tình trạng, cũng là tu hành một cái cấp 2 ảo thuật. Lần này nếu như xuất hiện thuật pháp phản vệ, dựa vào những dược thể này, hắn hẳn là cũng có thể chịu đựng được, cùng lắm thì chính là tu dưỡng mấy tháng. Dù sao cũng so chính mình lãng phí mấy năm qua tốt. A nghèo đã quyết định đập nồi dìm thuyền, lần này vẫn như cũ không cách nào sử dụng nhập mộng, hắn liền tạm thời không học tập nhập mộng. Lãng phí thời gian cũng không có hiệu suất. Mặc dù đã có bị thuật pháp phản vệ tâm lý chuẩn bị, nhưng làm Áng chân chính bắt đầu tạo dựng mô hình thời điểm, vẫn có một ít nơm nớp lo sợ. Tạo dựng đầu thứ nhất giàn khung là cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là cơ sở, nó chỉ có 3 loại thất bại khả năng: 1, mộng hệ tri thức chưa đạt tiêu chuẩn; 2, tạo dựng sai lầm; 3, không vừa bạn phù hợp. Cái này 3 loại sai lầm khả năng, Áng lo lắng nhất chính là loại thứ nhất. Giấc mộng của hắn hệ tri thức khẳng định là không đạt tiêu chuẩn, nhiều lắm chính là biết mặt ngoài tri thức, tầng sâu đồ vật hắn là rốt đặc cắn mai, nhưng hắn sở dĩ lựa chọn tạo dựng, cũng là bởi vì điểm huyễn chi lực có được mộng chi đặc tính, hắn muốn nếm thử một chút, có thể hay không mượn cái đặc tính này vòng qua điểm này. Tựa như rất nhiều thiên phú giả, có thể không cần hiểu rõ bản thân thiên phú đại khái tri thức, liền trực tiếp đi tạo dựng ảo thuật mô hình. Cũng tỉ như cái kia gọi quỷ triệu hoán sư, hắn có triệu hoán thiên phú, hắn chỉ cần thành công tạo dựng ra triệu hoán thuật mô hình, kỳ thật liền có thể triệu hồi ra thực tâm quỷ. Đương nhiên, nếu như hắn vượt hệ tu hành, thí dụ như hắn tới tu hành huyễn thuật, kia liền không thể chơi như vậy, nhất định phải hiểu rõ huyễn thuật bản chất. Mà lại, loại này trực tiếp tạo dựng ảo thuật mô hình, còn có một cái hạn chế, chỉ có thể dùng cho cấp thấp ảo thuật. Bất kỳ một cái nào trung cao cấp ảo thuật, cùng thuật pháp, đều cần quanh năm suốt tháng tri thức lắng đọng, tài năng hoàn thành, không cách nào đi đường tắt. Khi hắn đem đầu thứ nhất giàn khung phối tốt thời điểm, Áng con mắt đông nhiên bắt đầu phát sáng. Đến bây giờ còn chưa sụp đổ, mang ý nghĩa hắn quả nhiên có thể dựa vào hiểm huyễn chi lực đến làm bộ chính mình có mộng hệ thiên phú. Đã đầu thứ nhất giàn khung không có sụp đổ, Áng nghèo bắt đầu chậm rãi tạo dựng đầu thứ hai, đầu thứ ba. Nhập mộng thuật hết thể có 36 đầu giàn khung, so với quang lượng thuật đến nói chỉ là nhiều một đầu giàn khung, lấy trước mắt hắn năng lượng dự trữ mà nói dư xài. Trước kia hắn từng có dùng hiểm huyễn tạo dựng mô hình kinh lịch, thí dụ như hiểm huyễn khủng cụ thuật. Cho nên, dùng hiểm huyễn chi lực tạo dựng mô hình Áng nghèo cũng không lạ lắm. Đến lúc cuối cùng một đầu giàn khung tạo dựng hoàn chỉnh lúc, mô hình hiện lên một vệt sáng. Nhập mộng thuật, tạo dựng thành công. Chuẩn xác mà nói, đây cũng không phải là nhập mộng thuật, mà là hiểm huyễn nhập mộng thuật. Xác nhận sau khi thành công, Áng khó nén kích động trong lòng, hắn có thể ngắn như vậy trong thời gian vượt hệ tu hành nhập mộng thuật thành công, có quá nhiều tính ngẫu nhiên nhân tố. Đầu tiên chính là hiểm huyễn chi lực có được mộng chi đặc tính, lại đến, hắn còn muốn có 3D bắt đến phối hợp hắn tính toán giản khung tại vạn tượng trục bên trên tạo dựng tọa độ. Hai điểm này là nhanh chóng tạo dựng thiết yếu điều kiện, nhưng trọng yếu nhất chính là có dám hay không lấy thuật pháp phản vệ đại giới đi đụng một cái, đây mới là mấu chốt. Sự thật chứng minh, hắn sống tới. Mặc dù đây chỉ là rất không đáng chú ý cấp 2 ảo thuật, Áng nghèo cũng tạo dựng rất nhiều lần cấp 2 ảo thuật thậm chí cấp 3 ảo thuật, nhưng không có một lần nào để Áng cảm giác như thế mạo hiểm kích thích. Tạo dựng sau khi thành công cảm giác vui sướng, cũng là trước này chưa từng có. Nhìn xem tư duy trong không gian ảo thuật mô hình, Áng nghèo nết miệng lên một vòng ý cười, thân hình khẽ động, đi tới tổ bị giường nhỏ bên cạnh. Lúc này, tổ bị đã ngủ say sưa, nhu thuận vùi ở mềm mại trong chăn đông. A Nghèo đem nhập mộng vật hướng tổ bị trên thân vừa để xuống. Tổ bị cũng không cảm giác, nhưng tại A Nghèo trong tầm nhìn, lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đầu đen thâm thông đạo, căn cứ trong sách ghi chép, cái thông đạo này lại được xưng là mộng cầu. A Nghèo đã thành công xây dựng lên một đầu thông hướng tổ bị chi mộng cầu đối. Cùng lúc đó, tại nhập mộng thuật phóng thích về sau, A Nghèo cũng cảm giác được một đầu mụ xương mộng tiếp xúc sừng, theo trên trán của hắn lan tràn đi ra. Bước kế tiếp chỉ cần đem mộng tiếp xúc sừng thăm dò vào mộng cầu về sau, liền có thể tiến vào tổ bị mộng cảnh. A Nghèo tò mò nhìn cái trán đầu kia mộng tiếp xúc sừng, nó có thể tự do quan xoắn cùng mở rộng. Mộng tiếp xúc sừng đầu nguồn không biết, cùng hồn thổ, tư duy không gian, phản phất đều không ở trong hiện thực, mà là cái khác chiều không gian kéo dài. A Nghèo quan sát một chút mộng tiếp xúc sừng, liền đưa nó luồn vào mộng cầu bên trong. Mộng cầu biến mở, là tổ bị mộng cảnh. Mà mộng ý chỉ rổ thân kỳ thật chính là mộng ở giữa khe hở, xuyên qua mộng ở giữa khe hở liền có thể đạt tới mộng giới. A Nghèo đạp lên mộng cầu trong ngay mắt, mộng tiếp xúc sừng cảm nhận được một đạo hình ảnh, kia là một cái vô cùng to lớn vùng hoang vu, mênh mông vô bờ. Một giây sau, hình ảnh liền biến mất. Phía trước lần nữa là một đầu đen thấm thông đạo, A Nghèo không biết cái hình tượng kia là cái gì, nhưng hắn đoán chừng khả năng này chính là tràn ngập kỳ dị sắc thái mộng giới. Rất nhanh, A Nghèo liền xuyên qua mộng cầu, nhìn thấy lỗ trắng lối ra. Làm A Nghèo đi vào lỗ trắng lối ra lúc, hắn tự thân lập tức bày biện ra một loại cổ quái ngôi thứ nhất thị giác. Hắn tại một mảnh tanh vị mặn nồng đậm cá khô nhỏ trong thế giới, cao hứng lan lộn. Cái này nồng đậm mùi tanh, để A Nghèo rất thụ không được, nhưng hắn không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể mặc cho chính mình tại cá khô nhỏ trong hải dương thong thả. Nhìn xem hai bên cánh chim màu xám, hắn đại khái hiểu tình trạng của mình. Hắn hiện tại hẳn là Toby, hoặc là nói, hắn như cái ký sinh trùng tạm thời ký sinh ở trên thân của Toby. Căn cứ phở lột nhập mộng miêu tả, nhập mộng thuật chỉ có thể lấy nằm mơ người kia vì dựa vào, hắn có thể nhìn thấy nằm mơ người nhìn thấy đồ vật, đi theo nằm mơ người ở trong giấc mộng hoạt động mà di động, nhưng không cách nào cùng nằm mơ người giao lưu, cũng vô pháp cải biến trong mộng chất lượng. Cho nên, hắn hiện tại chính là tại Toby trong mộng thế giới. Áng có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Trên bầu trời nổi lơ lửng giống như kẹo đường đám mây, sau đó chính là chung quanh vô số ngâm dưa muối tốt cá khô nhỏ, Toby liền nằm tại cá khô nhỏ bên trong. Thật sự là không có gì bất ngờ xảy ra thế giới a. Áng trong lòng cảm thán. Áng tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, bởi vì không cách nào tự do di động cũng thực tế không có cái gì chuyện thú vị, liền chuẩn bị rời khỏi Toby một cảnh. Nhưng vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển. Một cái tại Toby trong mắt, giống như núi cao cự nhân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Áng còn đang kinh ngạc thời điểm, cự nhân trong miệng truyền ra một trận phiêu miểu nhưng lại âm thanh rất quen thuộc, Toby. Chỉ thấy Toby kinh hỉ gật đầu, bay nhảy cánh hướng cự nhân trên bờ vai bay đi. Càng đến gần cự nhân đầu, Áng càng là cảm thấy cự nhân rất quen thuộc. Khi thấy cái kia cực đại vô cùng, mọc đầy lông vàng đầu lúc, Áng trầm mặc không nói gì. Cái này, căn bản chính là chính mình. Không sai, người khổng lồ này chính là Áng Nghèo. Chuẩn xác mà nói, là Toby mơ tới Áng Nghèo. Toby kinh hỉ tại cự nhân Áng Nghèo gương mặt bên cạnh lề mề, biểu đạt mừng rỡ. Áng im lặng lặng yên rời khỏi mộng giới, thực tế là không có mắt thấy à. Nguyên lai lấy Toby hình thể cùng Toby thị giác đến xem, chính mình thế mà khổng lồ như thế lại khủng bố. Mà lại, khoảng cách gần nhìn còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít lỗ chân lông. Áng hiện tại đã biết rõ, quả nhiên tầm mắt khác biệt, thẩm mỹ quan cũng không giống. Tấu chương xong, chương 857, rôn mộng chương 857, rôn mộng rời khỏi mộng giới về sau, Áng tâm tình kích động còn không có bình phục. Không quá kích động đậy về sau, Áng Nghèo liền bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Tạo dựng thành công nhập mộng thuật, tự nhiên là tốt, nhưng vì sao hiểm huyễn có được mộng đặc tính? Còn là nói, không chỉ là hiểm huyễn, liền ngay cả hiểm giới kỳ thật cũng có được mộng đặc tính. Nhưng căn cứ sở ấn đờ mà biện thành soạn hiểm giới chi mê đi chép, tựa hồ cũng không có đem hai cái này có chỗ liên hệ. Ý gì theo Áng trước mắt đối với hiểm giới hiểu rõ, hắn là không cách nào giải đáp sự nghi ngờ này, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Lúc này ngoài cửa sổ bóng đêm chính nồng, thấm lạnh gió thổi màn cửa cổ động, nghẹn ngào rung động. Loại này đại hàn dạng, thích hợp nhất đóng chặt cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, mở ra lò sưởi trong tường, cảm thụ được ấm áp ánh lửa, che kín mềm mại chăn đông thoải mái đi ngủ. Áng tiến vào tổ bị mộng cảnh, tự nhiên còn không thỏa mãn. Hắn quyết định nhiều thí nghiệm mấy người, xác nhận nhập mộng thuật hiệu quả về sau, lại tiến vào zone mộng cảnh. Thế là, hắn yên tĩnh mở cửa, đi tới sát vách cửa phòng ngủ. Nơi này là Olivia khuê phòng, đứng tại cửa ra vào, lấy Áng trước mắt thính lực, có thể rõ ràng nghe tới bên trong bình thản thư giãn khí tức âm thanh, Olivia khẳng định đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu Áng Nghèo dự định tiến vào Olivia mộng cảnh nhìn một chút, còn không có mở cửa, liền nghe tới Olivia lẩm bẩm một câu chuyện hoang đường, ngươi thật đáng ghét. Lại sau đó, là liên tiếp như chuông bạc yêu kiều cười. Áng Nghèo lúc đầu đẩy cửa động tác nháy mắt mà người, hắn không biết Olivia đang làm cái gì mộng, nhưng nếu như là phi lễ chớ nhìn mộng, hắn tham tiến vào liền có chút không tốt. Áng xoay người tức đi, tại đêm khuya trong hành lang đi mấy phút, cuối cùng hắn một mặt phức tạp ngừng tại một cánh cửa cổng. Sở dĩ phức tạp là bởi vì cánh cửa này sốc nổi trình độ vượt qua người tưởng tượng, màu đồng trên đại môn khắc họa các loại thần kỳ giống loài, tam nhãn titan, đôi rắn thần quy, dung nham ma thần. Từng cái xem ra đều không dễ chọc, nhưng tại tất cả giống loài phía trên, lại có một cái lưng mang theo mặt trời to lớn bóng người. Bóng người này che đậy tất cả giống loài, siêu nhiên trên đó, tựa hồ là một cái thần minh. Nhưng nếu như nhìn kỹ, theo bóng người cái kia mang tính tiêu chí mỏ neo thuyền thức sợi râu, không khó đoán ra thân phận của hắn, Lăng Nhân Nạ Nổ. Rất rõ ràng, cánh cửa này phía sau là Nạ Nổ gian phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, cánh cửa này cũng là nạ nổ điều khác. A nghèo mấy tháng này vội vàng bế quan, không có thời gian dối đi quan tâm nạ nổ đang làm cái gì, nhưng nhìn xem như thế hùng vĩ lại tự luyến cửa, hắn không khó não bổ ra nạ nổ hành vi. Ai thán lắc đầu, A nghèo nô ra tinh thần lực xúc tu đem bên trong khóa mở ra, đi lặng lẽ tiến vào nạ nổ gian phòng. Nạ nổ gian phòng trước kia chính là cho khách quý ở, trước mắt đến xem cũng không có bất luận cái gì cải tiến, chỉ là nhiều một chút màu sắc rất nhảy vọt hình quang tơ lụa làm trang trí. Có thể thấy được, nạ nổ đi tới bắt trang viên về sau, tạm thời không có sửa chữa nhà của mình cư hoàn cảnh, mà là trước tiên đem bề ngoài cho dựng lên, ngược lại là rất phù hợp nạ nổ tính cách. Nạ nổ lúc này nằm ở trên giường lớn, chồng bó, đánh lấy giống như banh lôi sờ nọ. Áng ở trong không gian tư duy tạo dựng lên nhập mộng chi thuật, tốn một phút đồng hồ thời gian, mới vô cùng chính xác đem ảo thuật mô hình cấu trúc đi ra. Làm mộng cầu xuất hiện ở trước mắt áng nghèo lúc, hắn lại một lần nữa nô ra mộng tiếp xúc sừng. Nạ nổ làm mộng có chút vượt quá áng nghèo dự kiến, bối cảnh ngay tại mắt trang viên bên trong, khí nổi trận lôi đình nạ nổ, chính một bên gầm rú đuổi theo phía trước không ngừng vui cười Golden. Golden trong tay cầm một khối không có nhuộm dần qua tơ lụa, ngay tại hướng mạ nạ nữ bộ trưởng phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên đều, mạ nạ nữ bộ trưởng, một tuần này tơ lụa lại bị ta cướp được. Nạ nổ thì lớn tiếng gào thét, đó là của ta, mau đưa ta tơ lụa còn cho ta. A nghèo nhìn cái đại khái, liền lui đi ra. Sau đó hắn phát hiện, đừng nhìn nạ nổ ở trong mộng nổi trận lôi đỉnh, nhưng trong hiện thực hắn kỳ thật tại hắc hắc cười ngây ngô, hoàn toàn không giống như là tại làm ác mộng, ngược lại là một cái mộng đẹp bộ dáng. Xem ra nạ nổ đối với Golden, nhưng thật ra là trong miệng chán ghét, trong lòng thích a. Quả nhiên là cái một tao. A ngẩng khóe miệng giật một cái, xuống một cái lời bình về sau, quay người rời đi. Tiếp xuống, hơn phân nửa ban đêm hắn đều tại từng cái trong phạm nhân du đãng, thí nghiệm rất nhiều người mộng cảnh. Trong đó có mộng đẹp, cũng có ác mộng, nhất làm cho A ngẩng kinh ngạc chính là, cụ dạ cụ cả tộc làm mộng đều là mộng đẹp, mà lại phần lớn đều là ở trong mộng cũng rất chăm chỉ tại kiến tạo nhà mới của mình vườn. Có thể thấy được cái tộc đàn này đoàn kết, cùng bọn hắn nội tâm thuần thiện. Ngược lại là nhân loại, rất nhiều người đều tại làm ác mộng, mà lại phần lớn là chút không hiểu thấu việc nhỏ kéo dài tới ác mộng. Theo nhập mộng kinh nghiệm tăng nhiều, hắn cơ bản đối với nhập mộng thuật cũng có một cái khái niệm. Đầu tiên, không phải tất cả mọi người có thể vào mộng. Có ít người đừng nhìn ngủ rất ngon, nhưng hắn cũng không có nằm mơ. À nghèo dùng nhập mộng thuật thời điểm là mở không ra đối phương mộng cầu. Căn cứ sở luật lưu lại nhập mộng ghi chép, loại này không nằm mơ người chiếm cứ số lượng còn không ít. Bất quá cũng có để bọn hắn nằm mơ phương pháp, thí dụ như dẫn mộng thuật, lại hoặc là trong phòng thả một đóa u mộng hoa. Đương nhiên, cũng có thể dùng dệt mộng yến. Lại đến, có một bộ phận nhập mộng người trong mộng tình cảnh kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Thậm chí tuyệt đại đa số người làm mộng đều là không có chút nào lo gì bằng ngắn, mà lại tựa như cách một tầng xa. Loại này mộng, coi như dùng nhập mộng thuật, cũng không có giá trị gì có thể nói. Phải dùng phương pháp khác, đi xa cách mộng mảnh vỡ, mà đây cũng không phải à nghèo loại này tân thủ có thể làm. Còn có một chút à nghèo cũng rất để ý, mộng giới đến cùng là cái dạng gì, hắn hiện tại vẫn là không có khái niệm. Mỗi người mộng giới đều giống như độc lập tồn tại, cũng không có cái gì liên quan, chẳng lẽ đây chính là phở lột nói tới, mỗi người mộng đều là ngăn tại mộng giới bên ngoài, nhưng lại tồn tại tại bên trong mộng giới. Trừ cái đó ra, à nghèo mỗi lần tiến vào mộng cầu thời điểm, đều sẽ xuất hiện một cái hình ảnh, khôn cùng vùng hoang vu. Cái này vùng hoang vu có phải là mộng giới? Bởi vì phở luật không có ghi chép, chính hắn đối với mộng cũng không hiểu rõ, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể còn nghi vấn. Bất quá thí nghiệm nhiều lần như vậy, cũng không có cái gì dị thường, đợi đến ngày mai những người khác sau khi tỉnh lại, lại đi tìm kiếm tình huống, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là có thể đối với John thử một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Ang khó được từ trong phòng đi ra. Trước mắt mùa xuân đã quá lớn nữa, theo khí hậu biến hóa, u ám thời tiết cũng dần dần bị tươi đẹp ánh nắng thay thế. Ang nghẹo ngồi tại phòng ăn, dùng đến sớm một chút thời điểm, cùng Tô bị giao lưu lên nó tối hôm qua làm mộng. Tô bị rất thành thật, đem chính mình thong thả tại cá khô nhỏ hải dương mộng cảnh nói ra. Ngươi cứ như vậy thích cá khô nhỏ. Tô bị mãnh liệt gật đầu, sau đó khoa tay loại nào cá ngâm dưa muối cá khô nhỏ nó thích nhất. Tô bị như thế thích cá khô nhỏ, không bằng tối nay phân phó tôi tớ đi trên trấn mua một chút. Lúc này, một thân kinh trang, thậm chí lộ ra hầu hết lồng ngực Ly ông ngáp một cái đi đến. Tô bị hưng phấn gật đầu, đối với Ly ông liên tục kêu to. Ly ông lập tức phân phó bên người mạ nạ nữ bộ trưởng, để hắn phái người đi trên trấn mua sắm cá khô nhỏ. Mạ nạ nghe xong cũng không có trì hoãn, quay người tiện tay đi làm. Ly ông sau khi ngồi xuống, đối với Tô Bị còn nói câu, ta để may và giúp ngươi làm mấy bộ quần áo, thả tại Nguyệt Linh Lan chỗ ấy, nó nói muốn giúp ngươi xâm nhiễm một chút hương hoa, ngươi nhớ kỹ đi qua cầm. Nghe xong có quần áo mới, Tô Bị nhãn tỉnh sáng lên, cũng không đoái hoài tới đang ăn điểm tâm, lập tức như là mũi tên xông ra phòng ăn. Lại cưng chiều xuống dưới, Tô Bị sẽ ỉ lại sùng mạc yêu. À nghéo lời tuy nói như thế, nhưng hắn trong ánh mắt lại là mang cười, Tô Bị có thể cùng người nhà ở chung vui sướng, đây cũng là hắn kỳ vọng. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đi ra dùng bữa sáng rồi? Ly ông nói. Không có gì, chính là một mực làm nghiên cứu, hơi mệt, nghỉ hoãn một chút. À nghèo dừng một chút, đúng rồi, hiện tại chiến sự tình huống như thế nào? Còn gặp nạn dân an trí như thế nào rồi? Hải Nguyệt Thành đại thắng về sau, tình huống trước mắt là ổn định lại, bây giờ rèn tướng quân tạm thay tướng lĩnh tọa chấn rể mẹ ỉ hành tình. Nghe nói, Thương Nông công chúa liên chiến HO hành tình, tựa hồ muốn đem đen kịt hẫy lạn đuổi ra ngoài, bất quá tình huống như thế nào còn chưa biết được. Đến nỗi nạn dân nha, có người thiết lập miễn cảnh, những người khác vào không được. Mà ký kết nô tịch nạn dân, hiện tại cũng bắt đầu cuộc sống mới, trước mắt nhìn qua cũng không tệ lắm. Ly ông nói xong hiện trạng, lại hiếu kỳ hỏi A nghèo, ngươi đây, nghiên cứu ra cái gì tiến triển sao? Vừa nói đến tiến triển, À nghèo liền trầm mặc. Ly ông thấy thế, trong lòng cũng đại khái được đến đáp án, trực tiếp chuyển đề tài trò chuyện lên được nhà. Điểm tâm qua đi, à nghèo đi nhìn hôm qua bị hắn nhập mọi người, xác định bọn hắn chỉnh thể trạng thái cũng còn không sai, liền chậm rãi đi hướng dưới mặt đất băng phòng phương hướng. Quan tài băng bên trong, John trạng thái nhìn qua cũng không tệ lắm. Khoe miệng tựa hồ ngậm lấy cười, xem ra dệt mộng tiến cho John mang đến mộng đẹp, để hắn rất hài lòng. À nghèo hít sâu một hơi, tiếp lấy bình phục một chút khoái động tâm tư, bắt đầu ở trong không gian tư duy tạo dựng nhập mộng thuật mô hình. Sau một lúc lâu, Ang cẩn thận từng ly từng tí đem nhập mộng thuật phóng ra ở trên người John. Khi thấy một cái lô đen sâu kín dâng lên lúc, Ang nghẹo nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Xong rồi, mộng cầu thật xuất hiện. John quả nhiên đang nằm mơ. Ang quay đầu liếc nhìn gối đầu bên cạnh dệt mộng tổ kiến huyệt, lúc này trong lòng của hắn vô cùng cảm khái, may mắn lúc trước chính mình đổi được dệt mộng kiến. Bằng không, hắn coi như học nhập mộng thuật, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Ang nghẹo đè nén tâm tình kích động, đem mộng tiếp xúc sừng thăm dò vào mộng cầu bên trong. Đối diện mà đến vẫn như cũng là lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Trong hình ảnh còn là khôn cùng vùng hoang vu. A nghèo ngừng tại mộng cầu ở giữa, hắn cảm giác vừa rồi cái kia khôn cùng vùng hoang vu bên trên, tựa hồ nhiều một chút tối om om đồ vật. Chẳng lẽ nói, là mộng giới những sinh vật kia? A nghèo không nghĩ ra được, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Khi thấy đại biểu mộng cảnh cửa vào lỗ trắng lúc, A nghèo tâm tình kích động không hơn được nữa. Hắn biết tại dệt mộng kiến dưới sự trợ giúp, John khẳng định làm chính là mộng đẹp, vậy hắn mơ tới đến cùng là cái gì? Sẽ là địa cầu sao? Còn là tại mặt trang biên thời gian? A nghèo khuynh hướng là địa cầu, dù sao nơi đó mới là John chân chính nhà. Mang dạng này nghi hoặc, à nghèo đi vào lỗ trắng bên trong. Tấu chương xong, chương 858, chưa hề quên chương 858, chưa hề quên luôn, lần này ngươi trở về còn thật sớm à, nhỏ một cũng còn không có theo trường học trở về. Nói chuyện chính là một cái lao đại gia, hắn ngồi tại một cái tứ phía có pha lê trong đỉnh, hướng về người tới treo lên chào hỏi. Nghiên cứu có tính giai đoạn thành quả, không phải sao, rốt cục nghỉ ngơi, lập tức gấp trở về cùng trong nhà đoàn tụ. Một đạo trẻ tuổi lại giàu có từ tính thanh âm, theo trong miệng nói ra. À nghèo lúc này chính bám vào tại đạo thanh âm này trên người chủ nhân, nội tâm của hắn tràn ngập kích động, đạo thanh âm này mặc dù rất trẻ trung, nhưng loại kia thanh tuyến, cùng nói tiếng hắn lúc ngữ điệu, hắn thực tế quá quen thuộc. Chính là John. Hắn vừa tiến vào John một cảnh, liền phát hiện chính mình ngay tại một đầu trên đường dài di động. Hai bên có trồng hồng phong cây, một đường đi tới, phong diệp thỉnh thoảng bay xuống, hình thành một bộ mỹ hảo cảnh thu đồ. Bất quá, hồng phong cây ra bên ngoài, lại là một mảnh đen như mực, phản phất một mảnh hỗn độn. Chỉ có con phố dài này, tại đen như mực trong thế giới, mang một chút ánh sáng. À nghèo ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, đây là John mộng cảnh A. Làm sao lại xuất hiện tại một đầu trên đường dài? Qua một hồi lâu, hắn bám vào đối tượng còn đang di động, để à nghèo không cách nào xác nhận có phải là hay không John, thậm chí không cách nào xác nhận mảnh này mộng cảnh là vũ sư giới còn là một phương khác vũ trụ địa cầu. Thẳng đến, đi đường người gặp được một cái đỉnh. Theo trong đỉnh lão đại gia nói chuyện, chung quanh càng sáng thêm hơn đường. À nghèo nhìn thấy đỉnh phía sau tựa hồ có một cái khác thự khu, liền điều kiến trúc đến xem. À nghèo đại khái xác định mảnh này mộng cảnh biểu hiện địa phương hẳn là địa cầu. Nhất là làm đi đường người mở miệng nói chuyện, Áng cơ hồ lập tức xác định kia là John thanh âm. John cùng lão đại gia dùng đến để Áng nghèo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ngôn ngữ đang đối thoại. Áng nghèo nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng kích động và phần, nhiều năm chưa từng nghe tới John thanh âm, lúc này lần nữa vang vọng bên tai, để hắn có loại khó mà ức chế hoài niệm. John cùng lão đại gia ngắn gọn chào hỏi một lát, liền hướng khu biệt thự đi đến. Theo John tiến lên, sau lưng của hắn con đường kia bị hắc ám bao trùm, liền ngay cả trước đó trong đình lão đại gia cũng chậm chậm tiêu tán. Loại này dị dạng tình huống, đem Áng theo nhớ lại cùng trong sự kích động kéo về hiện thực. Đây là mộng giới hiện hiện không hoàn toàn. Áng trong lòng yên lặng từ lẩm bẩm, nếu như lúc này có người tại trong phòng băng, liền có thể nhìn thấy Áng nghẹo mi tâm chăm chú nhân lại. Cái gọi là mộng giới hiện hiện không hoàn toàn, bình thường mà nói, chính là chỉ mộng giới không cách nào hoàn chỉnh mở đất bộ nhập mộng giả mộng cảnh. Nói ngắn gọn, chính là làm ngươi nằm mơ lúc, sự chú ý của ngươi điểm kỳ thật sẽ chỉ tại mộng ngay sau đó, thí dụ như mộng đẹp ngươi sẽ chú ý tại sao lại đẹp, ác mộng ngươi sẽ chú ý để ngươi hoảng hốt ác mộng, nhưng trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ngươi nằm mơ lúc chi tiết, thí dụ như trước mắt vị trí thế giới, hoàn cảnh chi tiết, sáng tối chi tiết, chờ một chút chính ngươi sẽ không chú ý, nhưng hắn kỳ thật sẽ bị đại não chỗ tự động hoàn thiện mở đất bổ, cuối cùng phản ứng đến mộng giới bên trong. Những này cho dù đối với nằm mơ người cũng không trọng yếu, nhưng nó xem như mộng giới một loại quy tắc. Nhưng làm xuất hiện mộng giới hiện hiện không hoàn toàn, mang ý nghĩa ngươi làm giấc mơ này, trừ lập tức mộng ngay tại phát sinh cường điệu điểm bên ngoài, cái khác đều không có bị mở đất bổ đi ra. Loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, liền ngay cả loại kia làm mộng cực kỳ hỗn loạn, một hồi tại biển cả một hồi ở trên trời, không có chút nào logic mộng, đều có thể hoàn chỉnh xuất hiện một giấc mộng sinh thái. Dẫn đến mộng giới hiện hiện không hoàn toàn tình huống, trước mắt mà nói có 3 loại. Thứ nhất là bị mộng giới sinh vật thôn phệ, điểm này Áng cơ bản có thể bài trừ, căn cứ phở luật nói tới, mộng giới quá mức rộng rãi, mộng giới nguyên sinh sinh vật cũng rất ít, tư nhân mộng có bị động phòng ngự, bình thường sẽ không bị mộng giới sinh vật chỗ công kích. Thứ hai là mộng hệ vu sư thủ đoạn, vô luận là bản thân khống chế hay là đối người khác mộng khống chế, mộng hệ vu sư cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng mộng hệ vu sư giống như mỹ thực vu sư, đều thuộc về khan hiếm nhân vật, nếu như xuất hiện tại mặt trang viên phụ cận, ở hữu ệ cả khẳng định sẽ ngay lập tức biết được. Cho nên, điểm này cũng có thể bài trừ. Như vậy chỉ còn lại điểm thứ ba, nằm mơ người đại não bị thương, suy nhược tinh thần tới cực điểm. Dưới loại tình huống này, đại não không có cách nào như vậy hoàn mỹ mở đất bổ ra một giấc mộng chẳng cảnh, chỉ có thể biểu hiện một chút mộng cảnh hạch tâm. Aang trước đây sớm đã biết Zone thân thể bị hao tổn, nhưng không nghĩ tới Zone thụ thương trình độ đã đến loại tình trạng này. Tinh thần lực suy yếu đến tận đây, liền một cái hoàn thiện mộng cảnh đều không thể chèo chống. Lúc đầu bởi vì nghe tới Zone thanh âm loại kia cảm giác hưng phấn, vào đúng lúc này, một lần nữa lâm vào thương cảm bên trong. Bất quá Aang nghẹo thương cảm, cũng không có ảnh hưởng trong mộng Zone hảo tâm tình. Hắn vui vẻ đi tới khu biệt thự, xung quanh rõ ràng là đen như mực hỗn độn, nhưng Zone phảng phất không có chú ý tới, mỗi đi một hồi, hắn sẽ đối với hỗn độn lên tiếng chào hỏi. Theo hắn gọi ra âm thanh, hắc ám hỗn độn chậm rãi ngưng thực ra một cái khắc thự, chủ nhân biệt thự cùng Zone kinh hỉ chào hỏi. Nhìn một cái là ai trở về rồi. Đây không phải chúng ta nhà thực vật học Zone a? Thầm đại thầm, ngươi liền đừng trêu ghẹo ta. Ta hiện tại chính là cái phổ thông nghiên cứu viên, cách nhà thực vật học loại này tên tuổi còn rất xa. Zone có chút thẹn thùng nói, loại này ngượng ngùng Zone, là áng nghèo dĩ vãng chưa hề nhìn thấy qua. Tiểu hạ chờ ngươi thế nhưng là chờ hơn nửa tháng, ngươi lúc này sẽ không giống lần trước như thế, liền trở lại một ngày, hơn nửa đêm còn bị điện thoại bắt về sở nghiên cứu a. Zone lắc đầu, sẽ không, lần này ta tối thiểu có thể nghỉ ngơi cho khỏe một tháng. Mà lại, nói không chừng kế tiếp còn có thể mang Biển Vi cùng đi sở nghiên cứu. Vậy là tốt rồi. Zone cùng chủ nhân biệt thự cáo biệt về sau, Aang tận mắt nhìn thấy biệt thự chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một vùng tăm tối hỗn độn. Zone trên đường đi, gặp được rất nhiều tình huống như vậy. Hắn tựa hồ rất rõ ràng từng cái hàng xóm hảo hữu vị trí, cho dù là một vùng tăm tối hỗn độn, hắn cũng có thể chính xác ngừng tại lập tức, đợi đến biệt thự xuất hiện, sau đó cùng quê nhà chào hỏi. Từ đầu đến cuối, Zone cảm xúc đều 10 phần cao cùng vui vẻ. Cái này ngược lại làm cho chứng kiến tất cả những thứ này Aang nghèo, càng thêm xa xút. Zone xuyên qua đến Bắc Trang Viên hơn 20 năm, hắn rất ít nói lên chính mình trên địa cầu hảo hữu, cùng người quen biết, nhưng kể từ lúc này tình trạng có thể thấy được, Zone cho tới bây giờ chưa từng quên qua bọn hắn, thậm chí thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ đối với bằng hữu, dù chỉ là hàng xóm, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Trước kia Aang cảm thấy Zone đạo sư có đôi khi lại đột nhiên thâm trầm, mỗi khi loại thời điểm này, hắn liền sẽ cố ý ở trước mặt hắn nghịch ngợm gây sự, để Zone không có cách nào chỉ có thể đi cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Zone lúc ấy thâm trầm là mang như thế nào tâm tình. Đối với Zone đến nói, xa xôi nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử, mà là ta tại phương này vũ trụ, mà ta nửa đời trước tất cả quan hệ đều tại một cái khác vũ trụ. Nhìn xem như thế sáng sủa, thậm chí mang ngây ngô khí tức Zone. Aang tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Rốt cục, Zone tại quê nhà quan tâm bên trong, trở lại nhà mình. Để Aang nghẹo ngoài ý muốn chính là, căn biệt thự này kiến trúc cùng chung quanh những kiến trúc khác có giống nhau phong cách, nhưng vườn hoa một bên, vốn nên là bể bơi địa phương lại xây dựng một cái làm bằng trúc nhà sàn. Cái này nhà sàn bộ dáng, cùng các trang viên nhà sàn cơ hồ giống nhau như lúc. Mà lúc này, nhà sàn lầu 2 ban công, có một cái che kín hàng che trúc nón mặt trời, nằm ở trên ghế nằm bên cạnh phơi nắng bên cạnh ngủ say nữ tử. Zone đứng tại cửa ra vào, không có gõ cửa, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú nữ tử. Dù cho hắn hiện tại không nhìn thấy Zone bộ dáng, nhưng không hiểu, Aang cảm thấy Zone trong ánh mắt khẳng định là đưa tình nhận tình, mang lưu luyến cùng ôn nhu. Nữ tử này hẳn là Zone thê tử a. Aang cơ hồ rất chắc chắn cái suy đoán này, bởi vì Zone trên thân loại kia hâm mộ khí chàng quá rõ ràng. Tại mặt trang biết lúc trước Zone tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, cũng có rất nhiều nữ nhân đối với Zone rất hướng vào. Aang còn nghe Kaka Leon nói qua, liền ngay cả mạ nạ nữ bộ trưởng đã từng đều đối với Zone ám đưa qua làn thu thủy. Nhưng Zone chưa từng có đối với bất kỳ cô gái nào tỏ ra thân thiện, đều là yên lặng lấy xuống một đường, thủ chi lấy lễ. Về sau Zone thân thể ngày bỏ hơn xuống thời điểm, Aang nghèo đã từng hỏi Zone, vì sao không ở nơi này kết hôn, sinh một đứa bé. Chí ít còn có thể có hậu bối truyền thừa. Zone nói một câu hoa hạ thơ cổ, Aang nghèo đã không nhớ ra được cái kia bài thơ cụ thể từ ngữ, nhưng câu thơ bên trong loại kia mỹ hảo tình yêu ý cảnh, lại làm cho Aang ấn tượng rất sâu sắc. Zone có thế tử, hắn yêu nàng. Dù cho ngăn cách cả một cái vũ trụ, dù cho có một đầu không cách nào vượt qua thời không dòng lũ, hắn cũng kiên thủ cái kia phần chưa từng quên mất, cũng chưa từng phai màu yêu. Zone rất ít đề cập tên nữ của mình, thậm chí Aang nghèo liền tên của các nàng cũng không biết được, nhưng lúc đó đọc lên thơ tình Zone, loại kia rạng rỡ phát sáng cảm giác, đến nay chưa quên. Mà bây giờ, mặc dù Zone chỉ là yên lặng nhìn xem trên lầu các nữ tử, nhưng Aang phảng phất lại lần nữa cảm thấy được loại kia rạng rỡ phát sáng sát thái. Zone đứng tại cửa ra vào cực kỳ lâu, lâu đến gió xoáy rơi xuống hồng phong lá, đã đem giày da của hắn chôn vào. Không biết qua bao lâu, một trận gió đánh tới, không chỉ có thổi lá cây gì rào rơi xuống, liền ngay cả nữ tử che ở trên mặt nón mặt trời cũng bị thổi xuống tới. Mũ ở trong gió đánh cái xoáy, cuối cùng rơi tại Zone trên tay. Nữ tử lúc này cũng rốt cục tỉnh ngủ, duỗi lưng một cái, mới phát hiện cái mũ của mình không thấy, quay đầu tìm kiếm thời điểm, phát hiện lầu dưới Zone. Nàng cơ hồ lập tức vọt tới ban công rào chắn bên cạnh, một mặt vui vẻ đối với Zone vẫy tay, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao đều không gọi tỉnh ta? Zone thì cầm lấy trong tay mũ, đối với nữ tử lung lay, mới trở về, liền thấy gió đem mũ thổi xuống đến. Nữ tử híp mắt cười một tiếng, cùng Zone yên lặng nhìn nhau. Aang nghèo lúc này cũng mới chú ý tới nữ tử khuôn mặt, kia là một cái cùng Zone cơ hồ đồng loại tướng mạo nhân chủng, dùng Aang ánh mắt đến xem, đây không phải một cái mỹ nhân, nhưng mang một loại rất cổ điển dịu dàng khí chất, cùng Zone mười phần xứng đôi. Tại bọn hắn lẫn nhau dùng ánh mắt thuật tình chung thời điểm, Aang chú ý tới, Zone mặc dù nhìn xem người yêu của mình, nhưng trừ ôn nhu lưu luyến bên ngoài, còn ẩn ẩn có vẻ đau thương. Hắn cho là mình cảm giác sai lầm, hợp thời, một giọt nước mắt theo Zone trên mặt trượt xuống, tựa hồ bằng chứng Zone tâm tư cũng không phải là hoàn toàn vui vẻ. Nhìn xem giọt kia rơi tại giày da bên trên nước mắt, Aang nghèo sửng sốt. Zone là bởi vì cựu biệt gặp lại mà cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng coi như thế, tại sao lại toát ra đau thương đâu? Chẳng lẽ nói, John biết trước mắt hết thể đều là mộng? Tấu chương xong, chương 859, Minh Ngộng chương 859, Minh Ngộng nếu như John biết đây là một giấc mộng, tương đương nói, hắn hiện tại làm chính là thanh tỉnh ngộng. Tại vu sư giới thuật ngữ, thì là Minh Ngộng, hoặc là nói rõ tích ngộng. Là Minh Ngộng người, là có nhất định hạn độ có thể sửa chữa trước mắt mộng cảnh. Thí dụ như, coi như trong hiện thực lại suy nhược thân thể, chỉ cần có thể làm được Minh Ngộng trình độ, người nghĩ ở trong mộng biến thân siêu nhân cũng không có vấn đề. Chẳng qua trước mắt đến xem, Ang không có nhìn ra John mộng cảnh có thay đổi gì. Bởi vì sửa chữa mộng cảnh lời nói, có một cái rõ ràng nhất chỉ tiêu, mộng quy tích sẽ xuất hiện biến hóa. Bản thân nằm mơ thời điểm, logic kỳ thật cũng không phải là đặc biệt minh xác, vật lý hàng số, thế giới bối cảnh, hoàn cảnh chi tiết chờ chút, đều có khả năng không tôn trọng sự thật, nhưng nhiều lắm xem như một đầu mơ hồ ám tuyến, bình thường mà nói ngươi sẽ không đi chú ý tới. Thế nhưng là, xem như minh mộng thời điểm, mộng cảnh khẳng định sẽ xuất hiện cải biến, như vậy không chỉ là ám tuyến logic, trên mặt nổi lập tức ngay tại phát sinh mộng đều sẽ xuất hiện logic sở bản. Thí dụ như, ngươi trước một giây còn đang bị ác linh truy sát, một giây sau ngươi liền lớn xoay chuyển đạt tới miểu sát ác linh trình độ. Hoặc là, nguyên bản mộng bản thân là không ma thế giới, nhưng đột nhiên biến thành cao ma thế giới. Phong cách vẽ, logic đều có gần như 360 độ chuyển biến, bởi vì làm minh mộng thời điểm, ngươi sẽ tự nhiên mà nhưng để mộng cảnh xu thế ích chính mình. Mà bây giờ, dồn theo một đầu dài rằng giặc đường đi về trong nhà, còn vẫn đứng tại cửa ra vào thâm tình nóng nhìn thê tử không biết phàm lâu. Ở trong mộng thời gian quan đến nói, đã tốn thời gian thật lâu. Lâu như thế tốn thời gian, logic tuyến rõ ràng chưa từng sập bản qua. Chứ mộng giới hiện hiện không hoàn toàn cái này thì vết bên ngoài, đây quả thực tựa như là ký ức tái hiện. Loại tình huống này, nếu như là minh mộng lời nói, là rất ít gặp. Tại áng suy tư John có phải là hay không minh mộng thời điểm, một cái ghim viên thuốc đầu tiểu nữ hài đột nhiên từ phía sau lưng lao đến, không cẩn thận còn va vào John trên đùi, đặt mông ngồi tại mặt đất. John cúi đầu nhìn tiểu nữ hài thời điểm, áng nghèo cũng thấy rõ dáng dấp của nàng. 8, 9 tuổi bộ dáng, một thân màu hồng phấn váy công chúa, đeo cái bọc sách, tóc bị đâm thành hai cái viên thuốc nhỏ. Bên ngoài thì cùng trên lầu các nữ tử giống nhau đến 7-8 phần. Tiểu nữ hài ngồi dưới đất có chút ủy khuất xẹp xẹp miệng, liền nghĩ khóc lớn một trận. Nhỏ mục. John đột nhiên kêu lên tên của nàng. Tiểu nữ hài sững sờ, chớp dưng dưng con mắt nhìn lại, ủy khuất chớp mắt biến thành mừng rỡ. Ba ba. Quá tốt. Ba ba trở về. Được gọi là nhỏ mục nữ hài, cũng không lo được sau lưng đau đớn, lập tức bỏ dậy ôm lấy John chân, mừng rỡ như điên. John thì sờ lấy nữ nhi đầu, ôn nhu mà nói, nhỏ mục ngoan, bất quá về sau cũng không thể như thế lỗ mãng. Túi đầu chạy, lần sau đoán chừng liền va vào cột điện. Lúc này, trên lầu các nữ tử cũng đi xuống, đi tới cửa nhìn xem trượng phu cùng nữ nhi, mang cười tươi như hoa. Tiếp xuống John lại dặn dò vài tiếng nữ nhi, sau đó mang nàng cùng thê tử vào phòng. Trong thời gian này, John trong phòng cùng thê tử nói tưởng niệm lời nói, nữ nhi thì nhu thuận vùi ở John trong ngực, thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô. Một phái ấm áp tràng cảnh, để ạng tâm linh cũng nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Loại này bình thản lại hạnh phúc mộng cảnh, đối với John mà nói, có lẽ chính là lớn nhất mộng đẹp à. Theo bọn hắn nói chuyện bên trong, ạng nghèo cũng biết John thê tử danh tự, Hạ Hải Vi. Nữ nhi của hắn, gọi là Kiều Mộc. Hạ Hải Vi là cái toàn chức phu nhân, thường ngày là lo việc nhà cùng chăm sóc nữ nhi. Tiêu Mục thì tại cư xá trường học đọc năm 2, bởi vì liền hơn 100 mét đường, tăng thêm đều tại một cái nghiên cứu khoa học vườn khu, cho nên Tiêu Mục thường thường chính mình trên dưới học. Bọn hắn nói chuyện tưởng niệm thật lâu, trang cảnh cũng một mực chưa từng xuất hiện to lớn chuyển hướng cải biến. Thẳng đến bọn hắn ăn cơm xong, John nói, phòng thí nghiệm nghiên cứu đã hoàn thành một cái giai đoạn, tiếp xuống ta sẽ có tầm một tháng ngày nghỉ. John nói đến đây lúc, Tiêu Mục cùng Hạ Hải Vi đều mang kinh hỉ. Bọn hắn một nhà người bởi vì John công tác nguyên nhân, thường xuyên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Một tháng đoàn tụ thời gian mặc dù yếu, nhưng cũng có thể giải mấy phần tương tư an ủi. Bất quá một giây sau, John lời nói liền để các nàng biến sắc. Nhưng là, ta lần trước cũng nói. Lần này nghiên cứu nhưng thật ra là nhiều liên minh quốc tế hợp, chúng ta bên này vốn chỉ là phụ trách bồi dưỡng cũng cung cấp thực vật hàng mẫu. Nhưng ta hôm nay rời đi thời điểm được đến một tin tức, bởi vì thực vật hàng mẫu có thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, ta bên này nghiên cứu kết thúc về sau, muốn bị triệu đến nước Mỹ New York Long Island, đi tổng bộ tham dự chính thức thí nghiệm. Hạ Hải Vi toàn thân cứng đờ, ý của ngươi là, ngươi lần sau nghiên cứu là muốn xuất ngoại. Mặc dù các nàng hai mẹ con thường xuyên cùng John không được gặp mặt, nhưng các nàng biết, John ngay tại tòa thành thị này cái nào đó sở nghiên cứu. Cùng tại một tòa thành thị, chí ít còn có loại tưởng niệm, chỉ cần John nghỉ ngơi liền có thể đáp lấy xe buýt về nhà. Nhưng nếu là ngăn cách đại dương, Hạ Hải Vi có chút không dám tưởng tượng, lần tiếp theo hội gặp mặt là bao lâu. Đích xác muốn xuất ngoại, bất quá bởi vì kế hoạch này quá là quan trọng, khả năng vừa tiến vào liền sẽ thật nhiều năm không thể đoàn tụ. Cho nên ta hướng tổng bộ thỉnh cầu. Có thể hay không mang các ngươi cùng một chỗ đi theo ta đi qua. Hạ Hải Vi, cái kia, thương phấn phê chuẩn sao? John gật gật đầu, phê chuẩn. Trước đó Hạ Hải Vi chỉ cảm thấy muốn cùng John tách rời, có chút không nguyện ý, nhưng bây giờ muốn nàng cùng nhỏ một cũng đi nước Mỹ, nàng vẫn như cũ có chút không thích ứng, rất nhiều vấn đề thực tế cần giải quyết, thí dụ như người nhà, bằng hữu, tài chính, con cái giáo dục vấn đề, khí hậu vấn đề chờ chút, để nàng trở nên có chút do dự. Tại Hạ Hải Vi lựa chọn thời điểm, Ang chú ý tới, John một mực lặng lặng nhìn chằm chằm thế tử. Tựa như muốn đem thê tử vĩnh viễn điêu khắc ở trong con người của mình. Loại kia khắc sâu nhớ nhung, mang một tia bất đắc dĩ yêu thương. Để A Nghèo cảm thấy, John trước mắt thật giống như là tại làm minh ngộng, hắn nhìn thê tử ánh mắt không giống như là phân biệt hơn nửa tháng, mà là giống phân biệt mấy chục năm. Hạ Hải Vi một mực không cách nào làm ra quyết định, John rốt cuộc nói, đi theo ta đi, không chỉ bởi vì ta nghĩ ngươi bồi tiếp ta, còn có, ta cũng muốn mang ngươi nhìn xem. Ta yêu nhất học sinh. Làm Hạ Hải Vi gật đầu trước mắt, toàn bộ mộng cảnh xuất hiện một lần to lớn cải biến. Vô số mộng cảnh mảnh vỡ xẹt qua Zone thân thể. Tại những này mộng cảnh trong mảnh vỡ, A Nghèo nhìn thấy rất nhiều tựa hồ là Zone ký ức đồ vật, thí dụ như bay ở trên trời sắt thép ô tô, đáy biển thất thải đường hầm, cùng người nhà ăn điểm tâm hình ảnh, ở trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng thực vật, cùng rất nhiều áo bào trắng học giả khai giảng thuật đại hội. Những mảnh vỡ này nhân vật chính đều là Zone, chỉ có điều bên trong Zone khí chất lại đang thay đổi, theo trẻ tuổi ngây ngô biến thành nho nhã ổn trọng. Làm những này mộng cảnh mảnh vỡ toàn bộ xẹt qua thời điểm, một giây sau, Áng phát hiện chính mình xuất hiện tại mới chẳng cảnh. Nơi này là một cái vượt qua Áng tưởng tượng toàn kim loại phong bế khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, các loại hình chiếu 3D, các loại kỳ quái thí nghiệm dụng cụ, cùng từng dãy che kín ký hiệu cùng con số màn hình, đều để Áng nghèo rất kinh ngạc. Đây chính là địa cầu phòng thí nghiệm sao? Áng tại phim phóng sự bên trong nhìn thấy qua rất nhiều địa cầu thành thị, địa cầu nhân văn, nhưng chân chính dung nạp địa cầu khoa học kỹ thuật mũi nhọn phòng thí nghiệm, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn một màn, để hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Rốt ngồi tại một cái pha lê giàn khung trước, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Pha lê giàn khung bên trong chính phun ra kỳ quái màu sắc hơi nước, để Á Nghèo nhất thời không cách nào thấy rõ nội bộ là cái gì, nhưng nhìn qua tựa như là một cây thực vật. Một người mặc trường bào màu trắng người trung niên đột nhiên bước nhanh đến, "Zôn, tiếp xuống đến phiên các ngươi tổ." "A, những người khác đâu?" Bọn hắn đi quan sát căn cứ, "V hệ thực vật số 87 đến số 132 xuất hiện diện tích lớn suy biến." Zôn thở dài một hơi, "Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể ta một người đi." Người trung niên suy tư một lát, "Tốt à, chỉ có ngươi một người lời nói, ngươi liền mang R hệ 7 đến số 13 năm loại thực vật đi qua đi, cho ngươi 30 phút ghi chép thời gian." Thiên ngoại chi nhãn gần nhất phản ứng đều rất tính chờ, đoán chừng 30 phút đều hơi dài. Dứt lời, nam tử trung niên rời đi. Zôn thì đứng tại chỗ sững sờ một hồi. Áng không biết Zôn đột nhiên sững sờ là làm gì, nhưng làm Zôn buông tay, run rẩy nhấc lên năm cái chồng lại pha lê bồi dưỡng dương thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật. Cái này năm cái pha lê bồi dưỡng trong dương đều là thực vật, cái khác thực vật Áng nghèo không biết, nhưng phía trên nhất gốc kia thực vật Áng quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là sau cơn mưa sương sớm. Khi thấy sau cơn mưa sương sớm thời điểm, Áng tựa hồ rõ ràng cái gì. Trước kia Zôn nói qua chính mình đi tới Vu sư giới nguyên do là bởi vì hắn nghiên cứu thiên ngoại chi nhãn lúc đột nhiên xuất hiện dị biến, thiên ngoại chi nhãn đem hắn theo địa cầu đưa đến Vu sư giới. Cùng lúc đó, Zôn còn đem sau cơn mưa sương sớm cho mang đi qua. Khi thấy sau cơn mưa sương sớm xuất hiện tại bồi dưỡng trong giường, Áng nghèo biết có lẽ lần này nghiên cứu chính là thiên ngoại chi nhãn xuất hiện dị biến thời điểm. Áng nghèo cao mày, rõ ràng dệt mộng kiến dùng chính là màu trắng xúc giác đụng Zôn, hắn nên làm chính là mộng đẹp à? Vì sao lúc này xuất hiện tràng cảnh này? Trang cảnh này đối với Zôn mà nói, tuyệt đối là một lớn ác mộng. Tại Áng suy tư dệt mộng kiến đang bệnh mộng cảnh thời điểm phải trang phạm sai lầm thời điểm, Zôn tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Thậm chí toàn thân hắn đều tại rất nhỏ phát run, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Nhìn xem một màn này, Áng có một tia hoảng hốt, đối với Zôn đến nói, hắn cũng không biết mình sau một khắc sẽ đối mặt mất khống chế thiên ngoại chi nhãn, hắn không nên tại lúc này e ngại à. Trừ phi, hắn biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Giờ khắc này, Áng có chút xác định, Zôn hiện tại thật làm chính là minh mộng. Cũng chỉ có ở vào minh mộng trạng thái mới có thể có được thanh tỉnh ký ức cùng tư duy. Nếu như Zôn làm chính là minh mộng, đây đối với Áng nghèo đến nói là một chuyện tốt, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đi học đọc mộng thuật, đến lúc đó có thể trốn vào trong mộng cùng Zôn trực diện giao lưu, bởi vì chỉ có làm minh mộng người tài năng không dùng cái khác khai thông, trực tiếp tiến hành trong mộng giao lưu. Zôn tay càng run càng lợi hại, lúc này có người đẩy ra cửa. Zôn, bên kia suy biến thực vật trải qua xác định, đích xác có thể là thiên ngoại chi nhãn tạo thành. A, ngươi làm sao đang phát run, thân thể xảy ra vấn đề sao? Đi vào là một cái cùng Zôn tuổi không sai biệt lắm nam tử, trên tay hắn cầm một cái cảm ứng 3D ghi chép khí. Không có gì, chính là cảm thấy có chút lạnh, có thể là đêm qua thụ một chút phong hàn. Zôn dùng qua loa thái độ nói. Sinh bệnh A. Cái kia lục giao cho ta đi, để ta làm. Người kia nói liền nghĩ qua tới sách hỏng thủy tinh, Zôn lại tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Không cần, liền làm cái ghi chép mà thôi. Ngươi còn là tranh thủ thời gian ghi chép suy biến thực vật số liệu đi, ta trước đi qua. Zôn dứt lời, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Áng chứng kiến một màn này. Lúc trước hắn còn cảm thấy có thể là dệt mộng kiến phạm sai lầm, nhưng bây giờ nhìn xem Zôn rõ ràng khác thường thái độ, hắn cơ bản có thể xác định Zôn tại làm minh mộng, bây giờ chẳng cảnh vô cùng có khả năng không phải dệt mộng kiến làm ra đến, mà là Zôn mình muốn làm như thế. Dệt mộng kiến bệnh ra mộng đẹp liền sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ có nằm mơ người chính mình đi cải biến mộng cảnh hướng đi. Nhưng Zôn vì sao muốn làm như thế? Đấu chương xong, chương 860, Ôn Nhu chương 860, Ôn Nhu biết rõ này sẽ mở ra chính mình ác mộng một đời, vì sao muốn tiếp tục lựa chọn đạo này mộng cảnh? Còn là nói, mộng cảnh hướng đi sẽ ở sau đó cải biến. Áng tiếp tục nhìn xuống, đã thấy Zôn dẫn theo hòm thủy tinh xuyên qua từng đạo nghiêm phòng tử thủ cửa ải, cuối cùng đến một cái rộng rãi đại sảnh. Zôn nghiên cứu viên, vì để tránh cho tổn thương, mời thay đổi trang phục phòng hộ. Đi tới cửa đại sảnh lúc, một bên trong màn hình đột nhiên nhảy ra một cái hư ảo nhân ảnh, ra hiệu Zôn đi trước hướng một bên gian phòng thay đổi quần áo. Zôn biết nghe lời phải làm lấy các loại chương trình, nghiêm nhiên tựa như thật muốn lên trận tiến hành nghiên cứu người, mỗi cái khâu đều cẩn thận tỉ mỉ. Loại này nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ, để Áng trong lòng tràn ngập không hài hòa cảm giác. Zôn thật muốn ở sau đó cải biến mộng cảnh a. Nếu như không thay đổi, chẳng lẽ hắn dự định lần nữa kinh lịch một lần ác mộng. Zôn thay xong trang phục phòng hộ về sau, không nhanh không chậm qua kiểm tra cửa ải. Tại cửa ra vào dừng lại 2-3 giây, vẫn như cũ mang 5 cái hòm thủy tinh, đi vào để phòng xâm nghiêm trong đại sảnh. Đồng thời, chậm rãi tới gần trung ương phòng hộ cấp bậc cực cao quẻ thủy tinh. Trong tủ kiếm chứa một kiện ạng nghèo cũng không lạ lẫm đồ vật, cho tới nay ạng còn một mực mang ở trên cổ, chưa hề lấy xuống qua, thiên ngoại chi nhãn. Dôn ngồi tại thiên ngoại chi nhãn pha lê tủ trưng bày bên cạnh, cầm ra các loại dụng cụ, một bên ra hiệu một bên khác nghiên cứu viên mở ra cao năng xạ tuyến, một bên đem hòm thủy tinh bên trong thực vật từng cái phóng tới thiên ngoại chi nhãn bên cạnh, ghi chép lên con số cụ thể. A Ngẹo phát hiện, theo Dôn đến nơi này về sau, chuẩn xác mà nói, thay đổi trang phục phòng hộ đi vào đại sảnh về sau, tay của hắn không còn có run rẩy qua. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định phải một lần nữa kinh lịch lần này một cảnh. Từng cái hòm thủy tinh bị Dôn đẩy tới thiên ngoại chi nhãn, lại từng cái lấy ra. Làm Dôn theo hòm thủy tinh bên trong lấy ra cái cuối cùng cây, sau cơn mưa sương sớm lúc, tay của hắn tại cái nào đó thời khắc hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Nếu không phải A Ngẹo một mực chú ý đến Dôn động tác, đại khái đều sẽ xem nhẹ cái này lóe lên một cái rồi biến mất dừng lại. Cái này dừng một chút, tựa hồ cho thấy Dôn nội tâm còn có chần chờ. A Ngẹo không biết, ở trong nháy mắt này, Dôn tâm tình có biến hóa như thế nào. Nhưng nghĩ đến, chắc chắn sẽ không như mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Dôn cầm ra sau cơn mưa sương sớm về sau, hướng sau lưng nghiên cứu viên vẫy vẫy tay, nghiên cứu viên rũi ràng ngón tay, điểm hướng cao năng xạ tuyến mở ra nút bấm. Quay thủy tinh bên trong, cao năng xạ tuyến máy phát đã nhắm ngay thiên ngoại chi nhãn. Một trận ánh sáng hoa về sau, thiên ngoại chi nhãn cũng không có phát sinh bất luận cái gì tình trạng. Dôn cũng tiếp tục dùng ký sinh chip ghi chép số liệu, hết thể nhìn qua như thường. Cái này khiến Áng thở dài một hơi, xem ra, Dôn thật tại minh mộng trạng thái, cải biến, cố sự phát triển. Áng trong lòng giờ khắc này lại có chút vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng mang một chút thất lạc. Đây là một loại mâu thuẫn cảm xúc. A Ngẹo đã hy vọng Dôn có thể không cần lại trải qua cơn ác mộng kia, nhưng hắn vừa hy vọng Dôn lựa chọn đi tới vũ sư giới, có thể cùng chính mình gặp nhau. Dôn cải biến một cảnh, không thể nghi ngờ cũng có thể nhìn ra lựa chọn của hắn. Dù sao đối với hắn mà nói, địa cầu mới thật sự là quê quán, cũng là trong lòng nhớ thương nhất địa phương. Nhưng mà, A Ngẹo coi là cái mộng cảnh này liền sẽ đến đây là kết thúc, lập tức sẽ tiến vào trận tiếp theo mộng. Nhưng trên thực tế cũng không có, mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Đang phát sinh khí kết thúc về sau, Dôn vươn tay, đem quầy thủy tinh bên trong sau cơn mưa sương sớm đem ra. Đây là hắn lần này lấy tới 5 cái thực vật hàn mẫu, duy nhất không có rõ ràng suy biến hàn mẫu, hắn cần mang về ghi chép. Đúng lúc này, quay thủy tinh bên trong nguyên bản đã dừng lại máy phát, đột nhiên lần nữa bắn ra quang hoa. Dĩ vãng mỗi một lần, cao năng xạ tuyến đối với ở giữa thiên ngoại chi nhãn ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí thiên ngoại chi nhãn chỉ hấp thu một bộ phận rất nhỏ xạ tuyến, cái khác cao năng sẽ dần dần tại đặc chế trong hoàn cảnh suy kiệt. Nhưng mà lần này, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thiên ngoại chi nhãn đột nhiên phát ra ánh sáng, hấp thu cao năng xạ tuyến. Đồng thời, một giây sau liền xuất hiện cực đoan biến hóa. Không gian xuất hiện đổ sụp, một cái xoay tròn lô đen đột nhiên xuất hiện, bao phủ lại Dôn vị trí. Dôn nhìn thấy tràng cảnh này, không có một tia kinh ngạc, mà là quay đầu yên lặng nhìn về phía nơi xa thao tác máy phát nghiên cứu viên. Cái kia nghiên cứu viên nhìn qua rất kinh ngạc, giống như những người khác, đối với lô đen xuất hiện ôm chặt kinh hãi. Hắn đương nhiên kinh ngạc, hắn chỉ là muốn giết chết Dôn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cố ý mở ra máy phát về sau, thế mà xuất hiện loại biến cố này. Lô đen xuất hiện, không gian đổ sụp. Dôn tại lô đen bên trong, lặng lặng nhìn cái kia muốn hại chết nghiên cứu của hắn viên, cuối cùng tựa hồ tại bản thân thì thầm. Đi đến một bước này, ta nên cảm tạ ngươi, còn là hận ngươi. Dôn trong ánh mắt không có oán hận, chỉ là mang thật sâu tiếng mới. Áng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, nguyên lai Dôn xuyên qua đến vũ sư giới trước đó, còn có dạng này một đoạn cố sự, cũng không phải là giống Dôn nói tới, hắn bị liên lụy mà xuyên qua, mà là có người có ý định muốn mưu hại hắn, chỉ có điều không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện lớn như thế biến cố. Còn có, để Áng nghèo ngoài ý muốn chính là, Dôn nguyên lai cũng không có sửa chữa một cảnh, hắn vẫn như cũ lựa chọn bị lô đen thôn phệ. Cái lựa chọn này, lại là để Áng cảm xúc trong đáy lòng càng thêm phức tạp. Ngay tại Dôn ở vào trong lỗ đen thời điểm, một lớn một nhỏ hai nữ nhân đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, trên người các nàng tản ra ánh quang huy, một trái một phải dắt Dôn tay. Các nàng chính là Hạ Vũ Vi cùng Tiểu Mục. Nhìn thấy các nàng xuất hiện tại trong lỗ đen lúc, Áng Nghèo biết, lần này mới là Dôn chân chính cải biến một cảnh. "Ba ba, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Tiểu Mục lôi kéo Dôn tay, một mặt ngây thơ hỏi thăm, thanh âm thanh thúy như khe núi dòng suối. Hạ Vũ Vi thì khỏe miệng mỉm cười, đầu nhẹ nhàng dựa vào Dôn bả vai, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. "Đi tới nước Mỹ 3 năm, ta trước đó nói qua, muốn dẫn các ngươi đi xem một chút ta yêu nhất học sinh. Hiện tại, chúng ta chính là muốn đi qua nhà của hắn." Dôn dùng cưng chiều giọng điệu đối với Tiểu Mục nói. "Ba ba học sinh là cái dạng gì?" Nghe tới cái vấn đề này, Dôn biểu lộ đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái. "Hắn a, chính là cái nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ. Các ngươi nhìn thấy hắn về sau, đừng bị hắn thuần lương vô hại biểu tượng lừa gạt, đáy lòng của hắn như ma trước quỷ nhiều nữa đâu. Bất quá, cũng không cần đem hắn nghĩ quá xấu, hắn chính là thời thời khắc khắc nghịch lông, chỉ cần các ngươi bước lông bước, hắn rất biết điều. Mà lại đối với ta mà nói, hắn không chỉ là ta yêu nhất học sinh, cũng giống như các người, là ta thân nhất thân nhất thân nhân." Dôn ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng ẩn chứa ở trong đó tình cảm, nhưng xưa nay sẽ không bị người xem nhẹ. "Tên của hắn kêu cái gì đâu?" Dôn không có trả lời, mà là nhìn về phía sâu trong bóng tối. Đột nhiên, mộng cảnh hóa thành mảnh vỡ, sau đó lần nữa đúc lại, đám người bọn họ xuất hiện tại mặt trang viên sâu chân trong nhà gỗ. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa một cái. Tiêu Mục cùng Hạ Hải Vi nhìn sang, Dôn thì trong mắt ngậm lấy cười. "Đạo sư, ngươi không trả lời liền đại biểu ngầm thừa nhận nha, vậy ta liền tiến đến rồi." Một đạo non nớt ngây ngô thanh âm theo ngoài cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, một cái trắng nõn nà cái đầu nhỏ chậm rãi ló ra. Ta nói người, chính là hắn. Hắn gọi là Á Nghèo. Dỗ đột nhiên mở miệng trả lời Kiều Mộc trước đó đặt câu hỏi, sau đó dùng chỉ có thể chính mình nghe tới thanh âm lẩm bẩm, nếu như các ngươi thật có thể nhìn thấy hắn, thật là tốt biết bao. Á Nghèo rời khỏi Dỗ một cảnh. Vừa lui ra mộng cảnh về sau, hắn liền một mực miệng lớn thở phì phò. Muốn thông qua loại phương thức này, đến làm dịu trong hốc mắt loại kia không hiểu ấm áp cảm giác. Hốc mắt của ngươi đỏ, vì cái gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng băng phòng. Á Nghèo đông nhiên ngẩng đầu, đã thấy chẳng biết lúc nào, một vòng huyết hồng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại băng trong phòng. Ở Uệ Cả đứng ở sau lưng hắn, trên tay vướt vướt một cái giống như kim tự tháp xào huyệt. Thế mà là dệt mộc kiến, ngược lại là rất hiếm có đồ vật. Ở Uệ Cả theo xào huyệt trong lỗ thủng hướng bên trong nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng ném đi, dệt mộc tổ kiến huyệt lần nữa vững vàng rơi tại Zôn bên gối. Người đi Zôn động. Nhìn thấy cái gì? Ở Uệ Cả lần nữa hỏi thăm. À Ngư im lặng lặng yên đứng lên, hướng ở Uệ Cả hành lễ. Hắn mặc dù rất không muốn trả lời ở Uệ Cả vấn đề, mà lại đối với ở Uệ Cả không mời mà tới, đem băng phòng làm nhà mình lãnh địa hành vi cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn biết mình cũng không có đối kháng ở Uệ Cả thực lực, chỉ có thể dằn xuống đến. Chính như ở Uệ Cả đại nhân nhìn thấy, ta đi Zôn trong động. Nhìn thấy đã lâu thân nhân, cho nên cảm động hết sức. Cảm động đến cơ hồ đều muốn khóc rồi. Ở Uệ Cả câu lên khóe môi, lộ ra miệng mai, thật là đẹp tốt tình cảm a. Sự thật đúng là như thế. A Ngư thản nhiên nói, chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy cùng đã lâu không gặp thân nhân gặp lại, là lớn cỡ nào một chuyện may mắn. A Nghèo lời nói, tựa hồ để nàng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau một lúc lâu, ở Uệ Cả mới hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục truy vấn, mà là đối với A Nghèo nói, ngươi đi theo ta, ta có chuyện tìm ngươi. Đối mặt ở Uệ Cả, A Nghèo bất lực phản kháng, chỉ có thể đuổi theo nàng. Bất quá rời đi băng phòng trước, A Nghèo lại là quay đầu lại, thật sâu liếc nhìn quan tài băng bên trong Zôn, ánh mắt mang kiên quyết chi sắc. Từ khi sau khi cha mẹ mất, hắn chưa bao giờ có lớn như thế tình cảm chập trùng, mà lại cũng chưa bao giờ sinh ra mãnh liệt như thế dục vọng, muốn đạt thành một sự kiện. Hắn muốn cứu Zôn, không chỉ muốn cứu hắn, còn muốn đi tìm cái kia phiêu miểu vô tung không gian huyền bí, muốn đi cái kia một phương khác vũ trụ, đi xem một chút. A Nghèo vô ý thức nắm bắt trước ngực thiên ngoại chi nhãn, tựa hồ nắm chặt nó, liền có thể mang cho chính mình lực lượng. Đi tại phía trước ở Uệ Cả, cũng không có chú ý tới A Nghèo tiểu động tác, mà là đang suy tư một ít chuyện. Đối với A Nghèo mân mê ra một cái dệt mộng kiến, nàng rất sớm trước đó liền phát giác được. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng A Nghèo chỉ là muốn để Zôn làm cái mộng đẹp, để hắn có thể có một cái tương đối tốt trạng thái tinh thần. Không nghĩ tới A Nghèo thế mà tại học tập nhập mộng thuật, nhờ vào đó đến tiến vào Zôn một cảnh. Mạch suy nghĩ ngược lại là thanh kỳ, mà lại thế mà thật đúng là có thể tìm tới không tổn thương Zôn thân thể, lại còn có thể để Zôn nhập mộng dệt mộng kiến. Ở Uệ Cả sẽ không nhập mộng thuật, cũng đối Zôn mộng không có hứng thú, ngược lại là đối với A Nghèo hứng thú càng ngày càng đậm. Luôn cảm giác cái này A Nghèo trên thân bí mật rất nhiều, để nàng không nhịn được muốn tìm hiểu mộng ngành. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến ở Uệ Cả tạm cư nhà sàn. Tấu chương xong, chương 861, xí nạ danh biển chương 861, xí nạ danh biển trời xanh không mây, sáng sủa thời tiết, để phần cuối của biển cùng đường chân trời gần như hòa làm một thể. Tại như thế ánh mặt trời sáng rỡ xuống, một chiếc phi thuyền lướt qua bầu trời, lưu lại từng vòng giống như bọt nước sương mù. A Nghèo lúc này chính diện không biểu lộ ngồi tại phi thuyền bên trong, nhìn về phía đứng tại gòn đổ làm mũi tàu vịnh đỉnh Cú Mèo. Cú Mèo bị cánh, chỉ vào một cái phương hướng, hướng bên này đi, có nghe hay không? Bên này. Ngươi là đồ đần sao? Bên này a. A Nghèo liếc mắt nhìn mênh mông không bờ bến hải dương, tại nội tâm yên lặng mô phỏng lửa cháy nướng Cú Mèo cách làm, nhưng vẫn là theo lời chuyển nói. Ngươi còn không thừa nhận chính mình là cái mù đường, dựa theo hải đồ đi, ngươi đều phải đi nhầm. May mắn chủ nhân an bài vốn giám sát quan đi theo ngươi, nếu không ngươi đời này đều đến không được gì ủ ở. Đối với chính mình có được địa vị trọng yếu, Cú Mèo cực kỳ đắc ý ngẩng đầu. A Nghèo không cùng nó tranh luận đường biển có chính xác không, bởi vì hắn biết mình ở trên biển đích xác dễ dàng mất phương hướng, nhưng là đối với bờ rủ lì cái kia cao cao tại thượng thái độ, hắn lại là lạnh lùng trả lời. Hiện tại cũng không phải tại cựu thổ đại lục, càng thêm không tại mặt trăm viên. Ta giết chết ngươi, ai cũng sẽ không biết, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cho nên, thu hồi ngươi cái kia thái độ cao ngạo, nếu không. A Ngư cười lạnh một tiếng, để bờ rủ lì không khỏi dùng mình một cái. Cú Mèo bờ rủ lì có chút sợ hãi nhìn qua, tại A Nghèo lanh khốc trong ánh mắt, nó còn là sợ, lúc đầu thư giãn lông vũ cũng chầm chậm khép lại, một bộ xương đánh quả cả hiệu xỉu dạng. Nhưng nó trong miệng vẫn thầm thầm thì lúc trước ngươi đem ta kính mắt đơn vỡ vụn, ta đều không trách ngươi, ngươi thế mà hung ta. Con chú mèo này, chính là lúc trước ắt trang viên cổng người giám sát, cũng là ở ủ ẹ cả mà sủng. Bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi, gọi là gì ủ ở, là một tòa phạm nhân cơ hồ không cách nào tiến vào thành thị, bởi vì nó kiến thiết tại đáy biển, là một tòa danh xứng với thực nhân ngư chi thành. Mà gì ủ ở vị trí, lại là tại kình tu hải biên giới, tới gần hắc môi hải vực địa giới. A Nghèo sở dĩ muốn đi gì ủ ở, lại là vì giúp ở ủ ẹ cả làm một chuyện. Một ngày trước, A Nghèo bị ở ủ ẹ cả gọi vào nhà sàn. Tại A Nghèo sau khi đi vào, ở ủ ẹ cả đối với hắn nói, ta cần ngươi đi một chuyến gì ủ ở, giúp ta tìm một người, lấy chút đồ vật trở về. A Nghèo sau khi nghe xong, cơ hồ lập tức phản ứng, ta không có thời gian. Ở Uệ Cả sau khi nghe xong, chỉ là thản nhiên nói, ta không có cùng ngươi bàn điều kiện ý tứ, ngươi không có lựa chọn khác. A Nghèo đáp lại là trầm mặc. Hắn mới về mặt trang viên, mới học được nhập mộng, mới cùng Zôn ở trong mộng gặp nhau một lần, hắn là thật một chút cũng không nghĩ rời đi, mặc dù khi đó hắn cũng không biết gì ủ ở là cái địa phương gì. Ở ủ ẹ cả dù bận vẫn đung dung bệnh lên chân bắt chéo ngồi tại bên cửa sổ bên trên, đối với ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, cú mèo bờ rủ lì liền bay nhảy cánh bay tới. Ta sẽ để cho bờ rủ lì đi theo ngươi đi, nó biết đám người kia ở nơi nào. Bởi vì lần này đồ vật tương đối nhiều, cho nên chỉ có thể cất vào không gian của ngươi vòng tay. Ở ủ ẹ cả dứt lời, liếc nhìn áng nghèo vòng tay, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng rất muốn biết cái kia vòng tay nội tình, cùng áng nghèo dựa vào cái gì lấy học đồ chi thân có được một cái trung giai không gian đạo cụ, bất quá nàng cũng không hỏi ra miệng. Đại nhân vì cái gì không tự mình đi? Trầm mặc sau một lúc lâu, A Nghèo hỏi. Ở ủ ẹ cả trả lời, chỉ là lộ ra một vòng chứa thâm ý cười. A Nghèo lúc này mới kịp phản ứng, chính mình hỏi một cái như thế nào xuẩn vấn đề. Ở ủ ẹ cả bây giờ bị truy nã, làm sao có thể tự mình xuất động? Nhưng đây cũng không phải là nàng có thể sai xử chính mình lý do. A Nghèo nội tâm nghĩ như vậy. Ở ủ ẹ cả tựa hồ nhìn ra A Nghèo ôm chặt không bạo lực không hợp tác thái độ, nàng cũng không có thật như A Nghèo nguyện, dùng bạo lực uy hiếp, bởi vì trên tay nàng thẻ đánh bạc mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối có thể ngăn chặn lại A Nghèo. Thí dụ như, lần trước ngươi để ta giúp ngươi duy ổn dồn tam thể cân bằng, đây coi như là thỉnh cầu của ngươi à. Ta lúc ấy cũng không có nói ra dị nghị, cho nên dựa theo đồng giá trao đổi phát tắc, ngươi là có hay không thiếu ta một cái tương ứng yêu cầu. Ở ủ ẹ cả nói. À nghèo nghe tới ở ủ ẹ cả nói như thế, khí nhịn không được phản bác, tam thể cân bằng, còn không phải đại nhân mân mê đi ra. Ở ủ ẹ cả, không có tam thể cân bằng, dồn tại ngươi trở về trước đó, đã chết rồi. Cho nên, ngươi càng nên cảm tạ ta. Ở ủ ẹ cả nói lời mặc dù có chút chua ngoa, nhưng cũng không phải không có đạo lý, bất quá nhưng như cũ để à nghèo rất là khó chịu. Bởi vì hắn cứu John, kỳ thật cũng phù hợp ở ủ ẹ cả nội tâm nguyên tắc, dù sao John đối với ở ủ ẹ cả đến nói, là một cái hiếm có đặc thù hàng mẫu, lúc này ở ủ ẹ cả dùng điều kiện này đến phản chế hắn, có thể nào để hắn vui lòng. Ở ủ ẹ cả nhìn thấy à nghèo một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, cũng không có tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích, mà là đánh một gậy lại chuẩn bị cho một viên đường. Dì ủ ở ngay tại Kình Tu Hải, cũng không quá xa. Ý gì theo ngươi cái kia phi thuyền tốc độ, nhiều lắm 2 tuần vừa đến bể, nếu là ngươi dùng trọng lực mạch lạc lời nói, càng là trong vòng vài ngày sự tình, cũng không chậm trễ thời gian của ngươi. Ở ủ ẹ cả dừng một chút, lại nói, ngươi lo lắng không phải liền là John à, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ở ủ ẹ cả nói như thế, à nghèo vẫn như cũ không tỉnh mới lắm, thẳng đến ở ủ ẹ cả nói ra lời nói này, ngươi không phải vẫn muốn cứu John à. Ngươi về sau nếu là có cái gì mạch suy nghĩ, cần ta hỗ trợ, ta sẽ xét tương trợ. Ở ủ ẹ cả bản thân liền không hy vọng John chết, nàng nói ra câu nói này không chỉ có chính mình có thể kiếm tiện nghi, còn có thể đưa ra một phần ân tình, đối với nàng mà nói một chút cũng không lỗ. A nghèo cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn không thể không nhảy vào ở ủ ẹ cả đảo hố bên trong. Bởi vì vô luận hắn dùng phương pháp gì đi cứu John, vẫn không ra khẳng định là tam thể cân bằng. Hắn có thể duy trì tam thể cân bằng, nhưng nếu như một khi tam thể cân bằng biến động, nhất định phải ở ủ ẹ cả ở bên duy trì. Mà lại, ở ủ ẹ cả lời này cũng cho thấy thái độ của mình, chỉ cần có quan hệ John sự tình, tại trình độ nhất định nàng có thể rút một tay. Tổng hợp những tình huống này về sau, A nghèo rốt cuộc nói, gì ủ ở là cái gì? Ngươi muốn ta đi lấy thứ gì? Một hồi trước A nghèo đi ngang qua Kình Tu Hải, là hắn chuẩn bị trở về cựu thổ đại lục thời điểm. Bây giờ lần nữa tới gần vùng biển này, lại là vì tiến về một tòa tại phàm nhân trong tiểu thuyết, chỉ tồn tại truyền thuyết trong chuyện thành trì. Khí hậu dần nóng về sau, Kình Tu Hải đường biển thông suốt, Á nghèo bay ở giữa không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàu hàng thân ảnh. Bất quá Á nghèo cũng không có cùng những hàng này vòng có gặp nhau dục vọng, mà là lặng lặng mở ra phi thuyền, hướng dị ủ ở phương hướng bay đi. Nhưng trên tàu chở hàng người lại là nhìn thấy trên trời phi thuyền, không lâu sau, liên quan tới Kình Tu Hải bên trên trăng sao thuyền mỹ lệ truyền thuyết, liền bắt đầu truyền tụng, thậm chí một trận coi là tin mừng giai thoại, đương nhiên đây là nói sau. Á nghèo lúc này tại nhạt mây sương mù bên trong trầm tư một số việc. Nhập mộng đôn, để Á nghèo biết rất nhiều John trước kia chưa hề nói chi tiết, cũng biết John đối với vu sư giới cùng địa cầu thái độ, kỳ thật một mực không có biến. John hoài niệm cố thổ, hoài niệm thế nữ, nhưng hắn cũng không ghét vu sư giới, cho dù thế giới ý chí đối với hắn như thế xâm phạm. Sở dĩ không ghét vu sư giới, không chỉ là bởi vì Á tại cái này, cũng bởi vì John là cái khoa học người làm việc, đối với mảnh này không biết thế giới, luôn luôn ôm chặt hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tại giấc mộng của hắn bên trong, Á cảm giác được tiếc nuối, bi thương, ly biệt cùng hoài niệm, nhưng chưa từng cảm thấy được hối hận, có thể thấy được chút ít. Mặc dù John không có hối hận đi tới vu sư giới, nhưng Á nghèo lại hy vọng có một ngày có thể mang hắn tìm được địa cầu vị trí. Cho dù cách xa nhau rất xa, dù cho cách vũ trụ khoảng cách, nhưng đã John có thể đi tới, tự nhiên có trở về khả năng. Á cho chính mình thiết lập tương lai, một lần nữa xếp vào một cái mục tiêu. Không chỉ là muốn đạp lên chân lý con đường, hắn cũng muốn thăm dò vũ trụ bí mật, tìm kiếm John xuyên qua quy tích. Đối với những người khác mà nói nghiên cứu vũ trụ cùng chiều không gian đều là không có chút nào nương tựa mộng tưởng. Nhưng đối với Á nghèo mà nói, hắn cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, thiên ngoại chi nhãn chính là cái kia hạch tâm yếu tố. Bất quá, tại chưa đạt tới chính thức vu sư cấp, đối không gian không hiểu dưới tình huống, Á nghèo cũng không dám chân chính đi đụng vào thiên ngoại chi nhãn. Nhất là nhìn trên địa cầu mòn tộc kế hoạch những nhà khoa học kia nhóm không sợ sinh tử, dùng các loại phương pháp kích thích thiên ngoại chi nhãn, cuối cùng dẫn đến thiên ngoại chi nhãn ném không nói, còn để không gian sụp đổ, cuối cùng khẳng định tử thương thảm trọng. Chính là bởi vì có cái này tham khảo, Á nghèo sẽ càng chú ý, hắn sẽ không mù quáng đi kích thích thiên ngoại chi nhãn, hắn chỗ liệt ra mục tiêu là hiểu rõ đồng thời tại an toàn dưới tình huống khởi động lại thiên ngoại chi nhãn. Mà cái này, đại khái cũng là một cái dài dằng dặc nghiên cứu. Nhưng có phương hướng, tiểu gì cũng sẽ lần theo con đường này đổ, tìm tới lối ra. Đương nhiên, tương lai mục tiêu là cái ba hoa trích trẻ khái niệm, áng còn cần suy nghĩ ở hiện tại. Thí dụ như thế nào cứu bất dôn? Đây coi như là một cái trung kỳ nguyện cảnh, trước mắt còn không cách nào lấy ra một cái phương án giải quyết. Mà hắn ngắn hạn mục tiêu, đã thực hiện một cái, nhập mộng, tiếp xuống, áng hy vọng có thể ở trong mộng cùng dôn tiến hành giao lưu, cho nên hắn muốn tại hoàn thành trung kỳ nguyện cảnh đồng thời, học tập mới ảo thuật, đọc mộng thuật. Bất quá cái ảo thuật này áng trước mắt cũng sẽ không, hắn nghĩ nghĩ, lần này dù sao muốn đi tiếp cận hắc môi hải vực địa phương, không bằng nhân cơ hội này đi gợi ý đại lục tìm xem Phơ Lột không chết trước đó, hắn ngoại hiệu liền gọi là đọc mộng. Nghĩ đến, hắn không chỉ có sẽ đọc mộng thuật, đối với đọc mộng thuật hắn hẳn là có khắc sâu lý giải. Bất quá gợi ý đại lục vẫn còn có chút xa, liền phi thuyền tốc độ cũng muốn hao phí hơn nửa tháng thời gian. Mà lại, hắn trước đó còn muốn đi dị ở. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đột nhiên vô Tô Bì, hóa thân sư thiếu. Tô Bì đang nghi ngờ bên trong, biến thành to lớn sư thiếu. Cái kia bốc hỏa khủng bố tạo hình, dọa cú Nghèo Bờ Rủ Lì có rúm lại phát run. A Nghèo nhảy lên Tô Bì trên lưng, thu hồi gọn đồ lạ, chào hỏi Bờ Rủ Lì đi lên. Muốn chuẩn bị đi đường. Đang sợ hãi vạn phần bên trong, Bờ Rủ Lì vì không để cho mình bị quăng rơi, còn là run run rẩy rẩy bay đến Tô Bì trên lưng, bắt lấy trên cổ lông bẩm. Một giây sau, Tô Bì trên người vòng quanh màu xám khí tức, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp xuống, trên đường đi Tô Bì thỉnh thoảng biến thân sư thiếu, nâng hạng hướng gì ở bay. Đem năng lượng không đủ lúc thì đổi thành gọn đồ lạ, ngẫu nhiên A Nghèo cũng sẽ linh hồn xuất hiếu, bay một khoảng cách. Nguyên bản muốn 2 tuần lộ trình, tại ngắn ngủi 2 thiên hậu, liền đến mục đích, xí nạ danh biển. Nếu như Tô Bì biến thân thời lượng có thể lại nhiều một điểm, trong cơ thể của bọn hắn trọng lực mạch lạc tổng lượng nhiều một chút, đoán chừng gần nửa ngày liền có thể đến nơi này, có thể thấy được trọng lực mạch lạc tốc độ kinh khủng. A Nghèo đối mặt ở Ruệ Cả, sở dĩ một mực trấn tĩnh lại không tiêu ngạo không tự ti, cũng là bởi vì ở Ruệ Cả không cách nào dùng uy áp trấn trụ A Nghèo dưới tình huống, hắn dùng trọng lực mạch lạc có thể nhẹ nhõm đào thoát ở Ruệ Cả chế mang. Đấu chương xong, chương 862, nhân ngư bối chương 862, nhân ngư bối xỉ nạ rãnh biển là kính tu hải đông đảo rãnh biển bên trong, cũng không quá thu hút rãnh biển. Chiều sâu cùng độ rộng đều ở vào trung đẳng chết xuống dưới, nhưng nơi này lại bởi vì hải tàng phong phú, sản xuất một loại đối với nhân ngư tộc vô cùng có ích đặc thù xoắn ốc bối, mà xây dựng một tòa nhân ngư thành thị. A Nghèo cũng là lần đầu tiên nghe nói tin tức này, vô luận là tại trắng bối hải thị hay là cái khác trên hải đồ, hắn đều không có thấy nơi này có thành thị đánh dấu. Lúc trước hắn theo gợi ý đại lục rời đi, còn trải qua đoạn đường này, lại là không nghĩ tới, tại mấy ngàn mét sâu rãnh biển bên trong, còn có một tòa trong biển nhạc viên. Chuẩn bị xuống lẻn đi, căn cứ chủ nhân được đến tin tức, cho tàn thời gian thương khách đoàn hẳn là ngay tại 2 ngày này đến gì ở. Cú Nghèo Bờ Rủ Lì bay nhảy cánh, đối với A Nghèo nói. A Nghèo gật gật đầu, vì không lãng phí thời gian, trực tiếp một đầu đâm vào trong biển rộng. Nhưng lặn xuống vài trăm mét về sau, mới phát hiện Bờ Rủ Lì cũng không có theo tới. Bất đắc dĩ trở về mặt biển, đã thấy Bờ Rủ Lì một mặt ủy khuất mà nói, ta sẽ không phủ nước kỹ năng. A Nghèo đem tịnh hóa lực trường phạm vi mở rộng, đủ để bao trùm Bờ Rủ Lì về sau, lúc này mới một lần nữa lặn xuống. Một đường hướng phía dưới, trong biển đẹp lạ thường cảnh sắc, để Bờ Rủ Lì không ngừng chuyển đầu, như cái hiếu kỳ của cưng. Nhưng rời đi tầng ngoài biển, không có nguồn sáng về sau, Bờ Rủ Lì thấy không rõ cảnh vật xung quanh, liền có thể yêu ba thỉnh cầu ảng phóng thích quang lực thuật. Ta nghe nói cú mèo nhìn ban đêm năng lực gần đây vô cùng tốt, nhưng ngươi? A Nghèo nghiêng mắt nhìn Bờ Rủ Lì lên mắt, ý khinh thường không cần nói cũng biết. Nhìn ban đêm cũng cần ánh sáng nhạt a. Bờ Rủ Lì, mà lại ta cùng cái khác cú mèo không giống, cái khác cú mèo là ban ngày thị lực kém, ban đêm thị lực tốt, nhưng ta là ban ngày thị lực tốt, ban đêm thị lực kém. Kỳ thật trước kia ta cũng có nhìn ban đêm năng lực, nhưng ngươi đem ta kính mắt đơn làm hư, ta ban đêm liền nhìn không thấy. Mắt thấy Bờ Rủ Lì lại muốn bắt cái kia kính mắt đơn nói sự tình, A Nghèo rời đi chủ đề. Ở Ruệ Cả đại nhân nói, ngươi đã tới gì ở, đồng thời đối phương nhận biết ngươi, mới khiến cho ngươi đi theo tới. Bất quá, trước mắt xem ra, ngươi không hề giống tới qua nơi này bộ dáng. A Nghèo thản nhiên nói, Bờ Rủ Lì, ta tới qua 2 lần gì ở, lần đầu tiên là đi theo chủ nhân, lần thứ 2 thì là đi theo tóc đỏ đại nhân, bọn hắn đến gì ở đều là mở vị diện đường hẻm tới. Cho nên ngươi là tại châm chọc ta, thực lực không đủ, sẽ không mở tích vị diện đường hẻm. A Nghèo nhíu mày, không có. Bờ Rủ Lì lập tức phủ nhận, ý của ta là, lần này lặn xuống là ta lần thứ nhất kiến thức chân chính đáy biển cảnh sát, có chút hiếu kỳ. Ngươi biết, chúng ta chim đồng dạng đều không thể phủ nước. Bờ Rủ Lì vừa mới nói xong, Tô Bì siêu một tiếng, giống như là mũi tên nhọn bay ra tịnh hóa lực trường bên ngoài, tại đáy biển du lịch một vòng, vênh vang đắc ý trở về. Lông vũ lắc một cái, nước biển liền run khắp nơi đều là, rất nhiều giọt nước đều rơi tại Bờ Rủ Lì trên thân, nghiêm nhiên một bộ thị uy bộ dáng. Bờ Rủ Lì yên lặng bổ sung một câu, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. A Nghèo cuối cùng vẫn là thỏa mãn Bờ Rủ Lì nguyện vọng, bởi vì lặn xuống đến biển sâu lúc, trung quanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đường cũng không tốt tìm, còn là cần nguồn sáng. Bất quá A Nghèo dùng không phải quang lượng thuật, mà là để Tô Bì lấy ra một cái huỳnh thạch. Tô Bì cầm ra huỳnh đèn đá về sau, tại Bờ Rủ Lì ánh mắt hâm mộ bên trong, càng là dương dương đắc ý, nếu như không phải A Nghèo ngăn lại, chỉ thiếu chút nữa lại bay ra ngoài du lịch một vòng. Rất nhanh, bọn hắn liền lặn xuống đến đáy biển, hướng phía trước bơi hơn 10 dặm về sau, nhìn thấy giống như vực sâu rãnh biển. Di U ở tại rãnh biển vị trí đó. Áng tại tỉnh hóa chi hải liền đi qua cực sâu rãnh biển, hắn rõ ràng ránh biển bên trong cũng là thọc sâu đan sen, nếu là không biết một cái cụ thể phương vị, thảm thức tìm kiếm cũng rất hao phí thời gian. Hướng rộng nhất phương vị du lịch là được, mà lại, dì Hù ở phụ cận có rất nhiều nhân ngư tại hải bối, nói không chừng còn không có lặn xuống ránh biển dưới đáy, chúng ta liền thấy nhân ngư, đến lúc đó hỏi thăm một chút bọn hắn chẳng phải được. Vợ Du Lì hồi đáp. A Nghèo gật gật đầu, quyết định dựa theo vợ Du Lì thuyết pháp đi, tóm lại nó là tới chim, có cái đại phương hướng. Ránh biển như đen thấm miệng lớn, A Nghèo tại trương này miệng lớn xuống, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cho dù đi qua không ít ránh biển, A Nghèo vẫn như cũ đối với cái này thiên nhiên miệng lớn tràn ngập kính sợ. Hắn chậm rãi rơi đi xuống, huỳnh thạch chỗ chiếu chi địa đều là hắc ám. Nguyên bản đối với dưới biển phong cảnh rất có hứng thú vợ Du Lì, lúc này đều có chút sợ, tại loại này tuyệt đối trong hắc ám, không chỉ muốn đối mặt khiến người ngạt thở sức chịu nén, còn thỉnh thoảng nghe hải lưu đụng nhau lúc khủng bố tiếng vang, loại kia lực áp bách để vợ Du Lì hận không thể nhắm mắt lại. Lặn xuống không bao lâu, một trận sâu kín ca khúc truyền đến, càng là đem vợ Du Lì dọa toàn thân cứng nhắc. Là U Linh Chi ca sao? Vợ Du Lì run rẩy nói. Ang cảm giác được trong tiếng ca cái kia nhàn nhạt mị hoặc cảm giác, lắc đầu, là nhân ngư. Xem ra ngươi nói không sai, chúng ta còn không có lặn xuống đến ránh biển dưới đáy, liền gặp được nhân ngư. Ang Nghèo vừa nói, một bên nhanh chóng hướng tiếng ca chuyển đến vị trí bơi đi. Du động thời điểm, Tô Bị thỉnh thoảng dùng trọng lực mạch lạc đẩy tới, rất nhanh, bọn hắn liền tìm được mục tiêu. Kia là một cái tại câu vách tường trên bình đài, tìm mối tiểu nhân ngư. Bọn họ chạy tới lúc, bởi vì mình thạch quan huy, để tiểu nhân ngư tưởng rằng trong biển loại nào đó cá ống cụ, cũng không có trốn tránh. Nhưng khi nó thấy rõ nguồn sáng phía sau bóng người lúc, lại là giật nảy mình, kém chút cầm trong tay đèn lồng bước bỏ. Bất quá tập trung nhìn vào, phát hiện thế mà là cái nhân loại. Tiểu nhân ngư ánh mắt lại là sáng lên, không tự chủ liếm môi một cái. Nàng thế nhưng là một mực nghe các trưởng bối nói, nhân loại thịt mười phần mỹ diệu, bất quá tiếng hát của nàng sức mê hoặc không đủ, chưa từng có dẫn dụ thành công qua trên biển thủy thủ. Cho nên, lúc này nhìn thấy một nhân loại lúc, trong lòng nàng phản ứng đầu tiên là, ta rốt cục có thể hưởng thụ thịt người mỹ diệu. Lấy nàng cái kia chưa trưởng thành não dung lượng, hoàn toàn không nghĩ tới, nhân loại bình thường làm sao lại xuất hiện tại biển sâu. Nàng còn không có chuẩn bị bắt đầu áp dụng săn bắn kế hoạch, liền bị Ả Nghèo dùng ma lực chi thủ bóp tại trong lòng bàn tay. Nàng còn đang không ngừng giãy giụa, đồng thời răng nhọn lộ ra, đối với Ả Nghèo ra sức biểu đạt hung ác chi ý nhìn bộ dáng của nàng, tựa như là chuẩn bị đem ngươi làm đồ ăn a. Vợ Du Lì dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía tiểu nhân ngư, dáng dấp ngược lại là rất đẹp, đáng tiếc chính là không có nhãn lực độc đáo. Tại năng lượng cường đại lay động, tiểu nhân ngư cuối cùng vẫn là khuất phục. Mang ta đi gì ở. Ả Nghèo trực tiếp ra lệnh. Không trải qua đến phản hồi, lại là tiểu nhân ngư một mặt nghi hoặc, trong miệng bô bô nói không biết tên lời nói. A Nghèo liếc nhìn vợ Du Lì, ta không có học được ngôn ngữ phân tích, ngươi sẽ tiếng nhân ngư sao? Vợ Du Lì lập tức lắc đầu, ta thế nhưng là con chim, làm sao lại nhân ngư ngôn ngữ? A Nghèo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nghẹn một câu, cần ngươi làm gì? Mặc dù vợ Du Lì cũng sẽ không tiếng nhân ngư nói, nhưng có đôi khi không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải bên trên. A Nghèo cũng không muốn lãng phí thời gian tại ảm đạm vô quang ránh biển đi tìm gì u ở. Hắn suy tư một lát, vươn tay, một đạo nhàn nhạt tiềm huyễn chi khí cắm vào tiểu nhân ngư mi tâm. Một giây sau, tiểu nhân ngư ánh mắt xuất hiện cực đoan vẻ sợ hãi, phảng phất nhìn thấy chí mạng thiên địch. Lúc đầu đã không dãy rùa nữa, lúc này lại là dãy rùa càng hung. A Nghèo bung ra ma lực chi thủ, thả đi tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư quay người tức chạy, một đường chạy, còn một đường hoảng sợ kêu to, A Nghèo thì khoan thai đuổi theo nó. Hắn dùng chính là yểm huyễn khủng cụ thuật, để tiểu nhân ngư nhìn thấy kinh khủng nhất hình ảnh, đồng thời che đậy nó nhất định sức phán đoán. Dưới loại tình huống này, tiểu nhân ngư sẽ tại hạ ý thức hướng chỗ an toàn nhất chạy, mà tại đầu này đèn thấm ránh biển bên trong, an toàn nhất nơi trốn nghĩ đến hẳn là gì u ở. Tiểu nhân ngư một mặt hoảng sợ, nhưng nó phía sau A Nghèo lại là trầm rãi, thậm chí có nhàn hạ chi tâm hỏi thăm vợ Du Lì liên quan tới gì ở cụ thể tin tức. Bất quá vợ Du Lì vừa mới chuẩn bị lúc nói, lại đột nhiên nhìn thấy bối rối chạy trốn tiểu nhân ngư trong ba lô rơi ra một cái xám xịt vỏ sò. Ánh mắt nó sáng lên, giật dây A Nghèo đem vỏ sò tiếp được. A Nghèo thuận tay đem vỏ sò vứt ở lòng bàn tay, vợ Du Lì lập tức nói, đây là một loại phổ thông hải bối, ta bụng vừa vặn có chút đói, không bằng đem nó cho ta đi. Vợ Du Lì trông mong nhìn qua A Nghèo lại là ước lượng một chút vỏ sò, tại vợ Du Lì lấp loe trong ánh mắt mỉm cười. Phổ thông hải bối, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh nhân ngư bối đã biến thành phổ thông hải bối sao? Nghe tới Á Nghèo điểm ra nhân ngư bối danh sừng, vợ Du Lì thần sắc lập tức sụ xuống. Nguyên lai đại nhân biết đây là nhân ngư bối à? Vợ Du Lì rất rõ ràng nhân ngư bối giá trị, cho nên nó biết, đoán chừng nhân ngư bối nó là nếu không tới. Nhưng để nó không nghĩ tới chính là, Á Nghèo điểm ra nhân ngư bối danh sừng về sau, lại là tùy tiện đem nhân ngư bối ném cho nó. Cái này khiến vợ Du Lì rất là kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết nhân ngư bối công hiệu? Ta đương nhiên biết. Á Nghèo nghi hoặc liếc nhìn vợ Du Lì, đều cho nó. Nó làm sao lại bày ra như thế một bộ biểu lộ? Nhân ngư bối là một loại rất đặc thù nguyên liệu nấu ăn, có thể hiểu ra tâm thần. Lúc trước tại Huyễn Ma đảo thời điểm, Vợ Dã liền từng làm qua nhân ngư bối nấu canh, lúc ấy vì Ả Nghèo gia tăng 0.5 tinh thần lực trị số, hơn nữa còn sẽ không tiêu hao tiềm lực. Đương nhiên, đây cũng chính là Vợ Dã mới có thể đem nhân ngư bối làm được như thế cực hạn tình trạng, trong đó còn bao hàm rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, nhân ngư bối nấu canh cũng chỉ có một lần hiệu quả. Lần tiếp theo coi như Vợ Dã lại làm một lần, cũng sẽ không lại tăng thêm tinh thần lực chỉ số. Cho nên, A Nghèo đối với nhân ngư bối cũng không có cái gì nhu cầu. Đơn độc một cái hiểu ra tâm thần tác dụng, A Nghèo cũng chứng mắt. Tuy nói thả tại Phồn Đại Lục, một cái nhân ngư bối cũng phải lên 100 ma tinh, nhưng A Nghèo tùy tiện luyện chế ít đồ liền hơn 1000 ma tinh, tự nhiên chứng mắt những vật này. Bất quá Bờ Rủ Lị nhưng lại không biết điểm này, nó còn đang liễu díu làm lấy suy đoán, ngươi biết nó hiệu quả còn cho ta. Đây là vì cái gì đây?
A, ta biết.
Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn mượn lấy lòng ta, đến định bợ chủ nhân. Bờ Rủ Lị tựa hồ một lần nữa tìm tới đắc ý lý do, bày ra khoan dung nói, ta cho ngươi biết, ta mặc dù là chủ nhân nhất 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 sủng ái ma sủng, nhưng muốn lấy lòng ta đến để chủ nhân đối với ngươi có hảo cảm, đây là không có khả năng. Trừ phi, ngươi có thể làm đến trở xuống mấy điểm. Không chờ Bờ Rủ Lị nói ra trở xuống có cái kia mấy điểm lúc, Áng trực tiếp đem nhân ngư bối nhét vào Bờ Rủ Lị liễu lo không ngừng trong mồm, quát lên, ngậm miệng. Ngươi nói thêm nữa bất luận cái gì không quan hệ lời nói, ta liền giết ngươi. Thấy Áng trong ánh mắt thật sinh ra mấy phần sắc ý, Bờ Rủ Lị tranh thủ thời gian thu hồi bành trướng tâm, ngoan ngoãn ngậm miệng. Bất quá nó nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Áng nghèo là thật đơn thuần đem người này cá bối đưa cho nó. Tấu chương xong, chương 863, dị hữu ở chương 863, dị hữu ở nhân ngư bối mặc dù là một loại hải bối, nhưng nó từ trước đến nay giấu tại bùn cát chỗ sâu, thậm chí cần đào lên mấy chục mét bùn cát mới có thể tìm được bọn chúng. Mà ngươi tại đào đất thời điểm, nó đã sớm chạy đi. Mà khi nhân ngư hát lên ca dao, nhân ngư bối mới có thể ngốc ngốc ngừng tại nguyên chỗ, nghe người ta cá ca hát, thậm chí còn có thể không tự chủ được hướng bùn cát mặt ngoài ủi. Cho nên, bình thường mà nói chỉ có nhân ngư tài năng tìm kiếm được bọn chúng bóng dáng, cho nên mới có thể gọi chúng nó nhân ngư bối. Nhân ngư bối bởi vì giá trị cực cao, thậm chí có thể đổi lấy ma tinh, một cái ma tinh đủ để gánh vác lên nhân ngư mấy năm thậm chí mười mấy năm sinh hoạt. Cho nên đối với mỗi một cái cư trú tại dị hữu ở nhân ngư mà nói, đây đều là một cái chân quý đến cực điểm bà bối. Mà lúc này tiểu nhân ngư tại chạy nhanh trong đầm bệnh, dù cho nhìn thấy nhân ngư bối rơi xuống, thế mà cũng không có đi nhặt. Cái này khiến Áng có chút hiếu kỳ, tại hiểm huyễn khủng cụ thuật bên trong, nhân ngư đến cùng nhìn thấy chính là cái gì khủng bố hình ảnh. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo lặng lẽ theo nhân ngư trong mi tâm, thu hồi một phần nhỏ hiểm huyễn chi lực. Phổ thông khủng cụ thuật là không cách nào thu hồi huyễn thuật tiết điểm, nhưng hiểm huyễn khủng cụ thuật bản thân lại không giống. Nhưng hắn thu hồi một bộ phận hiểm huyễn chi lực về sau, hắn chỉ có thể lấy ra một cái đoạn ngắn đến quan sát kẻ chịu thuật hoảng hốt đối tượng. Mà lại, một khi hắn làm như vậy, toàn bộ hiểm huyễn khủng cụ thuật sẽ xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Đối với bất kỳ một cái nào siêu phàm giả mà nói, đủ để phát hiện đây là một cái ảo cảnh, đồng thời theo lấy ra đoạn ngắn chỗ phá vỡ toàn bộ khủng cụ thuật. Mặc dù có loại thiếu sót này, nhưng hắn đối mặt chính là một cái phổ thông tiểu nhân ngư, coi như phát hiện sơ hở cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó hắn cầm cái kia một đoạn lấy ra đi ra hiểm huyễn chi lực, nhắm mắt đánh giá một phen. Đây là tôm. A nghèo nhìn thấy trong hình ảnh, tiểu nhân ngư đang bị một cái trên thân mọc ra thạch hoa cúc to lớn con tôm truy đuổi. Cái này con tôm có được to lớn lại như móc câu cong răng khí, nhìn qua hung ác mười phần. Chẳng lẽ nói đây chính là nhân ngư thiên địch? Áng trong trí nhớ ngược lại là chưa từng gặp qua loại này tôm, nói không chừng là một loại biển sâu đặc thù hải thú. Ước chừng sau 10 phút, tiểu nhân ngư ở trong sợ hãi bơi tới đáy biển, tại đen như mực tung nói trong lỗ thủng xuyên qua, tại trải qua một cái giống như bậc thang hình dáng quanh co về sau, Áng xa xa nhìn thấy ánh đèn. Để tô bị dập tắt hình thạch, hắn thu nạp lên tự thân khí tức, chậm rãi hướng phía trước bơi đi. Hắn coi là phía trước hẳn là gì nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là nơi này chỉ là một cái thôn sống nhỏ, ước chừng 20 gian tả hữu phòng nhỏ, phần lớn là màu sắc chói lọi san hô phòng, nhưng cũng có trồng tảng đá xây nhà đá. Những này phòng có chút cùng loại mặt người thân cá tộc kiến trúc, đại môn đều mở tại gian phòng đỉnh chót. Trước đó hắn hiểu rõ đến mặt người thân cá tộc có nhân ngư huyết mạch, xem ra quả không giả tạo. Tiểu nhân ngư chạy đến thôn sống cổng, cùng hai vị cầm tam xoa kích nam tính nhân ngư khóc thuật, bi thương kinh hoàng thanh âm dẫn tới trong thôn xóm rất nhiều nhân ngư du lịch đi ra. Bọn hắn nghe xong tiểu nhân ngư kể rõ, giật nảy mình, cầm vũ khí lên hướng ngoài thôn phương hướng nhìn lại. Nhưng qua một hồi lâu, tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gọi là thiên địch. Cầm tam xoa kích nam nhân trên mặt cá mang nghi hoặc, nhưng nhìn tiểu nhân ngư hoảng sợ bộ dáng không giống giả mạo, hắn nghĩ nghĩ, cầm ra một cái ốc biển thả tại mi tâm. Đột nhiên, từng đạo gợn nước theo ốc biển chỗ ra bên ngoài kéo dài, thông qua sóng nước đến thăm dò sao. Áng trong bóng đêm tò mò nhìn, làm gợn nước đến bên cạnh hắn lúc, không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Nam nhân cá thăm dò không biết bao lâu, không thu được gì, nhìn về phía tiểu nhân ngư biểu lộ trở nên có chút không tốt, quát chói hai nàng vài tiếng, liền đem nàng đẩy ra. Tiểu nhân ngư ủy khuất không được, người chung quanh cá cũng nhao nhao chỉ trích tiểu nhân ngư. A nghèo nhìn thấy tiểu nhân ngư cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, về sau còn lật ra ba lô, chỉ vào cái kia không có bịt miệng lỗ thủng, tựa hồ muốn nói, ta nhặt nhân ngư bối, nhưng bởi vì quái vật kia, ta nhìn thấy nhân ngư bối ném đều không có đi kiếm về. Bất quá không ai tin tưởng, cuối cùng đám người tán đi, tiểu nhân ngư chỉ có thể sa sút túi đầu, la chả chứ khóc. Ngược lại là thật đáng thương. Vợ du lì chật chật nói, đáng thương lời nói, ngươi liền đem nhân ngư bối trả lại cho nàng chứ sao? A nghèo nghiêng mắt nhìn Bờ Rủ Lì lên mắt, đã thấy nó lập tức đem kẹp ở cánh bên trong nhân ngư bối nhét vào trong mồm, một bộ ai cũng không cho keo kiệt dạng. Áng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thôn xóm, nơi này có một cái nhân ngư căn cứ, đoán chừng cách gì ở hẳn là không xa. Bất quá, mù quáng tìm kiếm còn là sẽ lãng phí một chút thời gian. Áng nghèo lo lắng lấy, muốn hay không đi trong thôn xóm lại cưỡng ép một cái nhân ngư vì hắn dẫn đường. Tại Áng nghèo nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa thôn xóm tất cả mọi người không có chú ý bùn cát xuống, xuất hiện hình dáng đuổi động. Làm Áng chú ý tới thời điểm, phương xa đã truyền đến e ngại tiếng kêu gọi. Chỉ thấy mười mấy đầu có điện man rắn đột nhiên thoát ra bùn cát, đem toàn bộ thôn xóm quấy đến một mảnh địa điểm, rất nhiều bị điện giật đánh tới nhân ngư tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ cháy đen cùng chậm chạp, thậm chí còn có ít đầu nhân ngư chính diện bị điện giật kích, bất hạnh tử vong. Mọi người không hẹn mà cùng xông về phía mình chỗ ở, tại chỗ ở bên trong điện đấu không đi qua, man rắn lực lượng cũng không xông phá chỗ ở cứng rắn vách tường. Vài giây đồng hồ bên trong, nhân ngư tất cả đều giải tán, chạy vào riêng phần mình trong phòng. Duy chỉ con kia tiểu nhân ngư, tựa hồ cũng không phải là cái thôn này cư dân, ngốc ngơ ngác ở ngoài thôn xóm ung dung đảo quanh, rất muốn xông vào trong thôn xóm tìm kiếm người ta che chở, nhưng nàng thật vất vả bắt được cơ hội, tìm một cái chỗ gần người ta lúc, bên trong con kia lục đôi nhân ngư lại là đưa nàng đẩy đi ra, sau đó đóng cửa lại cửa sổ. Dưới loại tình huống này, tiểu nhân ngư tựa hồ cũng cảm nhận được trong thôn xóm những người khác cá lạnh lùng, cắn môi một cái kiên trì hướng thôn xóm bên ngoài chạy tới. Đang chạy trong quá trình, sau lưng của nàng còn đi theo mấy đầu man rắn. Trong thôn xóm nhân ngư đánh cũng là cái này bản tính, tiểu nhân ngư chạy đi, khẳng định sẽ mang cái khác man rắn đi, sự thật chứng minh đúng là như thế. Tiểu nhân ngư liền bú sữa mẹ sức lực đều dùng đến, dùng sức chạy về phía trước. Nàng lại là không có chú ý tới, sau lưng khoảng cách nàng bất quá hơn 10 mét cái kia mấy đầu man rắn, không có một cái bỏ qua điện. Những này man rắn tất cả đều là á nghèo dùng huyễn cảnh làm được, đến nỗi trước đó chân chính man rắn, tất cả đều bị hắn cắt thành kết thúc, một chút vứt bỏ, một số khác thì tiến vào tổ bị cùng bờ dù lì bụng. Tiểu nhân ngư chọn lựa đường chạy trốn đều rất vắng vẻ, tại rất nhiều vách đá cửa hàng xuyên qua, trong đó có rõ ràng nhân công đúc thành, cũng có thiên nhiên hình thành đường, những này đường thiết lập đều mười phần thiên mã hành không, nếu không phải có tiểu nhân ngư dẫn đầu, ang còn không thấy đến có thể tìm tới. Qua ước chừng tầm gần nửa canh giờ, tiểu nhân ngư xuyên ra một cái đen như mực cửa hàng, phía trước thình lình xuất hiện một mảng lớn đủ mọi màu sắc tia sáng. Ang nghẹo nhìn sang lúc, lại là hai mắt tỏa sáng, cái tia diễm lệ tia sáng lại là đến từ một tòa khổng lồ đáy biển cự thành. Xuyên thấu qua chỗ gần hắc ám, nhìn về phía phương xa cái nhìn kia nhìn không thấy cuối cùng, tràn ngập đẹp lạ thường sắc thái thành thị kiến trúc, càng lộ ra huyền thải yêu kiều. Dù cho là được chứng kiến mặt người thân cá tộc thành thị A Nghèo, cũng không thể không nói tòa thành thị này thợ thủ công là bao nhiêu xảo đoạt thiên công. Không sai, nơi này chính là gì ủ ở. Vợ dù lì kích động nói với A Nghèo, nhìn thấy trung ương thành thị khu vực màng nước sao. Nơi đó là không có nước khu, cũng là chúng ta địa phương muốn đi, cho tàn thời gian thương khách đoàn trú điểm liền ở đó. Gì ủ ở rất lớn, lớn đến liếc mắt thấy không rõ cuối cùng. Đương nhiên, cũng có thể là nơi xa nước biển quá mức đen nhánh, mở rộng thị giác khác biệt. Nhưng liền nói áng có thể nhìn thấy địa phương, liền đã không kém hơn tuyệt đại đa số thành thị. Mà lại, nơi này kiến trúc tràn ngập hải dương kỳ huyễn phong cách, vòng vách tường xây lên đã thuộc bình thường, còn có một chút đồng bình ở trên bầu trời thành phố, lấp lóe mãnh liệt quang huy lưu động thức san hô kiến trúc. Trừ cái đó ra, các loại người cá cũng ở trên bầu trời thành phố du động, trong đó còn có to lớn cá voi cùng các nàng chơi đùa. So với chuyện cổ tích bên trong ghi lại nhân ngư thế giới, càng thêm mộng ảo. Mang phần này kinh diễm, áng chậm rãi hướng dì ủ ở bơi đi. Tại dì ủ ở cổng thủ vệ binh chỗ, hắn lại nhìn thấy tên tiểu nhân kia cá tại tận tình khuyên bảo cùng vệ binh giải thích, kết quả sau cùng trước đó ở trong thôn xóm, không ai tin tưởng nàng, còn bị đuổi tới một bên. Lần nữa lâm vào xa suốt cảm xúc tiểu nhân ngư, dọc theo dì ủ ở biên giới bất đắc dĩ du tẩu, đi đến một cái địa phương không người lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái màu mực tinh thể tại bùn cát bên trong lặng lặng bình tĩnh. Ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức tiến lên cầm lấy tinh thể, đây là ma tinh. Một bên khác, A Nghèo đã tiến vào dì ủ ở. Vợ dù lì hiếu kỳ mà nói, ngươi làm gì cho nàng ma tinh? Dẫn đường phí. A Nghèo đơn giản trả lời một câu, nhưng tại cái từ này phía sau, kỳ thật có nội tâm của hắn liên quan tới nhân quả cán cân nghiêng. Hắn có chính mình phán xét tiêu chuẩn, tiểu nhân ngư từ đầu đến cuối đối với hắn ác ý, đến từ thiên tính. Loại này ác ý quả, vô luận là đe dọa hay là mất nhân ngư bối, đều đã còn. Đơn thuần liền dẫn đường mà nói, là hắn ngẩng đầu lên, cho nên hắn cần làm ra một điểm hồi báo, viên kia ma tinh chính là hắn cho ra thù lao. A Nghèo cũng không muốn gây nên bọn sóng, cho nên tiến bảo gì ở về sau, hắn liền che giấu tự thân cảm giác tồn tại, cũng không có bơi tới thành thị trên không, đơn thuần ở trong thành thị xuyên qua. Trên đường đi ngược lại là không người phát hiện dị dạng, để hắn thuận lợi sờ đến trung ương màng nước bên ngoài. Áng coi là giống mặt người thân cá tộc căn cứ như vậy, trực tiếp có thể mặc qua màng tiến vào trong đó. Nhưng mà cũng không phải là dạng này, khi hắn tiếp xúc đến màng thời điểm, màng sẽ hiện ra khí cầu xúc cảm, không cách nào xuyên thấu. Mặc dù cái này màng nước cường độ không cao lắm, nhưng ngươi đừng nghĩ đi phá hư, bởi vì bên trong dị ủ ở thế nhưng là có rất nhiều siêu phàm giả. Ngươi một khi phá hư cái này màng nước, nước biển chung quanh chảy ngược đi vào, lập tức sẽ kích thích bên trong siêu phàm giả bắn ngược. Vợ dù thì nói đến đây, dừng một chút, bên trong còn có chính thức vu sư, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ đắc tội các vu sư. Tiến vào trong đó biện pháp là từ cửa chính đi qua. Vợ dù lì chỉ vào nơi xa một đầu đại lộ, con đường này cuối cùng có cái chấm đen, mà cái kia điểm đen chính là tiến vào không có nước khu cửa. Làm Á Nghèo đi tới cái này thời điểm, lại phát hiện tiến vào không có nước khu cần bằng chứng, mà ở ủ ẹ cả căn bản không có chuẩn bị cái gọi là bằng chứng cho hắn. Đấu chương xong, chương 864, hòa bình thắp bóng tối chương 864, hòa bình thắp bóng tối nếu như đơn thuần chỉ là giữ nghiêm cửa vào. Áng toàn lực mở ra khôn cùng tĩnh lặng cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Áng chú ý tới, cái này lối vào có màng năng lượng. Chỉ cần có sinh vật sống đi vào, liền sẽ làm màng năng lượng xuất hiện một cơn chấn động. Màng năng lượng tạm thời không đề cập tới, lại có siêu phàm giả thủ vệ. Áng nghẹo nhìn xem phía sau cửa hai người cá, ánh mắt lóe lên kinh hãi. Hắn lúc này giấu tại nơi hẻo lánh một tòa gian phòng trong bóng tối, hắn vô vỗ bờ rú ly, bên trong đến cùng là tình huống gì, vì cái gì liền siêu phàm giả đều được phái ra làm thủ vệ. Bờ rú ly, không có nước khu kiến thiết, nhưng thật ra là phồn đại lục một chút siêu phàm giả làm. Bởi vì nhân ngư bồi giá trị, để rất nhiều vu sư tổ chức cùng vu sư gia tộc đều ở nơi này có thiết điểm, liền vì giá thấp thu mua nhân ngư bối. Cho nên, không có nước khu có rất nhiều siêu phàm giả tụ tập, cơ bản có thể xem như một cái cỡ nhỏ vu sư phiên chợ đến đối đãi. Lấy vu sư đối với lợi ích truy đuổi, nhân ngư bối đích xác có cái giá trị này. Bất kỳ một cái nào vu sư phiên chợ, thủ vệ công tác đều là siêu phàm giả đến chấp hành. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng nói thông được. Nhưng cũng bởi vì là siêu phàm giả đến phòng thủ, hắn liền không thể dùng phổ thông phương pháp trà trộn vào đi. Đây chính là ngươi chủ nhân viên mãn kế hoạch, liền bằng chứng cũng không cho. À nghèo nhịn không được chửi bậy nói. Và dù lý lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, trước kia chủ nhân mang ta khi đi tới, đều là trực tiếp dùng bị diện đường hẻm đến không có nước u. Bên ngoài cái kia bằng chứng, căn bản không cần. À nghèo đoán cũng biết bở rủ lì đáp án sẽ là như thế, không để ý bở rủ lì liễu lo không ngừng, mà là quan sát đến không có nước khu cửa vào, trong lòng nghĩ ngợi phương pháp đi vào. Muốn không, trực tiếp xông vào. Sau đó mở ra trọng lực mạch lạc, lưu nhanh một chút, thủ vệ coi như phát hiện, cũng đổi không kịp tốc độ của hắn. Àng âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy cái phương án này tính khả thi còn rất cao. Bất quá, ngay tại Àng hạ quyết tâm chuẩn bị xông vào lúc, hắn nhìn thấy trên đại lộ, đến một đội nhân ngư, phía trước nhất chính là một cái bênh vang đắc y đen đuôi mập mạp nam nhân cá. Hai đạo cá nheo râu đen, đung đưa tới lui, có chút nên nước pháp phối ý vị. Bởi vì hai gò má quá béo, ánh mắt của hắn cũng híp lại, toàn thân đều mang golden trang sức, nhìn qua có chút cố ý hiện lộ rõ ràng tài lực phong tục địa phương cảm giác. Àng sở dĩ chú ý tới hắn, lại là bởi vì trên tay của hắn cầm một tấm bằng chứng. Nhìn xem tấm kia bằng chứng, Àng con mắt khẽ híp một cái. Sau một lúc lâu, A nghèo nên ngang cầm bằng chứng, tiến vào không có nước u. Bất quá lúc này hắn bề ngoài lại là thông qua huyền hóa thuật biến thành vừa rồi nam nhân kia cá bộ dáng. Mà nam nhân cá bản tôn, lúc này lại ở bên ngoài một đạo che kín sắc đẹp trong huyễn cảnh trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. A nghèo bản thân cũng sẽ không tại gì ở đợi quá lâu, cầm tới đồ vật hắn liền sẽ rời đi. Cho nên, hắn quyết định tại thần không biết bị không hay dưới tình huống, mượn một tấm bằng chứng, rời đi thời điểm lại đem bằng chứng còn trở về là đủ. Đến nỗi nam nhân kia cá cũng không lỗ, mỹ nhân tiêu sương, xuân sắc cuối cùng, nhất là điểm huyễn chi thuật tạo dựng mỹ nhân, đơn thuần xúc cảm cũng có thể làm cho hắn hưng phấn ban đầu. Ta đưa ngươi một trận mỹ rượu mộng xuân, đại giới chính là mượn mấy giờ bằng chứng, bao nhiêu hợp lý giao dịch. Áng có chút tự đắc nghĩ đến, không có nước u, nơi này càng giống là một cái lục địa thành thị, răng khắp nơi kiến trúc, màu sắc huy hoàng mà sáng tỏ. Nếu không phải bên đường phố tràn ngập san hô cùng bọ sò, hoàn toàn không tưởng tượng ra được nơi này là tại mấy ngàn mét phía dưới đáy biển. Không có nước khu chủng tộc cũng như bợ rủ lì nói tới, hoàn toàn món thực cẩm. Có rất nhiều nhân loại cũng không phải hải sinh loại nhân tộc, người nơi này cá cũng đều mang rõ ràng khí chất quý tộc. Bởi vì chỉ có nhân ngư quý tộc mới có thể cố ý khắc chế đồng thời cấm chỉ lấy nhân loại làm thức ăn. Đã Áng tìm một cái bóng tối, thay đổi hình dạng, sau đó lấy nhân loại thân phận đi ra. Mặc dù nơi này có rất nhiều nhân loại, nhưng vì để phòng vạn nhất, Áng còn là mở ra vô biên tĩnh lặng, suy yếu chính mình cảm giác tồn tại. Sau đó mới đối bợ rủ lý hỏi, ngươi nói cho tàn thời gian thương khách đoàn ở đâu? Người trước đi bên khu. Nguyên khu? Ở đâu? Bợ rủ lý chỉ vào không có nước khu chính giữa. Nơi đó có một tòa xây dựng giống như vườn treo màu trắng tháp cao, là toàn bộ không có nước khu tiêu chí, nguyên khu ngay tại Hòa Bình Tháp trong bóng tối. Không có nước khu tiêu chí, Hòa Bình Tháp là dô dơ nhân ngư hoàng thất xây dựng tháp, tượng trưng cho từng cái chủng tộc hòa bình đoàn kết. Nhưng nhắc tới cũng trầm trọng, rất nhiều chủng tộc giữa đồng tộc cũng còn chưa giải quyết chân chính hòa bình, huống chi là vượt chủng tộc. Nhất là nhân loại, cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy Hòa Bình Tháp nhân loại đều sẽ dùng rêu cận thái độ, hướng người chung quanh giải thích chống giống hòa bình mộng đẹp. Càng thêm trầm trọng chính là Hòa Bình Tháp trong bóng tối tồn tại toàn bộ gì ở khổng lồ nhất cũng hỗn loạn nhất hắc ám khu giao dịch, Huyên khu. Tại Huyên khu sùng bái là lực lượng vi tôn, tử vong, hoảng hốt, tội ác tràn ngập tại khu vực này. Bởi vậy, rất ở thêm tại không có nước khu cư dân, đối với Huyên khu lại có một cái khác xưng, tội ác tháp. Tội ác tháp mới là chân thực hòa bình tháp chẳng qua là tại cảnh thái bình giả tạo. Làm Áng nghèo bước vào Huyên khu thời điểm, lập tức cảm nhận được bầu không khí biến hóa, không nói đến cái kia càng thêm nồng đậm mùi huyết tinh, chỉ là cách đó không xa cái kia trắng trợn giết chóc cướp bóc, liền để Áng ánh mắt dần dần thâm trầm xuống tới. Kia là một vị sơ cấp học đồ, xem ra hẳn là tại cấp một đỉnh phong. Trong tay hắn cầm một cái da cá chế tắt túi, vội vã hướng nguyên khu bên ngoài chạy, nhưng lại tại hắn ly quang minh còn có ít bước xa lúc, một cái màu lục sau lưng khôi ngô đại hán từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước đem hắn đạp về bên khu. Tiểu tử, không trả giá ít đồ, liền muốn rời đi tội ác tháp, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ. Khôi ngô đại hán siết quả đấm, từng bước một hướng đi vị kia học đồ. Cho ngươi. Trở ngại thực lực trên lệnh, học đồ run lẩy bẩy đem túi đưa cho khôi ngô đại hán. Còn rất thức thời nha. Khôi ngô đại hán cầm túi, kiểm tra một chút, cũng không có rời đi, mà là từng bước một càng thêm tới gần vị kia học đồ. Ta có thể cam đoan ngươi rời đi tội ác tháp, nhưng những vật này cũng không đủ. Khôi ngô đại hán nhếch miệng lên khát máu cười. Tại một trận tiêu thảm về sau, học đồ đầu lâu bị ném ra tội ác tháp, thi thể của hắn lại bị khôi ngô đại hán tiện tay ném vào thùng rác. Khi cái khác người nhìn qua lúc, hắn dùng khinh bạc ngựa khi nói, nhìn, ta nói được thì làm được. Thân thể của hắn luôn có một bộ phận, rời đi tội ác tháp, không phải sao? Phát sinh trước mắt một màn, chỉ là huyên khu thường ngày. Không có ai đi để ý cái kia chết đi học đồ. Cũng không có người đối với Khôi Ngô đại hán tiến hành khiển trách, thậm chí còn có rất nhiều người tại hắn xử lý thi thể thời điểm nhảy đến nóc nhà dù bận vật ung dung nhìn xem. Nơi này tà ác cùng hỗn loạn trình độ vượt qua Áng nghèo tưởng tượng. Áng quay đầu lại nhìn về phía cái kia một tòa còn có thể nghe tới ôn nhu tiếng ca hòa bình tháp, nhìn lại một chút trong bóng tối ngay tại phát sinh tội ác, rốt cuộc minh bạch vì sao tất cả mọi người đối với hòa bình tháp lộ ra trầm trọng. Thế gian có trắng liền có đen, mà trắng cùng đen giới hạn Từ trước đến nay có một cái màu xám khu vực quá độ, nhưng tại gì ủ ở cũng không có cái này khu vực, trắng cùng đen tươi sáng đến khiến người giận sôi. Lúc này, xử lý xong học đồ thi thể Khôi Ngô đại hán, cầm thu hoạch hướng phía lúc đầu đi tới, đi đến một nửa thời điểm, lại là va vào đứng bất động A Nghèo. A, nơi này thế mà còn có một người. Khôi Ngô đại hán chỉ cho là trước đó không có chú ý, hắn nhìn thấy A Nghèo trước mắt, liền trên dưới đem hắn quan sát một phen. Năng lượng khí tức rất yếu, hẳn là một cấp học đồ. Khôi Ngô đại hán suy nghĩ một chút, trên thân thứ gì đều không có, chẳng lẽ là tiến đến ngắm cảnh chim non. Tại Khôi Ngô đại hán nghĩ đến muốn hay không giải quyết người trước mắt này thời điểm, A Nghèo lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền hướng nguyên khu chỗ sâu đi đến. Khôi Ngô đại hán liếc mắt nhìn A Nghèo đi phương hướng, nơi đó là khu giao dịch. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ giọng từ lẩm bẩm, chuẩn bị thả dây dài, hy vọng có thể câu được một cái cá lớn. Dứt lời, Khôi Ngô đại hán không có chút nào che lấp, nhanh chân đuổi theo A Nghèo. Khôi Ngô đại hán cho là mình tiếng nói rất nhỏ, nhưng lấy A Nghèo trước mắt nhục thân cường hãn độ, dù cho không cần cố ý cảm giác, đều có thể tùy tiện nghe tới ngoài mấy chục thước tiếng côn trùng kêu, càng không nói đến Khôi Ngô đại hán cách hắn bất quá 5-6 mét. Câu cá? Ai câu ai, còn nói không chừng đâu. Bay trên trời cao bên trong bờ rú lì, nhìn xem Khôi Ngô đại hán hành vi, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Khôi Ngô đại hán đi theo A Nghèo, rất nhanh liền đến khu giao dịch. Trên đường đi hắn hoàn toàn không có chú ý tới, ngoại trừ hắn, những người khác phảng phất không nhìn thấy A Nghèo, ngược lại là hắn cổ quái hành vi, gây nên một bộ phận người chú ý khi đi tới một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ lúc, A Nghèo ngừng một chút, hướng bầu trời nhìn một chút. Bờ rú lì ngay ở chỗ này không ngừng lượn vòng lấy, cho thấy cho tàn thời gian thương khách đoàn vị trí đang ở bên trong. A Nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng Khôi Ngô đại hán, không chút do dự đi tới hắc ám ngõ sâu bên trong. Khôi Ngô đại hán giờ phút này, nội tâm rốt cục sinh ra một chút nghi hoặc, bất quá cũng không phải là bởi vì A Nghèo ánh mắt, mà là nhìn về phía đầu này ngõ sâu. Trước đây không lâu hắn nghe nói qua, ngõ hẻm này bên trong phế tích nhiều một cái tên là cho tàn thời gian thương khách đoàn, bọn hắn nơi đó có rất nhiều cực phẩm mặt hàng, bất quá mua được đích xác rất ít người. Hắn theo dõi người này, tiến vào cho tàn thời gian thương khách đoàn địa bàn, chẳng lẽ nói hắn muốn tại thương khách đoàn mua đồ? Nếu là như vậy, hắn cướp đoạt về sau tuyệt đối là kiếm lớn. Nhưng có thể mua nổi cho tàn thời gian thương khách đoàn đồ vật người, hẳn là có bối cảnh không tầm thường. Nếu như hắn động thủ với hắn, có thể hay không gây phiền toái, đây cũng là Khôi Ngô đại hán chần chờ địa phương. Đang suy nghĩ sau một lúc, Khôi Ngô đại hán còn là quyết định theo sau. Nếu quả thật làm thành một phiếu này, hắn là sắt kiếm không lỗ. Coi như thật sự có vấn đề, lấy hắn cấp 2 đỉnh phong học đồ thực lực, cũng đủ để trấn áp. Xác định Khôi Ngô đại hán cùng lên đến về sau, A Nghèo mới tiếp tục hướng đen như mực ngọ sâu bên trong đi. Khi đi đến cuối cùng thời điểm, A Nghèo nhìn thấy phương xa có một vùng phế tích quần. Khi nhìn đến phế tích quần đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một đám mặc màu đen áo cho người, đứng ở trong phế tích đường, từng cái lồng sắt phụ cận. Đấu chương xong, chương 865, Tây Lai nữ sĩ chương 865, Tây Lai nữ sĩ bọn này đấu đồng đen người, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là dựa vào phế tích bách tường, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tại kia từng cái lồng sắt phụ cận. Những này lồng sắt đều che kín vải đen, Áng cho dù không nhìn thấy dưới vải đen nội dung, nhưng trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Tại Áng trông đi qua thời điểm, đám kia đấu đồng đen người cũng nhìn lại. Bất quá tuyệt đại đa số chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, chỉ cho là Áng nghèo là cùng những người khác, đều là đến chọn lựa mặt hàng người mua. Lồng sắt phụ cận không chỉ có đấu đồng đen người, cũng có rất nhiều bén lên vải đen chính phẩm đầu luận đủ người mua. Bất quá, tại đông đảo đấu đồng đen người bên trong, có một cái ngồi xếp bằng ở trong phế tích tâm nam tử, lại đột nhiên lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm cổ quái mặt. Theo hắn bề ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra tuổi của hắn, bởi vì mặt mũi của hắn đều bị giống như thằn lằn lân giáp chỗ che lấp, mắt phải thì là giống như rắn đồng tử rộng. Hắn gọi Dô Sạm, là cái này một chi cho tàn thời gian thương khách đoàn phó đoàn trưởng. Rất nhiều người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, sẽ đem hắn tưởng lầm là loại nhân tộc, nhưng bản thân hắn chủng tộc là nhân loại. Da của hắn là tấy ghép cao hủ vị diện long tích nhân lân giáp, ánh mắt của hắn thì là khô huyết ma xà mắt. Không chỉ như thế, toàn thân hắn trên dưới rất nhiều nơi đều động thủ qua chân, chỉ có đại não cùng trái tim còn thuộc về nhân loại. Loại này tấy ghép tại vu sư giới là một loại chuyện rất bình thường. Nhân loại tại hiện vị diện vô số chủng tộc bên trong cũng không phải là ưu tú nhất, rất nhiều chủng tộc nhục thân trời sinh liền so với nhân loại mạnh, thậm chí có chủng tộc trời sinh liền có thể đạt tới vu sư cấp, trưởng thành càng là có thể so với truyền kỳ, thí dụ như vực sâu ma thần. Cho nên vì truy cầu càng thêm cường đại lực lượng, tấy ghép chủng tộc khác ưu lương khí quan là một loại cực kỳ phổ biến sự tình, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ đắt đỏ sự tình. Dù sản cái này một thân tấy ghép tối thiểu liền tốn 6.000 mà tinh trở lên, bất quá tiêu tiền cũng rất đáng. Dù sản có thể tại cho tàn trong thời gian trở thành người đứng thứ hai, cũng là bởi vì trải qua cấy ghép về sau, cái kia cường hãn nhục thân cơ hồ có thể đạt tới nửa bước vu sư cấp. Dô Sảng, ngươi tại nhìn cái gì? Nói chuyện chính là ở bên người Dô Sảng, dựa vào một cái màu vàng kim nhạt lồng sắt cao nam tử, hắn thuận Dô Sảng ánh mắt nhìn sang, ánh mắt có chút nheo lại. À, thực lực rất không tệ tiểu tử, trên thân cảm giác tồn tại đáng giá tìm tòi nghiên cứu. A, bất quá so với thực lực của hắn, như thế mạo ngược lại là rất không tệ. Nếu như bắt lấy bán cho ma ngẫu sư, đoán chừng có một kiếm. Mọi người đều biết, bộ cụ là đối với tóc vàng mắt xanh chấp nhất vượt qua tưởng tượng, mà bên kia thanh niên không chỉ phù hợp bộ gũ lạ cố chấp, bề ngoài cũng gần như không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Bọn hắn thương khách đoàn liền đã từng cùng bộ gũ lạ làm qua cùng loại sinh ý. Rồ Sam nhìn chằm chằm A Nghèo, lúc này mới quay đầu hướng nam tử bên người nói: "Vậy ở đoàn trưởng, nếu như ta cho ngươi biết, đã từng bộ gũ lạ đối với hắn từng có ý đồ, nhưng cuối cùng không chỉ có không có thành sự, còn rơi một thân canh, ngươi còn dám đánh hắn chủ ý sao?" Vệ ở nhướng mày không nói gì, chờ đợi Dô Sảm lý do thoái thác. Đoàn trưởng, ngươi có nhớ chúng ta đến gì ủ ở trước, tại Phồn Đại Lục lưu truyền sôi sùng sục cái kia luyện kim hình ảnh? Dô Sảm hỏi. Vệ ở gật gật đầu, cái kia đạo hình ảnh mặc dù hắn không có nhìn qua, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Dù sao, đây chính là chấn kinh hơn phân nửa luyện kim giới luyện kim hình ảnh. Nghe ngươi ý tứ là, hắn cùng cái kia luyện kim hình ảnh có quan hệ. Vệ ở hiếu kỳ hỏi nói. Không chỉ có quan hệ, nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm, một vị này hẳn là hình ảnh kia nhân vật chính. Dô Sảm dừng một chút, miệng nói ra một cái tên. Vệ ở nghe xong, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Xem ra vận khí của chúng ta rất không tệ. Vệ ở ánh mắt nóng rực nhìn xem A Nghèo, nếu như Dô Sảm nói chính là thật, vậy bọn hắn nếu là cùng vị này hơi kéo lên điểm quan hệ, chỉ cần theo vị này trong tay chạy ra kém nhất luyện kim phẩm, đối với toàn bộ cho tàn thời gian thương khách đoàn đều có vô tận chỗ tốt. Dù sao hắn nhưng là công nhận tương lai luyện kim đại sư. Sau đó hắn tiến đến Dô Sảm bên hai, thấp giọng nói vài câu. Một bên khác, A Nghèo lực chú ý lại là bị sau lưng Khôi Ngô đại hán hấp dẫn. Có lẽ Khôi Ngô đại hán là cảm thấy ăn chắc A Nghèo, hắn liền xa xa treo hắn ý tứ đều không có, trực tiếp đứng đến ảng phía sau 2-3 mét chỗ, dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu là không biết Khôi Ngô đại hán người xem ra, Khôi Ngô đại hán tựa như là A Nghèo bảo tiêu. Nhưng đối với tội ác tháp người mà nói, lại là ở trong lòng đã đối với ảng phán tử hình, thí dụ như chúng quanh nhìn hàng những người mua kia, lúc này nhìn xem ảng ánh mắt liền mang theo thương hại. Hy vọng ngươi có thể so với lúc trước cái học đồ càng thêm thức thời chút, nói không chừng ta vui vẻ, có thể để ngươi còn sống theo tội ác tháp rời đi. Nương theo lấy một trận khặc khặc tiếng cười, Khôi Ngô đại hán uy hiếp truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng câu lên một vòng mỉm cười, sau đó nhanh chân hướng phế tích đi đến. Khôi Ngô đại hán chú ý tới A Nghèo dị thường phản ứng, mà lại cái kia mỉm cười nhìn qua không có chút nào lực uy hiếp, nhưng hồi tưởng lại luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Bất quá, Khôi Ngô đại hán rất nhanh bứt bỏ những nghi hoặc này tâm tư, so với những này không rõ ràng cho lắm cho bạn, hắn đối với chính mình thực lực càng có lòng tin. A Nghèo đi tới phế tích về sau, liền có người tiến lên đón. Khách nhân tôn quý, ta là cho tàn thời gian thương khách đoàn phó đoàn trưởng Dô Sảm. Không biết khách nhân có gì cần? Dô Sảm không có đeo lên mũ trùm, đắp lên lên cười tươi như hoa, đối với A Nghèo cười tủm tỉm nói. Trang cảnh này lại là để chung quanh cái khác nhìn hàng người một mặt nghi hoặc, bọn hắn có thể mua được nơi này mặt hàng, tự nhiên đối với cho tàn thời gian thành viên có hiểu biết. Toàn bộ thương khách đoàn người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có phục vụ loại này khái niệm, có thích mua hay không chính là thái độ của bọn hắn, nhất là thương khách đoàn hai cái long đầu, ngươi không mua cái kia hạch tâm mặt hàng, liền nói chuyện cùng bọn họ tư cách đều không có, càng không nói đến như thế túi đầu không lưng. Không chỉ là chung quanh người mua, liền thương khách đoàn cái khác thành viên đều hiếu kỳ nhìn lại, trong lòng âm thầm đo lường được thân phận của A Nghèo. A Nghèo không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một trận cổ quái kêu to về sau, một con cú mèo từ trên trời giáng xuống, rơi tại phụ cận phế tích trên tường cao. Dô Sạm tiên sinh, ta cũng không phải là tới mua đồ. A Nghèo vừa nói, một bên vươn tay. Bờ rủ lì lập tức theo chính mình lông vũ bên trong lấy ra một cái tấm thẻ màu xám, ngập lấy phóng tới A Nghèo lòng bàn tay. Ta là tới lấy đồ vật. A Nghèo đem cho thẻ đưa cho Dô Sạm. Dô Sạm tiếp nhận cho thẻ về sau, nhìn một chút bờ rủ lì lên mắt, tựa hồ nhận ra thân phận của nó, trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kính ý. Khách nhân tôn quý, ngài muốn lấy chính là Tây Lai nữ sĩ hàng hóa sao? Không sai. Trả lời lại không phải A Nghèo, mà là dáng lâm về sau một mực duy trì cao ngạo tư thái bờ rủ lì, chính là ta gia chủ người, Tây Lai nữ sĩ. Tây Lai nữ sĩ hàng hóa là từ đoàn trưởng chúng ta tự mình trông coi, mời đi theo ta. Dô Sạm cúi đầu, dùng hèn mọn ngữ khí nói. Tây Lai nữ sĩ. A Nghèo đột nhiên sững sờ, cái tên này hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời cũng không có đi truy cứu, mà là đuổi theo Dô Sạm bộ pháp. Lúc này, Khôi Ngô đại hán lại là có chút lùi bước. Hắn mặc dù không biết Dô Sạm, nhưng hắn đối với Dô Sạm thực lực lại là có thể rõ ràng cảm thấy được, tối thiểu là cấp 3 học đồ có hơn, hơn nữa còn cấy ghép nhiều như vậy dị tộc khí quan. Liên Dô Sạm đối với hắn cùng đầu này cá lớn như thế tôn kính, hắn sẽ không phải thật lật xe rồi. Tại Khôi Ngô đại hán chần chờ thời điểm, A Nghèo đi 2-3 bước lại là ngừng lại, quay đầu định thần nhìn Khôi Ngô đại hán. Nhìn xem A Nghèo con mắt, Khôi Ngô đại hán đột nhiên cảm giác đại não có chút mê hoặc, tại một trận choáng bên trong, hắn phát hiện mình đã chủ động đuổi theo A Nghèo bước chân. Chờ hắn phát giác được sự thật này lúc, lại là đã xuất hiện tại phế tích trung tâm. Nơi này chỉ có 4 người, Dô Sạm, Vệ ở cùng A Nghèo cùng hắn. Khôi Ngô đại hán chân bắt đầu như nhũ ra, vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, để hắn cảm thấy mình tựa hồ thật chọc tới không được tồn tại. Rõ ràng hắn cũng định muốn rời khỏi, nhưng có một cỗ lực lượng quỷ dị lại tại lửa cháy thêm dầu, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã quá muộn. Để Khôi Ngô đại hán càng thêm xác định chính mình khả năng lật xe sự tình, là bởi vì hắn nhìn thấy tự xưng Bệ ở thương khách đoàn đoàn trưởng. Trong mắt hắn, cái này gọi Bệ ở đoàn trưởng, thực lực quả thực thông thiên. Chính hắn là phe huyết mạch, mà Bệ ở cũng là phe huyết mạch, cái kia lơ đãng phát ra cường đại huyết khí, liền để hắn run chân. Mà trước người hắn cá lớn không chỉ có thờ ơ, còn cùng Bệ ở đoàn trưởng sắc mặt như thường trò chuyện. Càng thêm hoảng sợ chính là, Bệ ở đối với cá lớn thần sắc, mặc dù nhìn như bình đẳng tại giao lưu, nhưng lời nói bên trong lại có thể cảm nhận được một tia ẩn ẩn kính ý. Lúc này, cái khác quan sát mặt hàng người mua cũng phát hiện điểm này. Mặc dù bọn hắn không biết A Nghèo, nhưng bọn hắn lại biết Khôi Ngô đại hán thân phận. Khôi Ngô đại hán tại chân như nhũn ra thời điểm, đột nhiên nghe tới trong gió ẩn ẩn truyền đến một trận nói nhỏ, xem ra cá mập đồ lần này là đá trúng thiết bản. Mà cá mập đồ chính là Khôi Ngô đại hán tại tội ác tháp ngoại hiệu. Tấu chương xong, chương 866, dược tề khó cầu chương 866, dược tề khó cầu cá mập đồ lần đầu cảm giác mình tựa như là vòng tự tại đàn sói bên trong chó con, mà lại trọng yếu nhất chính là người khác còn đem hắn xem như sói. Cá mập đồ có thể nhìn ra, bệ ở đoàn trưởng cùng rổ xám đều hiểu lầm hắn là a nhỏ người, đoán chừng là bảo tiêu hoặc là thủ hạ một loại, nhìn ánh mắt của hắn đều mang quan tâm. Chỉ có chính hắn biết, chính mình sự đau khổ khó mà kể rõ. Hắn còn không dám ở trong này đem lời làm rõ, chỉ có thể chính sắc mặt, cưỡng ép đem chính mình giả tưởng thành tôi tớ. Chỉ hy vọng nguyên bản cá lớn hiện tại chủ nhân không muốn bạch trần thân phận của hắn. Tại cá mập đồ lo lắng bất an thời điểm, bệ ở lại là cùng Áng trò chuyện vui vẻ. Bệ ở tận lực kéo xuống thân phận, trong lời nói có nhiều định mọn. Áng nghèo mặc dù trong lòng đối với bọn hắn dị thường thân thiện ôm chặt hoài nghi, nhưng dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhất là đối phương thái độ coi như khiêm tốn, Áng nghèo cũng không để ý nhiều nhận biết một người. Tại hơi chào hỏi một hồi về sau, bệ ở rốt cuộc nói, Tây Lai nữ sĩ hàng hóa, ta đã chứa ở dùng một lần không gian mềm trong túi, muốn trước nghiệm một chút hàng sao? Bệ ở vừa nói, một bên cầm ra ba cái nhỏ mềm túi đưa tới. Áng nghèo liếc qua không gian mềm túi chế thức. Loại này bên trên đỏ xuống trắng chế thức là xuất từ cơ giới thành tiêu chuẩn quản, lớn nhỏ ước chừng một gian nhà gỗ nhỏ dung tích. Mà bệ ở thế mà dùng ba cái không gian mềm túi, Áng trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết ở rủ ẹ cả đến cùng mua cái gì. Muốn kiểm hàng. Nói chuyện chính là bợ rủ ly. Áng nghèo nhìn bợ rủ ly lên mắt, hỏi, ngươi biết có cái gì hàng? Bợ rủ ly ngóc đầu lên, đương nhiên, chủ nhân đã phân phó ta, để ta muốn đích thân kiểm hàng. Đã bợ rủ ly đều nói như thế, Áng nghèo cũng thuận thế gật gật đầu, nói đến hắn cũng đích xác rất hiếu kỳ ở rủ ẹ cả đến cùng mua những thứ gì. Kiểm hàng lời nói, mời bên này. Bệ ở chỉ vào cách đó không xa một cái phòng đá, xem như trong phế tích cực kỳ hiếm thấy hoàn chỉnh kiến trúc, tại phòng đá bên cạnh còn chốt mấy cái tướng mạo cổ quái cóng lên thú, phía trên treo đầy hàng hóa. Ba cái mềm túi đồ vật đích xác rất nhiều, mà lại nếu như bên trong có chân quý vật phẩm, chung quanh mắt hô tạm, cũng có khả năng bị người để mắt tới. Bệ ở lựa chọn tại phòng đá bên trong kiểm hàng, ngược lại là vì Áng cân nhắc đến một chút qua đi công việc. Ở trên bệ ở trước thời điểm, Áng nghèo cũng cùng đi theo đi qua. Khi hắn đi ngang qua bệ ở lúc trước chỗ rửa vào màu vàng kim nhạt lồng giam lúc, gió nhẹ nhàng thổi lên lồng giam bên cạnh vải đen, tại lồng giam khẽ hở, hắn nhìn thấy một cái trắng non như mỡ đông nhân thủ. Đốt ngón tay còn tại có chút ố lượng, mang ý nghĩa trong lồng người vẫn còn sống. Áng trong mắt không có chút nào kinh ngạc, mới gặp lúc, nhìn thấy kia từng cái che kín vải đen lồng sắt, hắn cơ bản liền có một cái đáp án. Loại này trang dựng, cùng trước đây hắn tại hoàng hôn đấu giá hội lúc nhìn thấy nô lệ hàng hóa, cơ hồ cùng loại bài trí. Cho nên, cái này cái gọi là cho tàn thời gian thương khách đoàn, có thể là lái buôn nô lệ. Lái buôn nô lệ ở cái thế giới này kỳ thật rất bình thường. Dù sao tại không có chế ước lại cường giả vi tôn thế giới, vô luận là phàm nhân giới hay là siêu phàm giả, có nhu cầu tự nhiên sẽ có thị trường. Bất quá lái buôn nô lệ trung quy không phải một cái làm người khác ưa thích đoàn thể, cho nên rất nhiều lái buôn nô lệ đều thích tự xưng thương hội, thương đội, thương khách đoàn một loại. Mặc dù dùng một cái hiện dùng danh từ, nhưng làm sự tình còn là màu xám khu vực bẩn thỉu sự tình. Tại Áng nghèo đuổi theo bệ ở thời điểm, cá mập đồ đang chần chờ chính mình muốn hay không thừa cơ rời đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy rộ sạm ánh mắt lúc, trong lòng của hắn lộn bột nhảy một cái. Rộ sạm mặc dù không nói một lời, nhưng trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi, ngươi chủ nhân đều đi vào, ngươi làm sao còn ở bên ngoài? Cá mập đồ đang do dự sau một lúc lâu, còn là yên lặng đi theo Áng nghèo đi tới, bất quá hắn nhưng không có vào nhà, mà là tại nhà đá cổng chờ lấy, làm ngoan ngoãn tôi tớ dạng. Đợi đến cá mập đồ đi qua sau, thương khách đoàn một cái thành viên đi đến trước mặt rộ sạm, thấp giọng nói, vừa rồi nghe người mua nhóm nói, người nam kia ngoại hiệu gọi cá mập đồ, là bên khu một vấn đề nhân vật, thích cướp bóc cùng giết người. Trước đó cái kia người mua, đoán chừng là bị hắn để mắt tới, cũng không phải là cùng một bọn. Rộ sạm cười nhạt một tiếng, ta cùng đoàn trưởng đều rõ ràng. Bất quá đã vị kia tôn quý khách nhân coi chơi tâm, chúng ta cũng liền buổi tiếp diễn trận hí thôi. Dừng một chút, Dô Sám lại nói, tiểu tử này tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, thế mà tương kế tiểu kế diễn cái tôi tớ, bất quá, hắn cũng không nhìn một chút thân phận của mình, có tư cách gì làm vị khách nhân này người hầu. Đấu đồng đen thành viên sau khi nghe xong đầu đầy mồ hôi, nguyên lai trước đó bọn hắn đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Phó đoàn trưởng, cái này khách nhân đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi cùng đoàn trưởng thái độ đều như thế? Ân cần. Dô Sám không để ý đem hắn chưa hết chi ngôn nói ra, rất đơn giản, bởi vì hắn đáng giá. Ta cứ như vậy nói đi, toàn bộ gì hủ ở tất cả mọi người, bao quát vị kia ngồi cao hải dương vương tọa vũ sư, cộng lại giá trị cũng không có người này lớn. Nghe tới rổ sàm nói như thế, đấu đồng đen thành viên con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn vẫn như cũ không biết thân phận của Áng nghèo, nhưng không thể nghi ngờ cho thấy hắn tôn quý trình độ. Nếu như chúng ta cho tàn thời gian thương khách đoàn có thể kéo đến vị này hảo cảm, tương lai đối với chúng ta tốt chỗ thế nhưng là vô cùng tận. Rổ sàm, ngươi đi cùng trong đoàn thành viên khác nói rõ ràng, nhất định không nên đắc tội vị quý khách kia, nếu không chính mình in dấu lên nô ấn, lan tiến vào lồng sắt đi làm hàng. Rõ ràng. Đúng rồi, không nói những này. Ngươi giúp ta phán xét một chút, vừa rồi ta cùng cái kia. Cá mập đồ diễn kỹ, ai tương đối tốt? Ánh mắt của ta có phải là tương đối có hy vọng? Ách, đúng thế. Một bên khác, Áng thì dựa vào tại nhà đá trên vách tường, nhìn xem đống kia đến tràn đầy vật liệu, một trận nhãn hoa hỗn loạn. Ở dù ẹ cả muốn hắn cầm đồ vật, cơ bản đều là vật liệu. Mà lại phần lớn là ma thực, bao quát sinh trưởng ở cao y phủ củ đấu châu, mê vui lầm lầy nạc hương quả, tây lĩnh, cao điểm trùng hoa. Thậm chí còn có hắn phương vị mặt vật liệu. Những tài liệu này rất nhiều đều là luyện chế trị liệu dược tề nguyên vật liệu, trong đó một bộ phận lớn là đối với tinh thần lực thương thế khôi phục. Nhớ tới trước đó ở ủ ẹ cả liền uy áp đều không thả ra được, Áng cơ bản có thể xác nhận, những tài liệu này đều là nàng chuẩn bị cho chính mình. Nếu như ở ủ ẹ cả tinh thần lực thương thế tốt, Áng ánh mắt có chút trầm xuống, hắn hiện tại đối mặt ở ủ ẹ cả chí ít còn có một cái ưu thế, hắn trốn được. Một khi ở ủ ẹ cả tinh thần lực khôi phục, uy áp tái hiện, hắn nghĩ tại vu sư trong uy áp chạy trốn, cơ bản không có khả năng. Mà hắn cùng ở ủ ẹ cả quan hệ, cũng chưa chắc có thể một mực bảo trì hòa bình. Cân nhắc đến điểm này, ở ủ ẹ cả thương thế tuyệt đối không thể tốt, hoặc là nói, tốt không thể nhanh như vậy. Áng nghẹo hít mắt, trong lòng nghĩ ngợi, có biện pháp gì hay không? Có thể thần không biết quỷ không hay cho những này ma thực nạp liệu, tốt nhất để bọn chúng hiệu quả đánh mất đâu. Tại Áng suy tư thời điểm, vợ dù ly lại là càng xem những vật này càng tức giận, chỉ thấy nó chịu đựng nộ khí kiểm tra xong cái cuối cùng không gian mềm túi về sau, đối với bệ ở nổi giận nói, bệ ở đoàn trưởng, vì cái gì dược tề chỉ có như thế một điểm. Vợ dù ly chỉ vào nhà đá biên giới, nơi đó có hơn 20 bình các loại dược tề, hét lớn, mà lại tất cả đều là cấp thấp dược tề, không có một bình trung cấp dược tề. Đối mặt vợ dù ly chất vấn, bệ ở đầu tiên là liếc nhìn Áng nghèo. Phát hiện Áng nghèo đối với bờ rủ lì xúc động vẫn nộ thờ ơ, thậm chí còn tại lâm vào bản thân suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, dùng thăm dò ngựa khi nói, lúc trước chúng ta cùng Tây Lai nữ sĩ ước định, ngươi không phải ở đây à. Trước đó liền đã nói qua, bây giờ phồn đại lục các nơi đều xảy ra vấn đề, rất nhiều vu sư tổ chức đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dược tề so với di vãng khan hiếm rất nhiều. Thân phận của chúng ta dù sao cùng đấu giá lớn được không, có thể làm đến những dược tề này, đã không sai. Mà lại, Tây Lai nữ sĩ đáp ứng qua, nếu như không có thành phẩm dược tề, tìm tới tương ứng vật liệu cũng có thể. Khi nhìn đến Áng nghèo vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí còn rất vui thấy loại tình huống này lúc, bệ ở trong lòng áp lực buông lỏng. Vợ dù lì khí giơ chân, chúng ta rõ ràng muốn chính là dược tề, không phải vật liệu. Chủ nhân là ý nói, nếu như dược tề không đủ, có thể dùng vật liệu thay thế. Nhưng cũng không phải là nói, vật liệu không đủ, dùng dược tề đến góp đủ số. Kỳ thật, đây chính là con sò canh đặc cùng canh ngâm con sò khác nhau. Hoặc là nói ớt xanh xào thịt cùng ớt xanh tìm thịt khác nhau. Bệ ở đương nhiên rõ ràng, bất quá hắn cũng đích xác tận lực, bây giờ phồn đại lục tiến vào thời buổi rối loạn, dược tề đích xác khó mua, đây là sự thật. Dù sao Tây Lai nữ sĩ đáp ứng có thể dùng vật liệu thay thế dược tề, chúng ta cũng làm được, mà lại chênh lệch giá chúng ta cũng đã bổ. Vậy ở chỉ vào một bên khác ma tinh núi nhỏ, dược tề cùng tài liệu chênh lệch giá bọn hắn một điểm không có cắt xén, mua không được chính là mua không được, trừ phi để Tây Lai nữ sĩ chính mình đi tìm vu sư nội bộ tổ chức đi mua. Mặc dù ly bị nẹt lại, lấy ở ủ ẹ cả tình trạng trước mắt, liền lộ diện đều không tốt. Mà lại tóc đỏ hiện tại cũng không trở về nữa, coi như trở về, cũng không nhất định có thể tại phong bạo hẻm núi nơi đó mua được đầy đủ dược tề, trọng yếu nhất chính là, ở ủ ẹ cả cũng không muốn thiếu hụt quá nhiều. Nhưng tình trạng trước mắt đích xác rất khó thu thập, tất cả đều là vật liệu, dược tề cứ như vậy một điểm, căn bản vi phạm ở ủ ẹ cả dự tính ban đầu. Nó còn không có lý do cự thu, nó có thể nhìn ra bệ ở đích xác đã hết sức nỗ lực, hơn nữa lúc trước ở ủ ẹ cả cũng đích xác nói qua có thể dùng vật liệu thay thế dược tề. Mặc dù lý rất muốn gọi la hét cự thu, nhưng nó lại không dám bao biện làm thay ở ủ ẹ cả làm quyết định. Tại cái này mâu thuẫn thời điểm, Áng nghèo đột nhiên nói, ngươi chủ nhân đã lựa chọn có thể muốn vật liệu, khẳng định sẽ có luyện chế phương pháp, ngươi làm gì lo lắng đâu. Mặc dù lý lúc đầu không muốn trả lời, nhưng cân nhắc đến trên đường đi Áng tựa hồ không phải hắn trong tưởng tượng kém như vậy, hơn nữa còn đem nhân ngư bối cho hắn, chần chờ một chút, vẫn là nói, ta chủ nhân sẽ không luyện kim một người khác hoàn toàn, nhưng bây giờ hắn không ở nhà. Một người khác hoàn toàn. Áng nghèo nhíu mày, ngươi chỉ là huynh trưởng ta đạo sư. Không sai, bất quá vị đại nhân kia đối với luyện kim cũng không thế nào lại đi, sơ cấp dược tề tỷ lệ thất bại cũng rất cao, càng không nói đến cái khác. Vợ dù ly một trận than thở. Áng nghèo nghe tới cái này lý do thoái thác, nhưng trong lòng thì vui mừng. Hắn đang giàu làm sao để ở ủ ẹ cả thương thế không muốn nhanh như vậy khôi phục, kết quả hiện thực nói cho hắn, hắn kỳ thật cái gì đều không cần làm, thuận theo tự nhiên là được. Hắn lại là không biết, nếu là lúc trước hoàng hôn đấu giá hội lúc, hắn không có nghĩ qua thả ra hiểm giới nữ vương hủy diệt thế giới, liền sẽ không có hồ ly kẻ cầm đàn cùng nết xanh kẻ vĩnh ngâm như thế, càng thêm sẽ không khiến cho về sau vĩnh dạ quốc cùng chuyện cổ tích thế giới một chuỗi dài sự tình, dẫn đến về sau dược tề khó cầu. Đương nhiên, ma thần bóng tối treo cao đỉnh đầu, cũng là dược tề khó cầu một trong những nguyên nhân. Nhưng không thể phủ nhận là, à nghèo trong này kỳ thật cũng là một đợt mãnh liệt công hiến, chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn nhiều như vậy thôi. Vậy ngươi dự định muốn, còn là không muốn đâu? Áng nghèo nhìn xem vợ dù ly, đem quyền quyết định giao cho vợ dù ly. Bởi vì vô luận muốn hoặc là không muốn Áng nghèo cũng không đáng kể. Đương nhiên, tốt nhất là lựa chọn không muốn, liền cơ hội khôi phục đều không có, là hắn nhất vui mừng. Vợ dù ly hiện tại cũng đang suy nghĩ, nếu như lựa chọn không muốn lời nói, vậy ở có thể hay không lùi khoản. Liếc nhìn đầy đương đương vật liệu, còn có bể ở cái kia khủng bố như vực sâu thực lực, vợ dù ly vẫn là không dám nói thẳng cự tuyệt. Cuối cùng vợ dù ly vẫn gật đầu. Muốn đi. Đến nỗi ở ủ ẹ cả tại biết về sau sẽ có hậu quả gì không, nó hiện tại cũng vô pháp dự đoán. Bất quá, chỉ cần đem chuyện nơi đây nói rõ ràng, chủ nhân hẳn là sẽ thông cảm nó a. Vợ dù ly ở trong lòng yếu ớt nghĩ đến. Tấu chương xong, chương 867, cây hóa vũ nữ chương 867, cây hóa vũ nữ vợ dù ly do dự, ở trong mắt của bệ ở có chút buồn cười. Một cái tương lai luyện kim đại sư ngay tại bên cạnh người, thế mà làm như không thấy, còn đang suy nghĩ dược tề luyện chế vấn đề, xem ra trong này cũng có một chút mờ ám. Có lẽ áng cùng cái này Tây Lai nữ sĩ kỳ thật cũng không có hắn coi là như vậy hữu hảo. Bằng không vì sao ngay cả thân phận của Áng nghèo đều không rõ ràng. Đã như thế, muốn hay không ở đây giúp Áng nghèo một tay, tranh thủ hắn hảo cảm đâu. Bệ ở đoán một lát, còn là quyết định trước không biểu lộ thái độ. Dù sao lấy bên trên chỉ là suy đoán của hắn, mà lại nhiều khi, quá độ ân cần vô cùng có khả năng đổi lại không phải hảo cảm, mà là hoài nghi. Vợ dù Lý đã quyết định nhận lấy những tài liệu này, Á Nghèo cũng không nhiều lôi thôi dài dòng, đem chồng chất tại trong gian phòng tất cả mọi thứ phân loại cất vào không gian vòng tay bên trong. Á Nghèo thu nhặt hoàn tất về sau, bệ ở liếc mắt khóa chặt cửa đá, hạ giọng nói, bên ngoài tên kia, khách nhân nhưng có tính bằng gì? Nếu như cảm thấy phiền thoái, chúng ta thương khách đoàn có thể giúp ngươi giải quyết. Bệ ở chỉ chính là tại cửa ra vào trang tôi tớ cá mập đồ. Á Nghèo lắc đầu nói, bất quá là việc nhỏ, liền không cần phiền phức bệ ở đoàn trưởng. Bệ ở nghe xong, cũng không còn nói thêm. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn một bên trò chuyện, một bên theo trong nhà đá đi ra. Cổng cá mập đồ lập tức nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng Á Nghèo, mà là chờ bọn hắn hơi rời xa về sau, mới nhắm mắt theo đuôi đuổi theo trước, tiếp tục chính mình diễn kịch tiếp sống. Khi bọn hắn trở lại phế tích thời điểm, bệ ở chỉ chung quanh lồng sắt, chúng ta thương khách đoàn lần này mang một nhóm cực phẩm mặt hàng, nếu là khách nhân cố ý, không ngại mua một cái mang về. Á Nghèo nhớ tới trước đó tiến vào nhà đá lúc, nhìn thấy một con kia xanh nhạt tinh tế tay ngọc, con mắt không tự chủ nhìn về phía cái kia màu vàng kim nhạt chiếc lồng. Bệ ở chú ý tới Á Nghèo ánh mắt, nhếch miệng lên cười, cái này trong lồng mặt hàng là chúng ta lần này thương khách đoàn có giá trị nhất một cái, khách nhân nếu là thích, không bằng mua về. Bệ ở nói lời nói này thời điểm, chung quanh người mua nhau nhau trừng lớn mắt. Trước đó cái này trong lồng mặt hàng, bệ ở liền nhìn cũng không cho bọn hắn nhìn, lúc này thế mà trực tiếp hỏi cái kia thanh niên, muốn hay không mua. Cái này khác nhau đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Cho dù trong lòng tại chửi bậy, nhưng những này người mua nhau nhau vô ý thức dựa sát vào vị trí trung tâm, bọn hắn có thể hay không mua là khác nói, nhưng nhìn một chút đến cùng là như thế nào cực phẩm mặt hàng, xác thực lại là trong lòng mỗi người suy nghĩ. Ta chỉ là đến thu hàng, cũng không có cái khác mua mục đích. À Nghèo dứt lời, liền chuẩn bị quay người cáo tử. Bệ ở lại là nói, khách nhân không bằng nhìn kỹ hắn nói không chừng ngươi thật sẽ thích. Bệ ở lời nói, gây nên vây xem người mua tán thành, thậm chí có người trực tiếp lên tiếng đối với A Nghèo nói, không bằng liền nhìn xem, cũng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta. A Nghèo nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, dù sao nhìn xem cũng không sao. Bệ ở thấy thế trực tiếp để lộ màu vàng lồng sắt bên trên vải đen, lộ ra bên trong mặt hàng hình dáng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này mặt hàng lúc, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí thương khách đoàn thành viên, rõ ràng đã gặp vô số lần, lại một lần nữa nhìn thấy nàng lúc, vẫn như cũ vì đó động dung. A Nghèo biểu lộ cũng mang kinh ngạc, hắn trước đây nhìn thấy cái tay kia, cho nên vào trước là chủ dưới tình huống, cho rằng bên trong đựng có thể là cái nhân loại hoặc là loại người, mà lại theo khung xương nhìn lại có thể là cái giống cái. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Bên trong đựng là một cái nửa cây hóa vũ nữ. Vũ nữ chỉ có nửa người trên, làn da như tuyết, đồng thời dài lít nha lít nhít lông vũ. Loại này lông vũ có lớn có nhỏ, có mềm có cứng, mọc có thành tựu vòng cũng có thành tựu sắp xếp, duy nhất giống nhau địa phương là lông vũ đều như tuyết trắng loãng. Vũ nữ trên mặt không có lông vũ, khuôn mặt tuyệt mỹ, đáng tiếc trong mắt không đồng, sâm bạch một mảnh. Vũ nữ cũng không có nửa người dưới, bởi vì nửa người dưới của nàng là một viên chặt bộ rễ vàng lục gốc cây, nhìn qua tựa như là theo trong cây rễ rủi lấy muốn đi ra nữ nhân. Nhưng trên thực tế cũng không phải là cây trói buộc nàng, mà là nàng hóa thân thành cây. Loại này nửa cây hóa vũ nữ, nhìn qua tựa hồ nửa người trên của nàng còn có động tác, thậm chí ngón tay cũng còn có thể động, nhưng theo vu sư góc độ đến xem, cái này cũng không thể xem như người mà là một viên thực vật, một loại thần kỳ thực vật. Tại vu sư giới đối với loại này nửa cây hóa vũ nữ có một cái đặc biệt xưng hô, Xuân Chi nữ thần mực quá ngươi. Xuân Chi nữ thần trong truyền thuyết là thủ hộ đại địa, tầm bộ tự nhiên nữ thần, nàng có thể để thổ địa phi nhiêu, thực vật tươi tốt, cải biến hoàn cảnh, ngũ cốc được mùa. Mà mực quá ngươi cũng đích xác có được cùng loại công hiệu, bất quá nàng thủ hộ phạm vi, muốn dựa theo hắn cây hóa về sau thụ linh để tính. Càng là lớn tuổi, thủ hộ địa vực càng rộng. A Nghèo đã từng ở trên hoàng hôn đấu giá hội đã từng nhìn thấy qua một vị tự chủ bán mình và mì dị vũ nhân tộc, cho nên hắn về sau cũng đi tra một chút liên quan tới vũ nhân tộc tư liệu. Nghe nói, đã từng khế phu vũ nhân tộc có một vị tiên hiền, trước khi chết chủ động lựa chọn một viên thần thụ cùng hắn cây hóa, vài vạn năm về sau, cây này hóa vũ nhân, có thể thủ hộ địa vực đạt tới không sai biệt lắm cả một cái phệ giàn đại lục cỡ như vậy. Loại cây này hóa vũ nhân, năm càng là lâu dài giá trị càng cao. Trước mắt cái này mực quá ngươi, nhìn qua hẳn là tuổi không lớn lắm. Gốc cây cắt ngang văn có thể thấy được, thủ linh mới 13 tuổi. Có lẽ là không có bộ rễ, không cách nào hấp thu đại địa dinh dưỡng, lại có lẽ là bị chặt thân cây, không cách nào được hưởng tự nhiên chi lực tẩy lễ. Vũ nữ hình dáng mực quá ngươi khỏe mắt có nước mắt chảy trôi. Thuần trắng đôi mắt, như băng tuyết giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi tại chiếc lồng phía dưới một cái trong bình thủy tinh. Mực quá ngươi nước mắt là thúc đẩy sinh trưởng ma thực một mực phối phương vật liệu, cũng có nhất định giá trị. Đây là chúng ta thương khách đoàn theo Mã Lan muốn cao điểm tìm được một gốc hoang dại mực quá ngươi, khách nhân nhưng có hứng thú. Bệ ở ánh mắt căn bản không có đi nhìn chung quanh sợ hai tháng phục liên tục những người mua kia, mà là một mực khóa chặt ở trên người A Nghèo. Lúc đầu cái này khỏa vô chủ hoang dại mực quá ngươi, bệ ở là dự định đưa đến bầu trời đấu giá hội, bất quá ở trong này gặp được A Nghèo, nếu như hắn nguyện ý mua, bệ ở cũng không để ý bán cho hắn. Đến nỗi những người khác, cho dù có tiền hắn cũng không muốn bán. Cho nên, lúc có người tâm động đến chuẩn bị ra giá lúc, bệ ở ánh mắt giống như là thả lánh đao vung qua, đối phương lập tức ngậm miệng. Cá mập đồ lúc này cũng dùng kinh diễm ánh mắt nhìn xem mực quá ngươi, theo hắn biết, mực quá ngươi không chỉ có thể cải thiện đại địa, còn có thể đối với thủ hộ trong phạm vi nguyên thủy ma lực nồng độ tiến hành điều tiết, đối với bất kỳ một cái nào vu sư mà nói, đây đều là hiếm có bảo bối. Mà lại, bởi vì loại thực vật này còn liên lụy tới vũ nhân tộc, cho nên trên mặt nổi còn không tốt giao dịch, cho nên có thể lưu thông chỉ có thể là hoang dại. Điều này sẽ đưa đến nó có tiền cũng không thể mua được. Cá mập đồ nuốt một chút nước bọt, nếu như hắn có thể được đến mực quá ngươi, chống đỡ qua hắn tại tội ác tháp đánh cướp mấy trăm năm. Bất quá mực quá ngươi cho dù tốt, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cá mập đồ chậm rãi quay đầu nhìn về phía A Nghèo, vệ ở từ đầu đến cuối đều chỉ tại hỏi thăm hắn một người, ý tứ là hắn mua được mực quá ngươi. Đó có phải hay không đại biểu, hắn lần này không chỉ có lật xe, còn vô cùng có khả năng tại vực sâu không đáy bên cạnh lật xe. Cá mập đồ phức tạp tâm tư, A Nghèo lúc này không có đi quản, hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tại mực quá ngươi trên thân. A Nghèo nhớ kỹ đã từng sẵn đờ đều nói qua, muốn tại Huyễn Ma đảo trồng chọn một cây mực quá ngươi, đáng tiếc trở ngại dã man hang động cùng bà mị dị vũ nhân tộc quan hệ một mực rất hài hòa, không tốt đi mua, chỉ có thể dùng cái khác phương thức thay thế mực quá ngươi. Huyễn Ma đảo điều tiết nguyên thủy ma lực nồng độ, dựa vào là ma năng trận, tập bộ đại địa dựa vào là những cái kia nuôi thả huyễn thú thịt thịt, tung tùng thực vật dựa vào là hắc ma ảnh bộ chăm chỉ bồi dưỡng. Nếu có mực quá ngươi lời nói, hoàn toàn có thể còn lại rất lớn tâm lực. Nói thật, A Nghèo tại bệ ở để lộ vải đen trước đó, hoàn toàn không có cân nhắc qua muốn mua đồ vật trở về. Nhưng làm hắn nhìn thấy trong lồng trang mực quá ngươi lúc, lại là có chút động lòng. Mực quá ngươi tác dụng đối với siêu phàm giả mà nói quá tiện lợi, nhất là đối với nguyên thủy ma lực nồng độ điều tiết là quan trọng nhất. A Nghèo chính mình bởi vì tiến cảnh quá nhanh, trước mắt đối với hắn tạm thời không quá mức đại dụng, nhưng Kaka Ly ông đã mới nhìn qua siêu phàm giả thế giới, đối với hắn lại là tác dụng cực lớn. Mà lại, mực quá ngươi cho thủ hộ phạm vi, sinh mệnh khí tức cũng sẽ nồng đậm, nói không chừng đối với zone thân thể cũng có chậm chạm xúc tiến tác dụng. Đây chính là A Nghèo động lòng địa phương. Không biết nhìn cái này mặt hàng về sau, khách nhân nhưng có nghĩ tới cải biến chủ ý của ngươi. Vệ ở cười nói, A Nghèo trầm mặc hồi lâu, mới nói, vệ ở đoàn trưởng, ngươi thật cho ta một cái lưỡng nan lựa chọn. Nếu là lưỡng nan tuyển hạng, xem ra khách nhân là động lòng rồi. Nếu như khách nhân cố ý, ta cũng nguyện ý ra cái thành thật giá, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Vệ ở bờ môi giật giật, dùng truyền thanh thuật đem giá cả báo cho A Nghèo. Vậy xem người mua khác ở trong lòng yên lặng kháng nghị vệ ở hộp đen thao tác, nhưng bất đắc dĩ chính là, coi như không hộp đen, vệ ở cũng căn bản không có ý định bán cho bọn hắn. Bất quá cũng bởi vì vệ ở trịnh trọng như vậy việc động tác, để bọn hắn đối với thân phận của hàng càng ngày càng hiếu kỳ. 10,000 Martin. Đây là vệ ở truyền thanh tới báo ra giá cả, nói đến cũng không tính quý, nếu là thả ở trên phòng đấu giá, tối thiểu là 50,000 Martin trở lên. A Nghèo nhìn một chút vẫn như cũ còn đang yên lặng rơi lệ mực quá người, tại suy nghĩ một lát về sau, còn là hướng vệ ở gật đầu, tốt, thành giao. Vệ ở trên mặt tươi cười, chỉ vào nhà đá, để cho tiện giao dịch, xem ra chúng ta lại muốn đi vào một chuyến. Chờ vệ ở cùng A Nghèo biến mất tại nhà đá cửa chính lúc, ở đây người mua mới nhắc lên một mảnh xôn xao, bọn hắn mặc dù không biết giá cả bao nhiêu, nhưng nghĩ đến sẽ không tiện nghi. Cái kia thanh niên thế mà cầm ra được. Mà lại, vì sao vệ ở đối với hắn như thế tôn trọng, thân phận của hắn đến cùng là cái gì? Người mua nhóm nhau nghị luận thời điểm, cho tàn thời gian phó đoàn trưởng rồ sạm chú ý tới, có mấy cái người mua ánh mắt lấp lóe, đồng thời phái ra tôi tớ vụng trộm rời đi, xem ra tựa hồ có muốn ăn đen dự định. Rồ sạm cười lạnh, đi đến một cái thành viên bên người, thấp giọng bàn giao vài câu về sau, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 868, Thạch Cúc Hà chương 868, Thạch Cúc Hà sau một lúc lâu, trong nhà đá ảng cùng bệ ở giao dịch cũng đã hoàn thành. Bệ ở vốn là muốn nói, để thương khách đoàn thành viên hộ tống mực quá ngươi, đến A Nghèo nơi ở dù sao mực quá ngươi là vật sống, thông thường mà nói không cách nào chứa vào không gian đạo cụ bên trong. Bất quá A Nghèo lại là cự tuyệt, trực tiếp đem mực quá ngươi chứa vào vòng tay bên trong. Bệ ở thấy thế về sau, cũng không phải rất kinh ngạc, dù sao thân phận của A Nghèo bày tại cái này, có một kiện có thể chứa vào vật sống không gian đạo cụ cũng không tính cái gì. Thế nhưng là, bệ ở không kinh ngạc, không có nghĩa là những người khác có thể buông xuống. Làm A Nghèo theo trong nhà đá đi tới lúc, những người khác cũng không có phát hiện cái kia trang bị mực quá ngươi lồng sắt. Trong nội tâm lập tức nghĩ đến cái gì, đối với A Nghèo trên dưới quan sát, cuối cùng cơ hồ hơn phân nửa người, đem ánh mắt dừng lại ở trên cổ tay của hắn. Có người lộ ra kinh nghi, cũng có người lộ ra tham lam. Đối với những ánh mắt này, A Nghèo chỉ là nhàn nhạt lướt qua, nhìn như không thèm để ý, lại là đem biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều ghi tạc trong lòng. Kể từ khi biết Uyên Khu là hòa bình tháp xuống tội ác bóng tối về sau, A Nghèo liền đã làm tốt bị cướp bóc chuẩn bị. Vô luận là cá mập đồ hay là những người khác, trong lòng của hắn tự có so đo. A Nghèo dự định rời đi, bất quá trước đó cùng bệ ở ngoài sáng trò chuyện vui vẻ cho nên trước khi đi hắn cũng tính lễ phép cùng bệ ở nói lời từ biệt. Bệ ở cũng không có giữ lại, chỉ là lấy ra một tờ tấm thẻ màu xám đưa cho A Nghèo. Chúng ta cho tàn thời gian thương khách đoàn về sau coi như rời đi, cũng sẽ lưu một người tại mảnh này trong phế tích trường kỳ đóng giữ, tiên sinh nếu có cái gì cần, vô luận là muốn vật phẩm, vật liệu, nô lệ, tình báo, thậm chí chỉ là để chúng ta thay người đưa tin, đều có thể bằng tấm thẻ này phiến, đến gì ở tìm chúng ta đóng giữ thành viên. Dừng một chút, bệ ở híp mắt dùng trêu ghẹo ngữ khí nói, nếu như là tiên sinh tới, ta có thể xét đánh gây nha. A Nghèo tiếp nhận tấm thẻ, đối với bệ ở gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó gọi bợ Julie, quay người hướng ngoại nhai đi đến. Theo A Nghèo rời đi, cá mập đồ làm tôi tớ cũng tận chức tận trách đi theo. Đồng thời, cũng có mấy cái người mua vội vàng cáo tử. Bệ ở biết bọn hắn muốn làm cái gì, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, lấy đám người này thực lực, căn bản không có khả năng đối với A Nghèo thế nào, huống chi rồ sảm cũng đã xuất thủ. Sau một lúc lâu, một đạo sương mù màu đen đồng bình nói bệ ở bên người, theo TT Giản Minh, sương mù màu đen lăn lộn ngưng thực, biến thành một đạo người áo đen ảnh, chính là Rồ Sạm. Bệ ở liếc Rồ Sạm liếc mắt, mặc dù Rồ Sạm nhìn qua cũng không dị dạng, nhưng xung quanh người hắn lúc này lại lượn lờ một tầng nhàn nhạt huyết khí. xem ra ngươi động thủ rồi. Vệ ơ dựa vào tại phế tích trên vách tường, điểm điếu thuốc. Có người không nghe khuyên bảo, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Dô Sam dừng một chút, ta vừa rồi nhìn thấy A Nghèo đã đi, đoàn trưởng ngươi nhưng có làm cái gì biện pháp? Có thể hay không cùng hắn kéo lên quan hệ? Vệ ơ phun ra một điếu thuốc sương mù, hai tay mở ra, cái gì cũng không làm. Dô Sam biểu lộ lập tức trầm xuống, chẳng lẽ đoàn trưởng còn không tin phán đoán của ta? Nếu như có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, đối với chúng ta cho tàn thời gian tuyệt đối không có chỗ xấu. Ta đương nhiên tin ngươi phán đoán, bất quá có đôi khi chúng ta phải học được chờ đợi. Trước đó chúng ta quá mức ân cần đã để A Nghèo sinh nghi. Chân chính muốn kéo tốt quan hệ, cần chầm chậm lưu toan. Vệ ở đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn sở dĩ phá lệ dự định lưu một người tại Jiuở, chính là vì A Nghèo. Hắn có thể nhìn ra được, A Nghèo nhìn như dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật nội tâm là vạch một đầu đường ranh giới. Mà lần đầu gặp mặt, liền nghĩ vượt qua đầu này đường ranh giới cùng A Nghèo kéo tốt quan hệ, cơ bản không thể nào, thậm chí còn có khả năng sẽ để cho A Nghèo sinh ra ghét nghi. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, cho nên hắn đem hết thể lưu cho tràn ngập lượng biến đổi tương lai. Đuổi tới trước mặt là không cách nào dỡ xuống A Nghèo để phòng tâm, trừ phi A Nghèo chủ động đưa tới cửa. Chỉ có A Nghèo thật sự có sự tình tìm bọn hắn xử lý, đồng thời dựa vào tấm thẻ kia tìm đến, muốn rút ngắn quan hệ, khi đó mới là tốt nhất thời khắc. Nghe xong bệ ở lời nói, Dô Sảm chưa hề nói đồng ý cũng không có phản đối, mà là trực tiếp dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Tiếp xuống 10 năm, ta có thể tạm thời lưu tại nơi này, làm cái kia liên lạc người. Bệ ở nhìn chằm chằm Dô Sảm, rất rõ ràng Dô Sảm là quyết định đem bảo áp ở trên người A Nghèo. Nếu như A Nghèo thật tìm đến, Dô Sảm cái thứ nhất tiếp xúc, đến lúc đó cũng dễ dàng nhất soát hảo cảm. Có thể. Một bên khác, A Nghèo chính lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đã đến nguyên khu lối ra, hắn quay đầu nhìn một chút, trừ cái kia còn tại choáng váng cá mập đồ bên ngoài, thế mà không có bất luận kẻ nào đến ngăn chặn hắn. Rõ ràng trước đó tại phế tích lúc, hắn nhìn những người kia ánh mắt đều đã ngao ngoe muốn động, thế mà đến bây giờ còn có thể nhịn xuống đến không đối hắn động thủ. Còn là nói, bọn hắn kỳ thật không có ý định tại gì ở động thủ, mà là ở bên ngoài biển sâu đối với hắn phục kích. A Nghèo nghĩ, có khả năng này, dù sao dưới biển sâu ánh mắt lại nhận ảnh hưởng, người cũng dễ dàng giấu kín. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không tiếp tục suy nghĩ những người kia, dù sao chờ phục kích thời điểm sẽ giải quyết chính là. Bất quá bây giờ nha, hắn trước phải giải quyết cá mập đồ vấn đề. Trên đường đi cá mập đồ đều đang hoài nghi nhân sinh, không nghĩ ra chính mình làm sao đột nhiên theo thực làm phái đánh cướp người, biến thành diễn kỹ phái tôi tớ. Cho nên, rời đi phế tích về sau, cá mập đồ đều ở vào hỗn độn trạng thái. Khi hắn thật vất vả chuẩn bị muốn đối mặt hiện thực thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy A Nghèo đang dùng một loại quỷ dị mỉm cười nhìn xem hắn. "Ách, vị tiên sinh này, chắc hẳn ngươi cảm thấy trước đó hành vi của ta rất kỳ quái." Cá mập đồ não hải bắt đầu nhanh quay ngược trở lại, vì chính mình trước đó hành vi tìm được cớ đi ứng đối. A Nghèo không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, chờ đợi tiếp xuống lý do thoái thác. Cá mập đồ lúc này nhưng trong lòng đã sinh ra vô số suy nghĩ, giết chết cùng đánh cướp hàng chiếm tuyệt đại đa số, bất quá nghĩ tới dọc theo con đường này đến chuyện quỷ dị, mà lại liền bệ ở đối trước mắt vị gia này tôn kính có thừa, trong lòng của hắn đã dâng lên không thể địch lại ý nghĩ. Nhưng nếu như không cần bạo lực giải quyết, hắn như thế nào an toàn thoát thân đâu? Cá mập đồ trong mắt bánh xe chuyển mấy vòng, nghẹn ra một câu liền chính hắn cũng không tin lời nói, kỳ thật trước đó ta hết thể hành động đều là nghệ thuật, một loại chiều sâu khai thác bản thân nghệ thuật hành vi. Mà tiên sinh ngươi, bị ta lựa chọn thành lần này biểu diễn nghệ thuật của bạn. Thì ra là thế. Áng sát có việc gật đầu. Cá mập đồ thấy thế, trong lòng vui mừng, cho là mình lừa gạt đi qua, liền dự định lấy tiếp tục tìm kiếm kế tiếp tiểu đồng bọn lấy cớ, tìm cơ hội trốn mất. Bất quá không chờ cá mập đồ đem lại nói lối ra, đã thấy Áng chậm rãi giơ ngón tay lên, một đạo cổ quái khí tức ẩn đãng tại đầu ngón tay hắn. Tại đạo này khí tức phía dưới, cá mập đồ chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Đối với cá mập đồ, A Nghèo mặc kệ hắn hiện tại là nghĩ như thế nào. Nhưng trước đó thật sự là hắn đối với hắn sinh ra sát nghiệm, tại không có tiến vào phế tích trước, loại kia ác ý quả thực giống như thực chất, cho nên ngay từ đầu, hắn không có ý định để cá mập đồ sống sót. Nhưng mà ngay tại Áng cho cá mập đồ bệnh một trận tử vong huyễn cảnh thời điểm, Hòa Bình Tháp một mực phát ra nhân ngư tung hát, vào đúng lúc này đột nhiên đổi giọng, đổi thành một đạo thanh lãnh giọng nữ, tại hướng không có nước khu người thông báo tin nhờ giúp đỡ. Diu ở cửa tây chỗ, có hàng ngàn con thạch cúc hà đối ngoại thành căn cứ khởi xướng tiến công. Nếu có siêu phàm giả nguyện ý lên trước chi viện, chúng ta sẽ thanh toán nhất định thù lao. Đoạn này thông báo lặp lại 3 lần, bất quá không có nước khu người tất cả cũng không có động đậy, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. A Ngư từ chung quanh trong đám người nghe tới, nguyên lai nói chuyện chính là Dô Dơ nhân ngư hoàng thất công chúa, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra loại này thông báo, ngay từ đầu còn có người đi thử nghiệm, về sau phát hiện bọn hắn chỗ đáp ứng thù lao, lại là chút phản vật. Thí dụ như Trân Châu cùng Dô Dơ nhân ngư đang lột ra lúc chóc ra xa y ở đây đối với Dô Dơ nhân ngư đến nói, là chân quý nhất vật phẩm, nhưng kia chi mật đường, đối với siêu phàm giả mà nói lại không có chút nào lực hấp dẫn. Từ đó về sau, lại không người muốn y đi nghe Hòa Bình Tháp phát ra tin nhờ giúp đỡ. Người chung quanh đang nói tới những việc này lúc, đều mang chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Thạch Cúc Hà là nhân ngư thiên địch, dị vang Thạch Cúc Hà đối với dị u ở khởi xướng tập kích, còn chưa bao giờ đạt tới số lượng lớn như vậy, nhiều lắm trăm con đã là đại tai nạn. Nhưng lần này lại có hàng ngàn con, nghĩ đến ngoại thành lần này tử thương tuyệt đối rất nghiêm trọng, nói không chừng chết một nửa đều có khả năng. Cho chuyện đến tận đây, rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, ra bên ngoài thành đi đến. A Nghèo lúc này trong đầu lại là nhớ tới trước đó tại Hắc Môi Hải vực gặp được vị kia nhân ngư công chúa, Hoa Ly. hắn có thể luyện chế ra hải dương vận luật lúc ấy cũng là may mắn đoạ lì cho hắn dẫn dắt, cùng về sau tiếp tục không ngừng tụng hát. Mà vừa rồi cái kia đạo hướng không có nước khu tất cả mọi người thông báo tin nhờ giúp đỡ, theo người chung quanh nói là dô dơ nhân ngư hoàng thất công chúa. À nghèo nhớ kỹ không sai, đoạ lì cũng là dô dơ nhân ngư công chúa, mà lại cái kia đạo thanh lanh thanh tuyến cùng đoạ lì thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Thật chẳng lẽ là đoạ lì? À nghèo cũng không có tính toán đi hỏi thăm, dù sao lần này tin nhờ giúp đỡ chính hắn là sẽ không tham dự. Chẳng qua nếu như xin giúp đỡ thật là đoạ lì, hắn cũng không để ý thuận tay giúp một cái bận điệu. A nghèo liếc nhìn còn một mặt hỗn độn cá mập đồ, lúc đầu đã bệnh một nửa tử vong huyễn cảnh, bị hắn tiện tay thay đổi. Lần này thạch cúc hà tập kích là gần 10 năm đến nghiêm trọng nhất một lần. Ở tại gì ở nhân ngư đều cho là mình có thể sẽ không có cứu, nhưng để các nàng không nghĩ tới lúc có một cái cường đại siêu phàm giả vượt đi ra, lấy một địch án, đem thạch cúc hà liên tiếp bước lui, bảo vệ gì ở ngoại thành. Nhưng làm thạch cúc hà tập kích kết thúc về sau, tất cả mọi người cá lòng mang cảm ơn thời điểm, vị kia siêu phàm giả nhưng lại đồng bền rời đi, chẳng biết đi đâu. Lúc này nhân ngư trong lòng đại anh hùng lại là đi tới không có nước khu phụ cận một cái âm u trong nơi nhỏ lánh. Nơi này đang có một cái mập mạp nam tính cá nho người tại xuân tỉnh trong huyễn cảnh làm lấy sắc đẹp mộng đẹp. Cái này nhân ngư chính là trước đó à nghèo mượn không có nước khu thông hành bằng chứng bị kia ở trong huyễn cảnh tình trạng kiệt sức về sau, hắn đã say sưa nhập mộng. À nghèo đem thông hành bằng chứng còn cho hắn, sau đó dùng ma lực chi thủ đem cá nho người xách tới bên ngoài trên đại đạo, cùng hắn những người hộ vệ kia nhét vào cùng một chỗ. Mộng xuân không dấu vết, đợi đến mộng tỉnh về sau, cá nho người sẽ lần nữa trở về hắn bình thường sinh hoạt. Đem cá nheo người đưa tiễn về sau, A Nghèo lại là nhìn về phía một bên khác cá mập đồ, vị này nhân ngư tộc đại anh hùng. Trước đó chính là hắn dùng nghiệm huyễn chi thuật, dẫn dắt cá mập đồ ra ngoài giúp đỡ nhân ngư giết lùi thạch cúc hà. Đây cũng là hắn vì vị kia hư hư thực thực quả lì nhân ngư công chúa, giúp một lần chuyện nhỏ. Cá mập đồ giá trị thẳng dư xem như lợi dụng xong, A Nghèo dự định tiếp tục cho hắn bệnh tử vong huyễn cảnh. Bất quá lần này, A Nghèo nhìn tại cá mập đồ trước đó hết sức giết địch phân thượng, tại tử vong của hắn trong huyễn cảnh thêm một trận khôn cùng ngọc xuân. Đấu chương xong, chương 869, cô nhi viện biến hóa chương 869. Cô nhi viện biến hóa rời đi gì u ở về sau, vợ dù lì một mực biểu hiện rất trầm mặc. Thằng đến hàng từ đáy biển bắt đầu nổi lên, vợ dù lì mới lần đầu mở miệng hỏi, 60 năm trước, chủ nhân tại chân lý chi thành trên giao lưu hội, đã từng nhìn thấy qua có người bán ra một cái hoang dại mực quá ngươi. Lúc ấy chủ nhân nghĩ táng ra bại sản đi mua, cuối cùng vẫn là bởi vì giá cả quá đắt đỏ nguyên nhân, không có mua lại, ta nhớ được cuối cùng là bị chân chi ban trị sự người đập đi. Cho nên, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại mua được mực quá ngươi? Vợ dù lì cũng không có dừng lại nghi hoặc, mà là tiếp tục nói, mà lại vừa rồi ta còn phát hiện một điểm, cho tàn thời gian bệ ở đoàn trưởng tựa hồ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, liền ngay cả lần trước chủ nhân đến lúc, hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Cái này lại là vì cái gì đây? À nghèo bây giờ lực chú ý, toàn thả ở chung quanh đen nhánh hoàn cảnh bên trên, hắn tại phòng bị có người đối với hắn đánh lén. Cho nên đối mặt bở rủ lì nghi hoặc, hắn cũng chỉ là nói đơn giản, trước một vấn đề đáp án, là bởi vì ta vừa lúc có nhiều như vậy ma tinh, đến nội vấn đề thứ hai, kỳ thật ta cũng không biết. Bở rủ lì rất muốn tiếp tục hỏi, ngươi ma tinh từ đâu mà đến? Ngươi một giới học đồ dựa vào cái gì có được nhiều như vậy ma tinh? Nhưng nó biết cái này đoán chừng dính đến A Nghèo tư ẩn, cũng không phải là lập trường của nó có thể hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời dằn xuống đáy lòng. Mãi cho đến rời đi xì nạ rãnh biển phạm vi, A Nghèo đều không có gặp được có người đối với hắn tiến hành chặn đường, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng lúc ấy những người mua kia đối với hắn đều dâng lên ác nghiệm, vì sao một người cũng không động thủ? Bất quá không ai động thủ cũng tốt, chí ít không cần lãng phí thời gian. Rời đi mặt biển thời điểm, ngoại giới sắc trời còn chưa trở tối, bất quá dáng chiều cũng đã đem chân trời nhuộm thành một mảnh kim hồng. Bây giờ vừa tới hoàng hôn, nếu như ra tốc đi đường lời nói, ngày mai trong đêm hoặc là hậu thiên dạng sáng hẳn là có thể trở về. Vợ du lì tính toán thời gian một chút nói, trước thông thả trở về, ta muốn đi gợi ý đại lục một chuyến. Vợ du lì nghe xong, tự nhiên là đại lực phản đối. Bất quá á nghèo cũng không để ý tới hắn, hướng thẳng đến gợi ý đại lục phương hướng bay đi. Vợ du lì là một con cú mèo, bền bỉ năng lực phi hành cũng không mạnh, nghĩ từ nơi này không gián đoạn quạt cánh bay trở về cựu thổ đại lục, căn bản là không có khả năng, cho nên tại phản đối vô hiệu dưới tình huống, chỉ có thể vẫy cánh đi theo. Từ nơi này đến gợi ý đại lục cũng không xa, dù cho đơn thuần cưới gọn đồ lạ, cũng chỉ cần mấy ngày. Tại Tô Bỉ thay đổi sư thiếu trạng thái đi đường về sau, còn chưa tới lúc rạng sáng, liền xa xa nhìn thấy gợi ý đại lục bờ biển. Trên đại dương bao la áng nghèo là cái lạc đường, nhưng trở lại lục địa về sau, hắn nhưng không có cái này bối rối. Rất nhanh, liền khóa chặt trung ương đế quốc phụ cận bờ dịch trấn phương hướng, ngồi gọn đồ lạ chạy đi qua. Ngươi tại sao lại muốn tới gợi ý đại lục? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội chủ nhân, ở trong này hướng của Mạn Vương đưa tin? Trên đường đi, bọn dù lì đều không ngừng chất vấn hắn. Ta cùng ngươi chủ nhân cho tới bây giờ đều không phải người một đường, làm sao đến quáng phản mà nói? A nghèo dừng một chút, vì phòng ngừa bở rủ lì tiếp tục nhắc tới, tiếp tục nói, bây giờ, John chưa từng thức tỉnh, huynh trưởng lại đang trưởng thành bên trong, ta không có cần thiết đi hướng chuyển ra ngoài tin tức bại lộ ở hù hẹ cả đại nhân vị trí, huống chi, ta cũng không thiếu điểm kia tiền thưởng. Vậy ngươi đến gợi ý đại lục làm cái gì? Ta đến tìm một người. Hoặc là nói, tìm một cái linh hồn. Làm phi thuyền lần nữa chống đỡ lâm bợ dậy chấn, trên chấn cho người ta cảm giác và mấy tháng trước không kém bao nhiêu, loại kia tràn ngập nghệ thuật cảm giác khí tức vẫn như cũ nồng đậm. Bất quá bờ dư chấn cũng không phải không có biến hóa, chỉ ít rằng trước khi đến thị sẻn ngõ hẻm thời điểm, phát hiện có đế quốc kỵ sĩ thủ vệ tại cửa ngõ, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai nhân viên tới gần thị sẻn ngõ hẻm. Bất quá những này đế quốc kỵ sĩ đều là phàm nhân, ngăn trở người bình thường, đối với siêu phàm giả lại là không có biện pháp. A Nghèo như vào chỗ không người, trực tiếp thoải mái xuyên tấu cô nhi viện vị trí. Còn chưa tiến vào cô nhi viện, A Nghèo liền nghe tới bên trong truyền đến từng tiếng thét lên. Trừ thét lên bên ngoài, còn có quái vật gầm thét, cùng theo trong gió truyền đến quỷ mị tiếng cười. Vợ dù lì nghe bên trong tiếng vang, toàn bộ phía sau lưng lông vũ tất cả đều dựng lên, trong ánh mắt để lộ ra đề phòng. A Nghèo nô ra tinh thần lực xúc tu, vươn vào cô nhi viện nhìn một chút. Lại là phát hiện, hắn nguyên bản lưu tại nơi này bình minh sát cơ viễn cảnh, đang toàn lực vận hành bên trong, các loại quỷ mị sự kiện chính phát sinh tại một đội chừng 20 người phạm nhân trên thân. Bọn hắn điên cuồng thoát đi từ đồ tể sùn nỉ không chế lầu chính, từng cái tất cả đều phóng tới sân vận động vị trí, bởi vì nơi đó có bọn hắn sinh cơ duy nhất, giả đạn nắm trong tay khu vực an toàn. Bất quá cho dù bọn hắn chạy trốn tới sân vận động, nhưng bây giờ lại không phải khu vực an toàn mở ra thời gian, lầu chính bên ngoài lại tràn ngập trong huyễn cảnh sinh vật khủng bố, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều người đều ở trong huyễn cảnh, gần như sụp đổ. Cái kia từng tiếng thét lên, chính là bọn hắn sụp đổ trước dấu hiệu. À, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Phở Lột thật đúng là đem nơi này mở thành khủng bố nhạc viên rồi. Lúc trước Cáng còn tưởng rằng Phở Lột chỉ nói là chơi, không nghĩ tới hắn thật đúng là làm như vậy. Cũng không biết, những này tại bình minh sát cơ bên trong giấy rủa nam nam nữ nữ, đến tuột cùng là thụ đo thiên phú giả, còn là nói nhảm chán tìm kích thích quý tộc. Cô nhi viện huyễn cảnh, bản thân có trở ngại không thân người tiến vào lực lượng, nhưng A Nghèo làm huyễn cảnh người chế tạo, thiên nhiên có được quyền hạn tối cao, tất cả ngăn trở đối với hắn đều không có tác dụng. A Nghèo không có che lấp chính mình, trực tiếp bước vào cô nhi viện. Phở Lột lúc này ngay tại cô nhi viện dưới mặt đất một tòa trong gian phòng, cùng nghệ giả ngồi đối diện nhau, trò chuyện giới này thiên phú giả tố chất vấn đề. Làm A Nghèo bước vào cô nhi viện đại môn thời điểm, Phở Lột biến sắc, đột nhiên đứng lên. Nghệ giả kinh nghi nhìn xem Phở Lột, làm sao rồi? Có người ngoài tiến vào cô nhi viện. Phở Lột trầm giọng nói, ta xem một chút tình huống. Nghệ giả nghe xong, biểu lộ cũng khẩn trương lên, giới này cụ phong tháp cao thiên phú giả, là nàng hướng tổ chức đề nghị tới đây tiến hành thí luyện, nếu như bởi vì ngoại nhân tham gia, thiên phú giả xảy ra vấn đề nàng cũng muốn toàn quyền phụ trách. Sau một lúc lâu, cảm giác được người tới khí tức Phở Lột, sắc mặt chậm rãi thư giãn, tại nệ dạ trong ánh mắt nghi hoặc, trả lời, không có việc gì, là mặt tiên sinh đến. Cùng lúc đó, A Nghèo cũng đi tới ngoài cửa. Làm cửa bị đẩy ra về sau, A Nghèo nhìn thấy một mặt kích động Phở Lột, cùng biểu hiện rất thận trọng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra trong đôi mắt mang theo vẻ lấy lòng nệ dạ. Hơi chào hỏi vài câu, Phở Lột liền nhịn không được hỏi, mặt tiên sinh, ngươi lần này tới, chẳng lẽ là... Phở Lột lời còn chưa dứt, nhưng A Nghèo cũng rõ ràng hắn muốn hỏi chính là cái gì. Hắn những ngày này một lòng nhào vào rôn trên thân, căn bản không có nghiên cứu mộng hải loa thời gian, cho nên Phở Lột nhất định thất vọng. Thấy A Nghèo lắc đầu, Phở Lột ánh mắt có chút tạm đạm. Ta lần này đến, là có chút sự tình muốn hỏi thăm ngươi. A Nghèo liếc nhìn trong phòng nệ dạ, ra hiệu Phở Lột cùng hắn đi ra. Phở Lột gật gật đầu, cùng nệ dạ nói một tiếng cáo lui, liền đi theo A Nghèo đi ra ngoài. Bên này, A Nghèo cũng đem Bở Dụ Lý đuổi rời đi, Bở Dụ Lý hồ nghi nhìn bọn hắn liếc mắt, nhưng ngẫm lại trước đó A Nghèo cũng giải thích qua hắn không có phản bội ở UE cả lý do, liền cũng không nói cái gì, bay thẳng đến một bên. Hắn cùng Phở Lột một đường đi tới lầu chính mái nhà, phía dưới tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. A Nghèo liếc nhìn phía dưới, tại sùn nhỉ dưới sự bức bách, đám kia nam nữ tại không biết đây là huyễn cảnh dưới tình huống, cho thấy riêng phần mình khác biệt tính cách đặc điểm. Nhân tính thật đẹp cùng nhân tính trí ác, trên người bọn hắn từng cái thể hiện. Bất quá thiện lương lại thiếu, tại cực đoan hoàng hốt xuống, những cái kia kiềm chế trong nội tâm thật lâu điên cuồng ác ý, rốt cục xông phá đạo đức trói buộc, bị mở cống phong thích. Nhân tính trí ác, A Nghèo sớm đã thể ngộ qua. Cho nên đối với những người phàm kia tình trạng, hắn cũng không hề để ý, ngược lại là nhìn về phía cầm to lớn liêm đao, mặc một thân màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hải, thấp giọng nói, Sùn Nhi làm đồ tể, ngược lại là so trước đó huấn luyện đồ dưới lúc đúng chỗ rất nhiều. Trước đó đồ tại mảnh này trong huyễn cảnh dễ rủa cầu sinh thời điểm, Sùn Nhi khi đó túc sát chi khí còn chưa triệt để tiêu trừ, rất dễ dàng lâm vào cuồng bạo cùng xúc động bên trong. Trải qua những ngày này cùng Phở Lột ở chung, Sùn Nhi làm đồ tể nhìn qua vẫn như cũ như vậy khủng bố kinh dị, nhưng trên thực tế nàng tại tính tình cùng sát nghiệm trên sự không chế đã mười phần đúng chỗ. Sùn Nhi chỉ là tính cách có chút cố chấp, cần vớt lông vớt. Phở Lột trả lời, vậy cũng phải nhìn là ai đi vớt lông vớt. Nếu như đổi lại những người khác, đáng chết còn là sẽ chết. A Nghèo trêu ghẹo một câu, hỏi, những người này đều là thiên phú giả? Đúng vậy, là cụ phong tháp cao nhóm đầu tiên tới trải nghiệm thiên phú giả. Phở Lột chỉ trên bầu trời những cái kia u hồn, bọn chúng trong tay còn cầm ghi lại hình ảnh luyện kim đạo cụ, vì tranh thủ về sau hộ khách tài nguyên, lần này thiên phú giả thí luyện, toàn bộ hành trình theo dõi quay trụ, ghi chép bọn này thiên phú giả thoát kén mà ra, chỉnh thể thuế biến quá trình. Phở Lột nhìn rất nhiều địa cầu tiểu thuyết, không chỉ có dùng từ quen thuộc có cải biến, tựa hồ cũng học xong địa cầu giải trí văn hóa bộ kia marketing thủ đoạn. Đích thật là thuế biến, kêu gọi ra trong lòng người, thuộc về giá thú cái kia một mặt. A Nghèo lắc đầu cảm khái một câu, sau đó cùng Phở Lột nói lên chính mình ý đồ đến. Ta lần này đến tìm ngươi, là nghĩ ra được đọc mộc thuật. A Nghèo, đương nhiên, làm giao dịch ngươi có thể hướng ta đưa ra yêu cầu hợp lý. A Nghèo ý đồ đến, để Phở Lột có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh giúp ta rất nhiều, đơn thuần hồi báo giá trị đi lên tính, vẫn như cũng là ta thiếu càng nhiều. Cho nên, ta có thể đem đọc mộc thuật giao cho tiên sinh. Giao dịch có kém ngạch rất bình thường, ngươi không cần để ý trước đây chúng ta giao dịch. A Nghèo thật không có đi so đo ai thiếu càng nhiều cái này vừa nói. Nếu như là tình cảm bên trên, có lẽ có thể như thế đi tính toán chi ly, nhưng cái này dù sao cũng là giao dịch từ trước đến nay giải quyết dứt khoát. Phở Lột trầm tư một lát, cái kia có thể trả lời ta mấy vấn đề có thể chứ? Nếu có vượt qua ranh giới cuối cùng vấn đề, có thể không cần trả lời. Nếu như đây chính là yêu cầu của ngươi, ta có thể đồng ý. Bác tiên sinh nghĩ ra được đọc mộng thuật là chính mình muốn học sao? Chẳng lẽ nói, ngươi đã học xong nhập mộng chi thuật? Tấu chương xong, chương 870, phở lột phương pháp chương 870, phở lột phương pháp làm phở lột biết được cả nghèo đã học xong nhập mộng, hơn nữa còn là chỉ phí hơn 2 tháng vụn vặt thời gian đi học tập, cả người rơi vào trầm mặc. Hắn lúc trước học tập nhập mộng thời điểm, thế nhưng là chọn bện tốn thời gian nửa năm, mà lại bản thân hắn liền có được mộng hệ thiên phú. Mà theo hắn biết, a nghe thiên phú nhưng thật ra là huyễn thuật. Bác tiên sinh, ngươi xác định ngươi không có song thiên phú sao? Có lẽ ngươi ẩn tàng một giấc mộng hệ thiên phú. Ta không có mộng hệ thiên phú. A nghèo rất chắc chắn nói, nếu như dựa theo bình thường tốc độ học tập, hắn phải học được nhập mộng thuật ít nhất phải 2 năm trở lên. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng học được nhập mộng, còn là có đủ loại nguyên nhân khác. Bất quá những nguyên nhân này liên lụy đến bí mật quá nhiều, hắn lại không thể nói với Phở Lột. Trừ phi Phở Lột phát la thệ. Phở Lột thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười khổ, cùng A nghèo sống tại cùng một cái thời đại, cũng không biết là phúc là họa. Úc, không đúng, hắn đã chết rồi. Vấn đề thứ hai, đại nhân muốn học tập chính là loại nào đọc mộng thuật? Thấy A nghèo không để ý tới giải, Phở Lột đơn giản giải thích một lần, đọc mộng thuật kỳ thật cũng không phải là đơn thuần một cái ảo thuật, nó thậm chí có thể vượt qua ảo thuật giai cấp, đạt tới thuật pháp hiệu quả. Phở Lột nâng ví dụ, tựa như luyện kim thuật nhiệt dung pháp, có thể tiến hóa vì dung luyện thuật, hỏa dung pháp. Mặc dù hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng cấp bậc không hề giống nhau. Đọc mộng cũng là như thế, mặc dù đều gọi đọc mộng thuật, nhưng dựa theo hiệu quả đến phân có 4 đẳng cấp: lắng nghe, dẫn dắt, mệnh lệnh cùng xuyên tạc. Lắng nghe là cấp 2 ảo thuật, có thể cùng người trong mộng đơn giản giao lưu, nếu như đối phương làm chính là minh mộng, thì có thể giống trong hiện thực bình thường giao lưu. Dẫn dắt là cấp 3 ảo thuật, có thể dẫn dắt người trong mộng nói ra chính mình muốn hỏi, ta tại khi còn sống, đạt tới đọc mộng đẳng cấp chính là dẫn dắt. Mệnh lệnh là cấp 3 đỉnh giai ảo thuật, không cần dẫn dắt, tại người khác trong mộng có thể mệnh lệnh đối phương làm bất cứ chuyện gì, nói bất luận cái gì lời nói. Đến nỗi cuối cùng xuyên tạc thì đạt tới sơ cấp thuật pháp giai đoạn, chỉ có chính thức vu sư tài năng học tập. Mặc dù Phở Lột chưa hề nói xuyên tạc hiệu quả, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra, đoán chừng là có thể đạo khách thành chủ, tùy ý xuyên tạc mộng cảnh của người khác. À, người học tập đọc mộng, đơn thuần là muốn cùng Zone giao lưu, không cần đi dẫn dắt, cũng không cần mệnh lệnh. Ta muốn học tập chính là lắng nghe. À, ngươi không chút do dự, nói thẳng. Phở Lột gật gật đầu, suy nghĩ một lát, đọc mộng là một cái tương đối nguy hiểm sự tình, bởi vì tại trong mộng của người khác, hắn chính là chủ thể. Đơn thuần nhập mộng người khác phát hiện không được ngươi, nhưng chỉ cần đọc mộng, cùng đối phương một phát lưu, người khác khẳng định sẽ cảm thấy được ngươi. Một khi người trong mộng cắt đứt ngươi một cầu, đồng thời đưa ngươi ở trong mộng trở nên cực kỳ suy yếu, vậy ngươi liền nguy hiểm. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng mộng tiếp xúc sừng mới ra vấn đề, tinh thần cũng sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu. Ngươi đơn thuần học tập lắng nghe, ở trong mộng không có chút nào năng lực tự vệ. Coi như ngươi vào chính là ngươi thân bằng hảo hữu mộng, nhưng chỉ cần đối phương làm không phải minh mộng trạng thái, ngươi lại như thế nào cam đoan hắn sẽ không tại hỗn loạn trong mộng xuống tay với ngươi? A nghèo nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói, hắn sẽ không, ta muốn nhập mộng đối tượng, làm chính là minh mộng. A nghèo nhớ lại Dôn mộng, Dôn cho dù ở trong mộng, hắn cũng bảo trì khắc chế. Bởi vì rất nhiều làm minh mộng người, cơ bản đều sẽ kinh lịch một cái tâm viên ý mã thời kỳ, ở trong mộng tùy ý không phải vì có được vô thượng quyền lực, ôm vô số mỹ nhân, đem chính mình ở trong hiện thực chuyện không dám làm, tất cả đều làm một lần. Mà Dôn mộng, A cảm giác được chính là từ đầu đến cuối bình thản cùng yên tĩnh. Nhiều khi không có một câu, tựa như mới ra an tâm tự đắc lặng yên tĩnh. Không có táo bạo, cũng không có khinh cuồng, càng thêm không có bệnh lâu nằm trên giường oán hận. Chỉ có đạm bạc yên tĩnh, cùng một tia coi như ở trong mộng cũng không nghĩ biểu hiện tại thế nữ trước mặt. Tiếp mới. Cho nên, A nghèo rất khẳng định Dôn làm chính là minh mộng, một khi Dôn biết mình có thể đi vào giấc mộng của hắn, A nghèo cũng tin tưởng hắn đối với chính mình có bất kỳ tổn thương. Phớt luôn thấy A nghèo một mặt chắc chắn, đã như thế, ta còn muốn hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao muốn học tập đọc mộng đâu? Mà lại, Phớt luôn rất hiếu kỳ, đã học tập đọc mộng, vì cái gì chỉ học tập như thế nào ở trong mộng cùng những người khác giao lưu, mà không phải muốn thông qua người khác mộng đến thu hoạch chút gì? Trước kia Phở Lột liền thường xuyên thông qua đọc mộng được đến tin tức mình muốn, thậm chí rất nhiều đạo thuật tri thức hắn đều dựa vào đọc mộng thu hoạch đến. Nhìn A nghèo bộ dáng, hắn rất xác định chính mình đọc mộng người sẽ không hại hắn, giống như là nói đây là một cái đối với hắn mà nói cực kỳ thân cận, thậm chí hoàn toàn tin cậy người. Như vậy có lời gì vì sao không ngay mà nói, mà là muốn tới trong mộng đi giao lưu? Phở Lột vấn đề để A nghèo lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Phở Lột gãi gãi đầu, nếu như tiên sinh có bí mật khó nói, có thể không cần trả lời ta. Ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ, cũng không phải là nghĩ nhìn trộm tư ẩn, cũng không phải không thể nói. A nghèo rốt cục mở miệng, ta có một cái cực kỳ tôn trọng thân nhân, thân thể xảy ra vấn đề, lâm vào lâu dài hôn mê, không cách nào thanh tỉnh. Trước mắt còn không có tìm tới cứu chữa phương pháp. Ta rất tưởng niệm hắn, liền nghĩ thông qua đọc mộng phương thức cùng hắn giao lưu. Phở Lột nhíu mày, hôn mê người bình thường là sẽ không làm mộng. Dệt mộng kiến, ta đã từng tại thiên không cơ giới thành từng chiếm được một cái dệt mộng kiến. Nếu như là dệt mộng kiến, thế thì có thể làm được điểm này. Phớt Lột bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hắn lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Lúc trước ta cũng muốn lấy được một cái dệt mộng kiến, đáng tiếc đến chết đều không có bằng dáng. Phớt Lột dứt lời, lại nói: Bác tiên sinh, kỳ thật ngài vị kia thân nhân nếu như nhục thân xảy ra vấn đề, có thể lựa chọn cấy ghép. Không được, hắn chỉ là cái phàm nhân. A nghe thấy Phớt Lột một mặt hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Dôn đại khái tình huống kỹ càng nói ra, chỉ là che giấu hắn đến từ dị giới. Có lẽ là mấy tháng này đè nén ở trong lòng phiền muộn quá nhiều, lại bị ở ủ ẹ cả chế ước, có khổ nhà không ra. Á Nghèo đem dôn tình huống nói rất kỹ càng, thậm chí tam thể cân bằng, Á Nghèo cũng không có bỏ sót. Chỉ có điều, đem tam thể cân bằng bên trong liên quan tới chủ quan trí ăn mòn, Á Nghèo nói thành một loại thần bí nguyên rủa. Loại này thần bí nguyên rủa, liền tuyệt đại đa số chính thức vu sư đều chưa chắc có thể giải trừ. Làm Á Nghèo đem dôn sự tình nói ra về sau, cái kia một mực đặt ở trong nội tâm tảng đá lớn, phảng phất nhẹ một chút. Liền ngay cả trong ngực tích tụ phiền muộn, cũng tiêu tán rất nhiều. Phở Luật một mực yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng tự hỏi cái gì. Áng sau khi nói xong, thở dài một hơi, không đến 2 năm tuổi thọ, bây giờ đã qua 1/10, ta nhưng như cũng không bỏ ra nổi giải quyết phương án. Ta thật sự là thất bại. Nếu như tiên sinh đều tính thất bại, vậy ta chính là vùi vào trong đất đều đào không ra loại kia. Phở Luật, ta theo nghệ giả nơi đó biết được, ngươi hiện tại tại Phồn Đại Lục thế nhưng là không được, căn cứ tin tức ngầm, 10 năm sau tiếp theo kỳ thời gian rừng rậm ngươi nhất định có thể bị đăng báo trên đó. Dù sao, ngươi thế nhưng là lấy học đồ thân phận, liền luyện chế ra cao giai luyện kim tác phẩm người. Thời gian rừng rậm A Nghèo là biết, chân lý chi thành chân chi ban trị sự biên soạn, có thể xưng nam vực vũ sư giới nhất quyền uy tạp chí. Thời gian rừng rậm sẽ chỉ đăng báo đáng giá lưu danh người đời sau, cùng mới nhất cao cấp nhất quyền uy luận văn nghiên cứu. A Nghèo không biết mình hiện tại Phồn Đại Lục thanh danh như thế nào, hắn cũng không cảm thấy chính mình có tư cách đăng trên đó, chỉ coi là Phở Luật đang nói giỡn. Bất quá, để hắn có chút nghi hoặc chính là, Phở Luật làm sao lại biết hắn luyện chế ra cao giai luyện kim tác phẩm? Lúc trước luyện chế ra Hải Dương vận luật thời điểm, hắn không có truyền đi đem. Coi như thật truyền ra đi, A nói xuống người khác có thể tin. Đang lúc Áng Nghèo muốn tiến một bước hỏi thăm lúc, Phở Luật đột nhiên lời nói xoay chuyển, kỳ thật, liên quan tới tiên sinh vị kia thân nhân cứu chữa, nếu như không câu nệ tại phạm thai nhục thân lời nói, kỳ thật cũng không phải không có phương pháp. Áng Nghèo đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Phở Luật, ngươi có thể cứu trị biện pháp. Phở Luật gật gật đầu, lại lắc đầu, tiên sinh đã nói liền chính thức vu sư cũng không có cách nào, ta làm sao có thể có biện pháp đâu. Ta nói phương pháp, kỳ thật cũng chỉ là ta một cái tưởng tượng. Cái gì tưởng tượng? Áng Nghèo đội vàng truy vấn. Ta nghe tiên sinh miêu tả, ngươi bị kia thân nhân đã đến nhục thân sụp đổ tình trạng, cho dù có biện pháp cứu trở về, đoán chừng lấy phạm nhân thân phận cũng sống không quá lâu. Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng Phở Luật nói chính là sự thật. Coi như Zone không có lọt vào về sau biến cố, Áng thuận lợi đem Minh Văn áp vào Zone trên thân, chống cự thế giới ý chí ăn mòn, như vậy cũng nhiều lắm chỉ có 20 năm tuổi thọ. Sau đó Áng Nghèo dù cho tìm tới duyên thọ phương pháp, nhưng phạm nhân tuổi thọ cũng cuối cùng cũng có cực hạn. Vậy ý của ngươi là để hắn chết đi, biến thành linh hồn, sau đó linh hồn liền có thể trường tồn? Áng Nghèo lắc đầu, không được. Phàm nhân có thể biến thành linh hồn sát suất quá thấp. Huống chi, đầu óc của hắn bị hao tổn, tinh thần lực xảy ra vấn đề, dù cho làm minh ngộng, hắn mộng giới hiện cũng không hoàn toàn, đây là tinh thần lực trị số thấp hơn 3 điểm dấu hiệu. Dưới loại tình huống này, sau khi hắn chết sẽ chỉ hóa thành mông muội linh quang, hoặc là nói mảnh vụn linh hồn. Ta cũng không phải là ý tứ này, tiên sinh chẳng lẽ quên ta truy cầu sao? Phở Luật đột nhiên nói, thí dụ như, để hắn sống tại mộng giới. Mộng giới mặc dù hoang vu, nhưng nếu như tiên sinh thật có thể đem huyễn cảnh cùng mộng hải loa đem kết hợp, như vậy sinh hoạt ở trong mộng cùng hiện thực kỳ thật không có khác nhau. A Nghèo biểu lộ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Phở Luật đột nhiên lại đem đề tài chuyển tới cái này đi lên. Mà lại, A Nghèo còn cảm thấy Phở Luật nói tựa hồ có như vậy một điểm đạo lý. Tựa như là địa cầu trong tiểu thuyết, những cái kia đối với nhục thân vứt bỏ, sinh hoạt tại 3D trò chơi người chơi. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế mộng hải loa, đem hiện thực đồ vật kéo vào trong mộng, như vậy mộng cùng hiện thực khác biệt không lớn. Phở Luật thấy A Nghèo biểu lộ tựa hồ có chút cố ý, thế là lại nói, ta đã từng nói, mộng giới kỳ thật cũng có sinh vật. Ta ở trong sách nhìn thấy qua, coi như sinh hoạt tại mộng giới sinh vật cũng không phải không thể tiến vào hiện thực giới. Đấu chương xong, chương 871, đổi mới huyễn cảnh chương 871, đổi mới huyễn cảnh những người khác ta không biết, nhưng nếu như tiên sinh huyễn cảnh cùng mộng hải loa có thể kết hợp hoàn mỹ, cuối cùng nói không chừng thật có thể trưởng không lấy một phương mộng thổ. Tựa như ta trước đây nói, vô hạn luyện kim chỉ là vừa mới bắt đầu, nó gần nhất có thể tiến hóa trở thành một cái hoàn mỹ thế giới. Phở Luật tiếp tục miêu tả hắn thiết tưởng mỹ hảo tương lai. Hoàn mỹ thế giới. Loại này xã hội không tưởng ý nghĩ, A Nghèo cũng không cảm thấy sẽ thực hiện. Mộng giới mặc dù không bằng hiểm giới như vậy thần bí, nhưng chỉ cần nó còn có mộng đặc tính, liền vĩnh viễn không cách nào hướng tới hoàn mỹ. A Nghèo biết rõ Phở Luật tại giật dây, nhưng cũng cảm thấy phương pháp này giống như có một chút giá trị. Bất quá, người trong giấc mộng chết đi, tại mộng giới thật có thể bảo tồn hoàn mỹ ký ức, ý thức cùng tư duy logic sao? Dù cho Phở Luật nói chắc như đinh đóng cột, nhưng không thông qua đại lượng thí nghiệm số liệu nghiệm chứng, hắn cũng chỉ có thể ôm chặt thái độ hoài nghi. Thời gian kế tiếp, Phở Luật lần nữa tiến vào vong giả giáo đường gian kia đã từng thuộc về mình phòng, bên trong bài trí vẫn không có biến hóa, hắn ngồi tại trước bàn, bắt đầu chép lại lên đọc mộng thuật đến. Tại Phở Luật viết thời điểm, A Nghèo liếc nhìn tình hình lầu dưới, bây giờ thời gian đã qua rạng sáng, trước tờ mở sáng 6 giờ, là trong huyễn cảnh khu vực an toàn mở ra thời điểm, đám kia nam nữ lúc này đã bị Dạ Đạ che chở tại trên sân vận động. Dạ Đạ ngồi tại dì xét ngựa gỗ bên trên qua lại lắc lư, không để ý đến tiên phú giả, mà là gối lên đầu ngựa hát khúc hát du. Nghe vào rất non nớt, nhưng cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Vốn đang tại thở hổn hển, may mắn chính mình tránh thoát một kiếp người, tại cái này thủ khúc hát du gần thua xuống, chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Chờ tất cả mọi người ngủ về sau, Hồng Y tiểu nữ Hải Sùn Nhi xuất hiện tại bên thao trường. Ngươi ngược lại là rất vì bọn họ suy nghĩ. Sùn Nhi có chút bất mãn, ta còn không có nghe đủ bọn hắn kêu thảm, ngươi thế mà liền đem bọn hắn làm ngủ. Thật chán. Dạ Đạ bi bô lấy lòng nói, không nên tức giận có được hay không? Bọn hắn ban ngày không phải còn muốn tiếp nhận huấn luyện của ngươi sao? Nếu như ngủ không ngon, ban ngày cũng không còn khí lực đều to đúng không? Mà lại, không có ngủ khả năng sẽ còn bởi vì quá mỏi mệt, bọn hắn ban ngày trực tiếp đầu hàng cũng có nói, đây không phải càng không kinh sao? Xuân Nhi ngẫm lại, hình như cũng đúng. Được rồi, dù sao bọn hắn hiện tại an toàn của ngươi khu, ta cũng không có cách nào. Xuân Nhi dứt lời, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bên thao trường một cái đằng trước nhìn qua quý khí 10 phần nữ tử, cô gái này ngày mai ta sẽ cường lực nhằm vào, coi như không đánh chết nàng, ta cũng muốn hủ chết nàng. Xuân Nhi dứt lời, tiêu sái xoay người về lầu chính, nàng hôm nay nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp, rất hy vọng được đến phở lột khích lệ. Sau một lúc lâu, A Nghèo nghe tới phía sau mái nhà đại môn bị người lấy ra. Người tới chính là một mặt bất mãn Xuân Nhi, còn có trên mặt duy trì lấy bình tĩnh nệ dạ, mặc dù lì lúc này cũng tại nệ dạ sau lưng. Thì xẻn thiếu ra đâu? Xuân Nhi nhìn thấy A Nghèo mặc dù trong mắt có một chút e ngại, nhưng nói chuyện tính tình lại một điểm không thay đổi, xúc động lại vô lễ. Nệ dạ ở một bên trên mặt mang áy náy thấp giọng nói, "Bác tiên sinh, Xuân Nhi nhất định phải tới tìm ngươi, bằng vào ta lập trường cũng không tốt đi ngăn cản." A Nghèo quay đầu dò xét bọn hắn liếc mắt, phương này huyễn cảnh chủ nhân là hắn, cho nên hắn hiểu rõ trong huyễn cảnh phát sinh tất cả sự tình. Thí dụ như, Nệ dạ không có nói sai, Xuân Nhi đích xác tại hỏi thăm Phở Lột hạ xuống về sau, liền vội vã muốn tới tìm hắn. Bất quá Nệ dạ mặc dù đang ngăn trở, nhưng rõ ràng không có tận tâm lực, mà lại nàng ngay từ đầu có thể lựa chọn che giấu Phở Lột hạ xuống. Lại thí dụ như bợ rủ lì sở dĩ đi theo Nệ dạ sau lưng, là bởi vì tại ảng cùng Phở Lột trò chuyện lúc, gia hỏa này chạy đến tầng hầm đi cùng Nệ dạ tìm hiểu tin tức đi, chuẩn xác mà nói, là tìm hiểu A Nghèo tin tức. Bất quá Nệ dạ lúc này ngược lại là học thông minh, quay tới quay lui, không có một câu chính diện trả lời bợ rủ lì. Cũng bởi vậy, A Nghèo mặc dù khám phá Nệ dạ trước đó đối với ngăn cản Xuân Nhi không chú ý, nhưng cũng không có đem điểm ra đến. Phở Lột đang giúp ta làm một chuyện. A Nghèo đơn giản đáp lại Xuân Nhi, mặc dù Xuân Nhi rất không hài lòng đáp án này, nhưng nàng cũng nhìn ra A Nghèo một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Thở phì phì đi. Nệ dạ thấy thế, ánh mắt có chút tiếc nuối, nàng âm thầm lửa cháy thêm dầu để Xuân Nhi lên lầu chót tìm A Nghèo, chính là nghĩ bắt quái một chút ảng tìm Phở Lột nguyên nhân, không nghĩ tới cái gì cũng không có tìm hiểu đi ra. Đã Xuân Nhi đi, Nệ dạ cũng không tốt lưu tại cái này, đang định quay người rời đi thời điểm, A Nghèo lại gọi ở nàng. Ta có một số việc muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút. A Nghèo chỉ trên sân vận động người, những người này, ta nghe Phở Lột nói, là giới này cụ phong tháp cao thiên phú giả. Nệ dạ gật gật đầu, không sai, là ta cùng tổ chức tình cầu, để thiên phú giả tại về phồn đại lục trước đó tới đây thí luyện một phen. Bác tiên sinh, chẳng lẽ những người này có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có, nhưng có gai đầu. A Nghèo dứt lời, chỉ trước đó Xuân Nhi nói trắng ra ngày muốn cố ý nhằm vào cái kia quý khí nữ tử. Người này biết bình minh sát cơ bí mật. A Nghèo trước đó mặc dù tại cùng Phở Lột đối thoại, nhưng trong huyễn cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhất nhất phản hồi cho hắn, cho nên hắn cũng rõ ràng Xuân Nhi trước đó vì sao nhằm vào cái này quý khí nữ tử. Bởi vì lúc trước Xuân Nhi làm đồ tể, đơn độc truy sát nàng thời điểm, nữ tử này không chút hoang mang điểm ra cô nhi viện bí mật, bày ra một bộ vẻ không có gì sợ, còn nói, ngươi dù sao cũng không dám giết chết ta, cái khác đều là ảo tưởng, ta sợ cái gì sợ. Đồng thời, còn không ngừng khiêu khích Xuân Nhi. Nếu như tại mấy tháng trước, Xuân Nhi còn không có khống chế tốt bản thân tính tình lúc, nàng loại hành vi này chính là thật tại tìm đường chết. Cũng may, trải qua một đoạn thời gian Phở Lột quan tâm, Xuân Nhi bản thân kiểm chế năng lực so với trước đó muốn tốt quá nhiều. Mảnh này huyết cảnh, ta toàn quyền giao cho Phở Lột, theo lý mà nói ta không nên nhúng tay. Nhưng là, nếu như là ôm thí luyện thái độ, liền không nên trước thời hạn cáo chi nàng bí mật. Cái này không chỉ là đối với Xuân Nhi không tôn trọng, đồng dạng cũng là đối với ta cái này miễn cảnh người chế tác không tôn trọng. Nệ dạ liếc nhìn nữ tử kia liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đây là lỗi của ta, hồng kia là ngân lộ hoàng thất công chúa, trong ngày thường rất ngoan, trước đó nàng nói sợ hãi, ta an ủi nàng thời điểm, thuận miệng liền đem chuyện nơi đây nói cho nàng, không nghĩ tới. Xem ra các ngươi ngân lộ hoàng thất dòng chính, tại trong tính cách đều là một mạch tương thừa, hoàn cố phách lối lại vô lễ, tựa như 4 năm trước đệ vợ đồng dạng. À Nghèo mang một chút mỉa mai ngữ khí nói, đệ vợ là lúc trước cùng A Nghèo cùng tại Tử Kinh Hào Thiên Phú giả, đáng tiếc cuối cùng bị nô bộc của mình giết chết. Chuyện này Nệ Dạ cũng biết, nàng cũng biết A Nghèo cùng đệ vợ đã từng tại cùng một con thuyền bên trên, ngẫm lại đệ vợ cá tính, nói không chừng liền từng ở trên thuyền châm chọc qua A Nghèo. Cho nên, Nệ Dạ hiện tại đối mặt A Nghèo lạnh lùng chế giễu, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể biểu đạt thấy nấy. Đem Nệ Dạ đuổi đi về sau, A Nghèo nhẹ giọng thở dài một hơi. Dù sao đây là phàm nhân sự tình, hắn điểm ra đến là được, cũng không dễ chịu phân nhúng tay. Bất quá, cái này nguyên cảnh dù sao cũng là hắn lúc trước lưu lại, có người như thế không đem nó xem như chuyện, cũng làm cho ảng có chút khó chịu. Hắn nghĩ quyết định thừa dịp Phở Lột còn tại viết đọc mộng thuật thời điểm, đem toàn bộ nguyên cảnh làm một cái giữ gìn cùng tiến hóa. Hạch tâm yếu tố không thay đổi, nhưng ảng quyết định dung nhập một chút chính mình thiên phú, cảm xúc khống chế, cùng theo điểm giới chi mê bên trong học được một chút có quan hệ nguyên cảnh ký ức che đậy kỹ xảo. Sau một lúc lâu, tại tất cả mọi người không cảm giác dưới tình huống, ảng trong bất chi bất giác liền để bình minh sát cơ nguyên cảnh mở ra chương mới. Đầu tiên, tiến vào mảnh này nguyên cảnh phàm nhân sẽ dựa theo quyền hạn người thiết lập, nhiều nhất che đậy 2 năm trong vòng ký ức. Coi như bọn hắn trước đây biết bình minh sát cơ, nhưng ký ức bị che đậy về sau, đối mặt trong huyễn cảnh các loại sát cơ, cũng vô pháp coi như không quan trọng. Ở trong tuyệt cảnh, có thể đem hắn nhân tính bản tính hoàn toàn bày ra. Thứ hai, ảng kích thích trong huyễn cảnh cảm xúc độ sinh động, một chút xíu hoàng hốt cũng có thể bị phóng đại. Thứ ba, trước đây ảng nghèo ngay tại trong huyễn cảnh tăng thêm qua một chút chứng màu, có thể phụ trợ tránh né đồ tể truy sát. Bây giờ á nghèo đem chứng mẫu toàn bộ ẩn tàng, mà là đổi thành bị động kích hoạt, gia nhập đối nhân tính khảo nghiệm, quán triệt nhân tính một loại cực hạn, đồng thời được đến trưởng thành, liền sẽ tự động kích hoạt những này chứng mẫu. Trò chơi đổi mới kết thúc, hy vọng các ngươi chơi càng vui vẻ hơn. Áng câu lên một vòng bao hàm ác ý cười, đối với phía dưới còn trong ngủ say thiên phú giả, nói khẽ. Làm Phớ Lột theo vong giả giáo đường đi ra thời điểm, lập tức cảm thấy được viễn cảnh biến hóa, làm thứ hai quyền hạng người, hắn cũng biết trước đây phát sinh sự tình, rõ ràng áng nghẹo lần này dụng tâm lương cổ. Phớ Lột cảm thán một câu, nếu như tiên sinh tiếp tục làm sâu sắc cái này viễn cảnh, ta có thể tưởng tượng, tương lai đoán chừng bốn phía vu sư tổ chức, đều sẽ tại người dẫn đạo trong nhiệm vụ tăng thêm vòng này, đem nơi này làm khu vực cần phải đi qua. Về sau ta đoán chừng có vận điệu. Phớ Lột mặc dù là tại cảm khái, nhưng cũng rõ ràng viễn cảnh cải biến sẽ mang đến cho hắn rất lớn lợi ích, cho nên cũng là rất thích thấy kỳ thành. Ta đã đem đọc mộng thuật lưu tại trong phòng, tiên sinh có thể tùy thời đi nhìn. Phớt luôn nói. À nghèo đem tinh thần lực thọ vào vong giả giáo đường, quả nhiên tại viễn cảnh gian phòng trên mặt bàn nhìn thấy đọc mộng thuật bản chép tay. Đồng thời, tại đọc mộng thuật một bên, còn lưu lại một bản phở lột sáng tác luận viễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp, thứ tư lần chỉnh sửa bản có thể thấy được phở lột mặc dù lưu tại gợi ý đại lục, cũng vẫn không có quên chính mình nghiên cứu đầu đề. Ta nhìn thấy. À nghèo gật gật đầu. Đến nỗi ngươi nói phương pháp kia, ta trở về cũng sẽ thử nghiệm, mặc kệ kết quả như thế nào, vẫn như cũ rất cảm tạ đề nghị của ngươi. Phớt luôn có chút xấu hổ cười cười, chỉ cần tiên sinh đừng quên, về sau thật thành công, cho ta tại cái kia phiến mộng ảo thế giới lưu cái vị trí là được. Còn có, trước đây lời hứa của ta không thay đổi, nếu như tiên sinh thật thành công, ta sẽ y theo hứa hẹn phát la thệ. À ngươi không có chờ lâu, tại 2 giờ sáng thời điểm, liền cùng Phớt luôn từ biệt, mang vợ rủ lì hướng cựu thổ đại lục phương hướng trở về. Con đường về bên trên, à nghèo biểu lộ mang khó được vui sướng. Lần này đi xa, ngay từ đầu còn có chút không tình nguyện, bất quá kết quả cuối cùng cũng không xấu. Biết ở hữu hẹ cả tinh thần lực thời gian ngắn khôi phục không được, mà lại thu hoạch được một cây có tiền cũng không thể mua được mực quá ngươi, trọng yếu nhất chính là theo Phớ Lột nơi đó, hắn được đến một cái cứu vớt dồn phương pháp. Mặc dù có chút kiếm tẩu thiên phong, nhưng nếu quả thật có thể thành sự, cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Coi như không thành công, chí ít hắn có một cái nghiên cứu phương hướng. Bất quá, rời đi gợi ý đại lục về sau, á nghèo luôn cảm giác mình tựa hồ quên làm một chuyện. Tấu chương xong.